Chương 307, chiến cựu giai chương 307, chiến cựu giai Lưu Phong trực tiếp mở miệng, âm thanh tại cái này yên tĩnh băng nguyên trong quốc gia lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thần thú lao quỷ kia, đến cùng chơi ra bao nhiêu cái giống như người phân thân? Giữa các ngươi, tính toán quan hệ gì? Lớn mặt sâu kiến, cũng dám gọi thẳng thần tôn tục danh, còn dám nhìn trộm thần huyền bí. Bạch Vương tại một bên khí đến bạch quang run rẩy, nếu không phải bị áp chế, đã sớm nào lên. Bất kỳ đại xà chủ đầu hơi hơi méo xệ, tựa hồ đối với Lưu Phong vấn đề cảm thấy bất ngờ. Lập tức phát ra một trận giận người, khối băng ma sát tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Vô tri, phàm nhân, thần vĩ lực, há lại ngươi có thể ước đoán? Phân thân, ta tức là thần, thần tức là ta, chờ ta triệt để thức tỉnh, dung hợp là được. Giới này duy nhất chân thần, nhìn tới hỏi không ra càng nhiều. Gia hỏa này độc lập trong ý thức, e rằng chính mình cũng chưa chắc trọn vẹn rõ ràng thần thú toàn bộ bố cục, hoặc là bị tẩy não đến cho rằng chính mình liền là bản thể một bộ phận. Hơn nữa, nó chính xác không có liên quan tới Lưu Phong tại thần thú bí cảnh hành động ký ức. Tính toán, Lưu Phong lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Vốn là còn muốn nhiều nghe ngóng điểm tin tức, đã ngươi không nói. Hắn chậm chậm đưa tay, lấy xuống trên sống mũi kính đen, tiện tay bỏ vào túi. Làm mắt kính cách mặt mấy mắt, cô kia một mực bao phủ tại trên người hắn, nhàn nhạt thông thường cùng mơ hồ cảm giác đống nhiên biến mất. Một cố khó nói lên lời khí thế, theo hắn cũng không tính đặc biệt thân hình cao lớn bên trong bốc lên. Đây không phải là đơn thuần đẳng cấp uy áp, mà là một loại càng nội liễm, càng thâm thúy hơn, ẩn chứa vô hạn biến số cùng khả năng khí tức. Vậy liền đánh tới ngươi nói. Hắn tiếng nói vừa ra, người đã theo biến mất tại chỗ. Không phải thuần di, mà là thuần túy lực lượng cơ thể bạo phát xuống tốc độ kinh khủng. Dưới chân màu đen mặt băng ầm vang nổ tung một cái hố lớn, giống mạng nhện vết nước nháy mắt lan tràn ra vài dặm. Hắn trước kia đứng yên địa phương, chỉ để lại một đạo chậm chậm tiêu tán tàn ảnh. Hỗn độn chiến hoa quy khư đạp tích lặng yên phát động. Mỗi một bước bước ra, đều tại trên mặt băng lưu lại một cái mang theo hỗn độn ăn mòn dấu vết dấu chân. Cũng liên tục không ngừng theo dưới chân mảnh này bị bất kỳ đại xa lực lượng thẩm thấu bí cảnh khắp mặt đất, định hướng hấp thu năng lượng, bổ sung bản thân tiêu hao. Hống. Bất kỳ đại xà hiển nhiên không ngờ tới cái này thất giai sâu kiến không chỉ không trốn, còn dám chủ động phát động công kích, hơn nữa tốc độ như vậy kinh người. Một quả phản ứng nhanh nhất đầu rắn theo bản năng mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ đủ để đồng kết linh hồn thâm lam thổ tức, bao trùm hướng Lưu Phong tiến mạnh con đường. Lưu Phong ánh mắt không thay đổi, tâm niệm hơi đổi. Tăng phúc, thải, hình thức 1, tự chủ tăng phúc, mục tiêu, hỗn độn chiến hoa tốc độ di chuyển liên quan pháp tác, tăng phúc bội số 10 lần, thời gian duy trì, lần này xung phong. Nháy mắt, Lưu Phong tốc độ lần nữa tiêu thăng, cơ hồ hóa thành một đạo vận bẹo tia sáng. Hiểm lại càng hiểm theo bị suy yếu sau lộ ra mỏng manh chút thổ tức giáp danh sượt qua. Cái kia còn sót lại hàn ý lướt qua hắn hộ thể năng lượng, phát ra tư tư âm hưởng, lại không thể đem hắn đông kết. Xa nhập thần cung, thải, nháy mắt tại tay, cung như trăng tròn, lại không có tên mũi tên. Hắn trực tiếp đem mới từ mặt băng hấp thu, cùng bản thân bảng bạc linh lực điên cuồng truyền bảo. Bắn mặt trời 9 mũi tên, thải, mũi tên thứ nhất, phá tà. Một đạo thuần túy từ giết tà kim quang ngưng kết mà thành mũi tên đột nhiên hiện ra. Mang theo xé rách hết thể âm tà ảm đạm huy hoàng thần uy, rời dây cung mà ra. Bắn thẳng đến vừa mới phun ra tức hỏa kia đầu rắn mi tâm con mắt màu tím. Cho mèo. Khỏa kia đầu rắn phát ra gầm thét, mi tâm con mắt màu tím quang mang đại thịnh. Một đạo ngưng thực màu tím băng tinh thuẫn nháy mắt ở trước mắt ngưng kết. Trên mặt thuẫn hiện ra vô số kêu rền tà linh hư ảnh, tản mát ra kiên cố cùng ô uế khí tức. Nhưng mà, chu tà kim quang tiễn cùng băng tinh tà linh thuẫn tiếp xúc nháy mắt, tăng phúc, thải, hình thức 2, ngẫu nhiên tăng phúc, mục tiêu, chu tà kim quang tiễn đối tà dị đặc công hiệu quả. Tăng phúc bội số. Ngẫu nhiên bên trong, 478 lần. Bù bù. Kim quang tiên độ sáng nháy mắt tăng vọt, hóa thành một lượn cỡ nhỏ thái dương. Cái kia nhìn như kiên cố tà linh băng thuẫn, như là dao nòng phía dưới mơ bỏ, bị tùy tiện xuyên thủng, bốc hơi. Kim quang thế đi không giảm, mạnh mẽ đóng vào khỏa kia đầu rắn mi tâm con mắt màu tím. Ngao, vô cùng thê lương, chấn động linh hồn rú thảm theo khỏa kia đầu rắn trong miệng bạo phát, tà nguyệt màu tím chi đồng nháy mắt tạm đạm. Hiện đầy vết nước màu vàng nóng, màu băng lam máu đen như là thác nước phun ra ngoài. Một tiếng này, không chỉ tạo thành to lớn vật lý cùng năng lượng thương tổn, càng là trực tiếp thương tới nó sót lại bản thân ý thức cùng thần thú ăn mòn lực giao phong hoạch tâm tiết điểm. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Bạch Vương nhìn trận mắt hốt mồm. Thất giai. Thất giai đỉnh phong một tiễn, tổn thương thần tôn phân thân. Kim quang kia. Đó là lực lượng gì? Có thể như vậy kiềm chế thần tôn tà lực. Liên một mực yên lặng Khương Thiên Mệnh, trong mắt cũng bộc phát ra kinh người thần thái. Trong cơ thể hắn thiên mệnh dòng đang hoan hô, tại nhảy nhót. Tại vì trước mắt cái này đánh vỡ lẽ thường, nghịch phạt thượng cảnh một màn mà cộng minh. Thần thú. Cựu giai phân thân. Hình như, cũng không như thế không thể chiến thắng. Hô trướng. Còn lại bảy quả đầu rắn triệt để nổi giận, lại không có mảy may trêu tức. Khủng bố cựu giai uy áp không giữ lại chút nào phong thích, toàn bộ bí cảnh không gian bắt đầu kịch liệt rung động, gào thét. Bảy quả đầu rắn từ khác nhau phương vị, phun ra màu sắc khác nhau, nhưng đều ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt thổ tức, băng xương, độc trướng, ăn mòn dịch axit, linh hồn dích lên, trọng lực và mèo. Xen lẫn thành một trương tử vong lưới lớn, bao phủ hướng Lưu Phong. Đồng thời, đôi rắn khổng lồ theo băng nguyên bên trong nhấc lên, mang theo băng sơn liệt địa chi thế quét ngang mà tới. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì bắt giai đỉnh phong cường giả nháy mắt trọng thương thậm chí vẫn lạc vây công, Lưu Phong ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước. Hư hảo chi nhãn đem hết thể năng lượng uy tích, công kích được điểm, lực lượng khe hở thấy rất rõ ràng. Chém không chết tiểu cường, thải, thương tổn thích hướng bắt đầu bị động vận chuyển, đối cái kia tràn ngập tà thần lực lượng nhanh chóng xuất hiện khẳng tính. Vô hạn trưởng thành, thải thì như là hiệu suất cao nhất chuyển hóa lò luyện, đem xung quanh cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, bao gồm bất kỳ đại xà công kích tiêu tán năng lượng cưỡng ép hấp thu, chuyển hóa, bổ sung bản thân tiêu hao. Thậm chí mơ hồ thôi động tu vi của hắn hướng cái kia vô hình thành lũy thêm gần một bước. Thân hình hắn như quỷ mị tại dày đặc trong công kích xuyên qua. Tăng phúc, thải, không ngừng lấp lóe, lúc thì là 500 bội tốc độ để hắn tránh đi kết thúc, lúc thì là 300 lần lực lượng để hắn một quyền đánh tan một đạo dịch axit thổ tức năng lượng cốt lõi đoàn. Pháp tác cấp làm sạch, thải, quang hoàn dùng hắn làm trung tâm lúc gần lúc hiện, xua tán tính toán ăn mòn hắn linh hồn rít lên dư ba cùng độc trướng. Hắn không còn bèn bèn dựa vào thần cung. Chu Tiên kiếm xuất hiện tại tay trái, thân kiếm ong ong, sát ý ngút trời. Hắn một kiếm chém ra, giản dị tự nhiên, lại mang theo chặt đứt hết thể dứt khoát. Đem một đạo hỗn hợp trọng lực vận bẹo thổ tức từ đó bổ ra, kiếm khí dư thế không thôi. Tại một khỏa đầu rắn cái cổ trên lân phiến lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương nóng rực vết kiếm. Cái kia vết thương tư tư rung động, Chu Tiên kiếm sát phạt chi khí đối cao cấp độ sinh mệnh đặc công hiệu quả, ngay tại ngăn cản nó khép lại. Hống, đáng giận trùng tử, ngươi làm nổi giận ta. Bất kỳ đại xà chủ xuất phát ra điên cuồng gào thét, nó cảm giác được cái này thất giai nhân loại quỷ dị đến cực điểm. Tầng kia ra bất tận cổ quái năng lực dưới cái nhìn của nó, cái kia tinh chuẩn đến đáng sợ làm sạch. Cái kia càng đánh hình như càng tinh thần trạng thái, còn có thanh kiếm kia cùng trường kia cùng mang tới, để nó bản nguyên đều cảm thấy run rẩy bí hiếp. Không thể kéo dài được nữa, nhất định cần vận dụng bản nguyên chi lực, nháy mắt nghiền chết hắn. Chủ đầu cùng cái khác sáu quả đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, bị thương quả kia tạm thời để ngoài, băng nguyên bên trong sền sệt màu lam sậm băng vụ điên cuồng cuốn lượn, dung nhập bọn chúng thể nội. Bảy quả đầu rắn uy năng lần nữa trèo lên, khí tức của bọn nó mơ hồ liên kết, chuẩn bị phát động lôi đình một kích, thậm chí không tiếc tạm thời tiêu hao cỗ phân thân này lực lượng, ảnh hưởng bản thể khôi phục tiến độ. Nhưng mà Lưu Phong trời liền là nó toàn lực bạo phát, lực lượng hội tụ giờ khắc này, hư ảo chi nhãn một mực khóa chặt băng nguyên chỗ sâu. Chương 308, bạo sát cửu giai bất kỳ đại xà. Chương 308, bạo sát cửu giai bất kỳ đại xà. Cái kia theo lấy lực lượng điều đi mà hơi hơi hiện lộ, như là trái tim nhịp nhàng u ám bản nguyên. Cùng bất kỳ đại xà bảy khỏa đầu rắn lực lượng liên kết lúc, tại bọn chúng cái cổ cùng băng nguyên chỗ nối tiếp ngắn ngủi lên, phức tạp mà yếu ớt năng lượng tiết điểm mạng lưới. Ngay tại lúc này, Lưu Phong hít sâu một hơi, đem vô hạn trưởng thành trong thời gian ngắn hấp thu chuyển hóa lượng lớn năng lượng, tính cả bản thân thất giai đỉnh phong tràn đầy linh lực, không giữ lại chút nào chuyển vào tay phải xạ nhật thần cung. Thần cung toát ra trước đó chưa từng có hừng hực kim quang, đem chọn cái u ám băng nguyên quốc gia chiếu đến sáng như ban ngày. Bắn mặt trời 9 mũi tên, thải thứ 7 tên, 7 ngày diệu thế. Mũi tên thứ 8, bát hoang tịch diệt. Hắn không có ngưng kết thực thể mũi tên, mà là đem cái này hai thức tên quyết ý cảnh cùng ý lực, cưỡng ép áp xúc, dung hợp, dùng thần cung làm dẫn, dùng bản thân làm tiễn. Tăng phúc, thải hình thức 2, ngẫu nhiên tăng phúc, mục tiêu, lần này dung hợp xạ kích năng lượng tầng cấp cùng phá phòng đặc tính. Tăng phúc bội số, ngẫu nhiên bên trong 1359 lần. Một tiễn này, tiễn ngươi lên đường. Lưu Phong buông lỏng ra dây cung, không có âm thanh, hoặc là nói âm thanh tại xuất hiện phía trước liền bị cái kia cực hạn hào quang cùng năng lượng thôn vệ. Một đạo vô pháp dùng màu sắc hình dung, ẩn chứa thái dương băng diệt cùng vạn vật quy khư ý cảnh xoắn ốc của sáng, theo thần cung bên trên bạo phát. Của sáng những nơi đi qua, không gian không phải bặm mẻo, mà là trực tiếp chôn vùi ra đen kịt hư vô quy tích. Bảy quả đầu rắn liên kết phát ra, đủ để trọng thương bình thường cựu giai hợp kích. Tại đạo này khủng bố cột sáng trước mặt, như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé rách, xuyên qua. Cột sáng hoạch tâm mục tiêu cũng không phải là bất luận cái gì một khỏa đầu rắn, mà là phía dưới bọn chúng. Ba nguyên chỗ sâu khỏa kia nhịp nhàng u ám bản nguyên, cùng tiếp nối bản nguyên cùng đầu rắn những năng lượng kia tiết điểm. Ầm ầm long, thiên băng địa liệt nổ mạnh vậy mới chậm chạp truyền đến. Toàn bộ phú sĩ tuyệt đỉnh bí cảnh phát sinh trước đó chưa từng có kịch chấn. Vô số vạn năm trụ băng sụp đổ, màu đen mặt băng đại diện tích vỡ vụn, lộ ra phía dưới quay cuồng, như là nắm giữ sinh mệnh màu lam sẫm huyết dịch. Không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, từng đạo không gian thật lớn vết nứt như là tia chớp màu đen, tại bí cảnh vòm trời cùng bốn vách tường lan tràn. Không, bất kỳ đại xà phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, nó cảm giác được phân thân cùng bản thể tiếp nối ngay tại bị thô bạo chặt đứt, lực lượng bản nguyên bị thương nặng. Cái kia khủng bố cổ sáng bên trong ẩn chứa chu tà, làm sạch, sát phạt, uy khư chờ nhiều tầm trí cao pháp tắc lực lượng. Ngay tại nó bản nguyên chỗ sâu điên cuồng tàn phá bốn phía, phá hoại. Nó cũng lại không để ý tới cái gì thần uy nghiêm, cái gì thôn phệ giả thải kế hoạch, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Trốn. Bảy quả bị thương trình độ không đồng nhất đầu rắn, liều mạng dãy rủa lấy, muốn thu về băng nguyên, hoặc là sẽ rách không gian thoát đi. Nhưng Lưu Phong sao lại để nó như mong muốn? Không gian tiêu ký, kim, sớm đã trong quá trình chiến đấu, lặng yên không một tiếng động tại mấy chỗ mấu chốt tọa độ không gian đánh xuống là cấn. Tăng phúc, thải, hình thức 1, tăng phúc không gian tiêu ký quấy nhiễu cùng phong tỏa hiệu quả 10 lần. Đang muốn trốn vào khe hở không gian đầu rắn, đột nhiên cảm giác xung quanh không gian biến có thể so vững hữu, kiên cố, như là lâm vào vũng bùn. Lưu Phong cầm trong tay Chu Tiên kiếm, thân hóa lưu quang, dọc theo hư ảo chi nhãn đánh dấu nhược điểm quy tích, bắt đầu lánh khốc mà hiệu suất cao thu hoạch. Kiếm quang ngang dọc, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn chém ở cái cổ chỗ nối tiếp năng lượng tiết điểm, hoặc là xuôi theo vốn có vết thương đi sâu. Dây cung lại văng lên, tuy là uy lực không bằng vừa mới cái kia kinh thiên nhất tên, nhưng từng đạo giết tà kim quang vẫn như cũ tinh chuẩn địa điểm bắn tại tính toán phản kháng đầu rắn con mắt màu tím bên trên. Suy yếu kéo dài bóc ra lấy phòng ngự của nó cùng tái sinh dòng hiệu quả, làm sạch không ngừng thiêu đốt lấy nó tà lực bản nguyên. Đường đường cửu giai cấp một thần thú trọng yếu phân thân, bất kỳ đại xà, lại bị một cái thất giai đỉnh phong nhân loại truy sát đến như là chó nhà có tang. Tại chính nó sân nhà trong bí cảnh, tiêu diệt khắp nơi, băng huyết bay tán loạn. Trận này siêu việt đẳng cấp giới hạn khủng bố đại chiến, nó ảnh hưởng sớm đã đột phá bí cảnh trói buộc. Phú sĩ tuyệt đỉnh bên ngoài bí cảnh, chân thực núi phú sĩ khu vực. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào bị theo đỉnh núi cửa vào bí cảnh tràn lan ra cuồng bạo năng lượng loạn lưu chỗ quấy nhiễu. Màu xám trắng dày nặng mây đen tự nhiên hội tụ, tầng tầng chồng chất, rủ xuống đến phảng phất muốn ép vỡ dãy núi. Trong tầng mây, không phải lôi điện, mà là đủ loại quỷ dị hào quang tại điên cuồng lấp lóe xen lẫn, lúc thì kim quang đâm thủng hắc ám, lúc thì tím đen tà khí tràn ngập, lúc thì lại là không gian bị xé rách hư vô đen kịt. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét. Đây không phải là tự nhiên gió, mà là nồng độ cao năng lượng đối sông, tiêu tán đưa tới năng lượng phong bạo. Cuồng phong cuốn theo lấy lạnh giá tuyết bọn, đá vụn, thậm chí còn có từng kia từng sợi mắt trần có thể thấy thải sắc năng lượng loạn lưu, dùng núi Phú Sĩ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Mưa to chút nước mà xuống, nước mưa bên trong dĩ nhiên ẩn chứa mỏng manh linh lực, cùng một chút nhàn nhạt, làm người bất an tả dị khí tức. Hạt mưa đập xuống đất, trên nóc nhà phát ra đùng đùng dày đặc tiếng vang, có nhiều chỗ thậm chí dâng lên quỷ dị sương mù màu lam nhạt. Toàn bộ Anh Hoa Quốc Đông Bộ, nhất là thủ đô Tokyo tới xung quanh khu vực, vô số người bị bất thình lình, tựa như mạt nhật thiên thai cảnh tượng bừng tỉnh. Dân chúng bình thường tới người tu luyện cấp thấp, mụ mụ. Thiên thế nào đột nhiên đen? Thật lớn gió. Cửa sổ tại vang. Lao công, mau nhìn bên ngoài. Cái kia mây, cái kia quang, có phải hay không muốn ngày tận thế? A, nước mưa khá nóng. Không đúng, là lạnh đến thấu xương. Chuyện gì xảy ra? Nhanh, trốn đến tầng hầm đi. Thời tiết này quá tà môn. Xã giao truyền thông nháy mắt bạo tạc, đủ loại suy đoán, khủng hoảng, tin cầu cứu xoát nhín. Trung giai tu luyện giả, T. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Là theo núi Phú Sĩ phương hướng chuyển đến. Uy áp này, cách xa như vậy đều để ta run chân. Chí ít có bát giai. Không, sợ không phải siêu việt bát giai tại giao thủ. Làm sao có khả năng? Chúng ta trong nước có cường giả loại này đại chiến. Tại chúng ta Anh Hoa Quốc. Nhanh, mở ra tất cả phòng hộ trận pháp. Mau báo cáo thượng cấp. Núi Phú Sĩ bí cảnh có biến. Năng lượng số ghi tăng mạnh. Bọn hắn so với người bình thường càng có thể cảm nhận được cái kia trong mưa gió ẩn chứa khủng bố. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, không ít người tâm thần bị thương, thổ huyết ngã xuống đất. Mỗi đại thế lực cao tầng, cao giai tu luyện giả, bất kỳ thần tôn khí tức. Tại bạo động, còn có một cỗ chí dương chí cương, nhưng lại tràn ngập sát phạt. Là ai? Bạch Vương bệ hạ đây. Nhanh liên hệ bí cảnh thủ vệ. Hoa Hạ. Chẳng lẽ là Hoa Hạ cường giả đánh tới? Cái núi kia là Hoa Hạ đoàn giao lưu trú địa. Không có khả năng, bọn hắn không thực lực này. Nhưng loại trừ Hoa Hạ còn có ai có thể có loại bản lĩnh này? Khởi động toàn quốc cấp một cảnh giới. Tất cả cao giai chiến lực, hướng núi Phú Sĩ phương hướng tập kết. Nhanh. Khủng hoảng, ngờ vực vô căn cứ, khó có thể tin tâm tình, tại tất cả biết được bí cảnh tồn tại cùng bắt kỳ đại xà bí mật cao tầng trong lòng lan tràn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, có cái gì tồn tại có thể tại bắt kỳ thần tôn sân nhà, đem nó bước đến dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng tình trạng. Trong bí cảnh, sụp đổ tại kéo dài. Bạch Vương đã sớm bị chiến đấu dư ba chấn phải trọng thương thổ huyết. Tê liệt ngã xuống tại vỡ vụn trên mặt băng, hắn tín ngưỡng thần linh đang bị người đuổi theo chém giết chẳng cảnh, để hắn thần hồn câu liệt, đạo tâm sụp đổ, trong miệng chỉ sẽ vô ý thức lẩm bẩm, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thần tôn, sao lại thế? Thương Thiên mệnh trên mình giam cầm sớm tại bí cảnh kịch chấn lúc liền buông lòng rất nhiều. Hắn miễn cưỡng đứng vững, nhìn không trung đạo kia như là chiến thần truy sát bắt kỳ đại xà thân ảnh, trong mắt dị sắc liên tục. Chương 309, Hoa Hạ Lưu Phong, tối nay chấp pháp. Chương 309, Hoa Hạ Lưu Phong, tối nay chấp pháp. Lưu Minh, đây chính là ngươi lực lượng chân chính ư? Thất giai chặt kiểu giai, chém ngược thần linh. Thiên mệnh chỉ dẫn ta đi theo ngươi, quả nhiên là ta đời này lớn nhất cơ duyên. Trong cơ thể hắn giả thải dòng, cũng tại loại này cực hạn chiến đấu kích thích phía dưới, mơ hồ phát sinh nào đó cấp độ sâu cộng minh cùng trưởng thành. Cuối cùng, tại Lưu Phong lại một cái dung hợp tăng phúc cùng Chu Tiên, Lục Tiên kiếm chém, đem bắt kỳ đại xà một khỏa cuối cùng còn có thể dễ rửa đầu rắn cùng băng nguyên bản nguyên tiếp nối triệt để chặt đứt sau. Tôn này thần thú phân thân phát ra tuyệt vọng gào thét, nó cũng không còn cách nào duy trì tại cái này kể bên sụp đổ trong bí cảnh tồn tại. Bản thể, cứu ta! Mang theo vô tận không cam lòng cùng oán độc, tàn tạ không chịu nổi bắt kỳ đại xà hư ảnh, tính cả nó bị thương hoạch tâm bản nguyên, hóa thành một đạo thê lương màu lam sẩm lưu quang, cưỡng ép xông phá vốn là thủng lỗ chỗ, bắt đầu bản thân chôn vùi bí cảnh thành lũy, trốn hướng ngoại giới thế giới chân thật bầu trời. Lưu Phong không chút do dự, hóa thành một đạo màu vàng kim hồng quang, theo sát mà ra. Và anh, toàn bộ Phú Sĩ tuyệt đỉnh bí cảnh, tại mất đi hạch tâm chống đỡ sau, phát sinh kinh thiên động địa đại băng tháp, không gian kết cấu triệt để tan rã. Năng lượng kinh khủng loạn lưu chảy ngược, đem nội bộ hết thảy, loại trừ sớm bị Lưu Phong dùng không gian tiêu ký bảo vệ một thoáng, vung ra bí cảnh Khương Thiên Mệnh, cùng chẳng biết lúc nào chạy tới giáp danh may mắn không chết, giờ phút này chính giữa thất hồn lạc phách Bạch Vương, đều thôn phệ vào vết nứt không gian trong hư vô. Ngay tại bí cảnh sụp đổ, bất kỳ đại xà tàn hồn chạy trốn, Lưu Phong truy sát mà ra cùng một thời gian. Tòa kia cổ lão trong trang viên, một gian trang trí hoa lệ lại lộ ra âm lãnh khí tức trong phòng. Tiên Thiên Tiến Phong thả tỉnh lại, phát hiện chính mình bị giam cầm ở một trương mềm mại trên giường lớn, thể nội linh lực bị phong. Bên giường, đứng đấy một ánh mắt đục ngầu, sắc mặt tái nhợt phù phiếm, an mặc hoa lệ kimono nam tử trẻ tuổi, chính giữa mang theo làm người buồn nôn dâm tà nụ cười đánh giá nàng. Trong miệng lẩm bẩm hàm hồ Anh Hoa Quốc nói, đại khái là cái gì mỹ nhân buồn thiếu chủ các loại. Bên cạnh, hai tên mặt không thay đổi thị nữ đứng xuôi tay. là Bạch Vương tên phế vật kia nhi tử. Trong lòng Tiền Tiên Tiến trầm xuống, con ngươi màu băng lam bên trong hiện lên dứt khoát, coi như tự bạo bản nguyên, cũng tuyệt không chịu đủ. Ngay tại cái kia ngu ngốc thiếu chủ xoa xoa tay, đang muốn nhào lên lúc, ầm ầm. Toàn bộ trang viên, không, là cả vùng, đều kịch liệt lay động. Phát sinh siêu cấp địa chấn. Trong phòng bài trí hào hào ném một chỗ, vách tường nứt ra, nóc nhà gì rào mất xám. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn. Thị nữ kinh hoàng, cái kia ngu ngốc thiếu chủ cũng hù dọa đến một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tiền Tiên Tiến thừa cơ liều mạng giãy giụa, có lẽ là bởi vì trang viên trận pháp cũng tại bị chấn động bị tổn thương, trên người nàng giam cầm dĩ nhiên buông lỏng một chút. Nàng dùng hết khôi phục một chút khí lực, đột nhiên va chạm cửa sổ. Chất vật quẳng tại phía ngoài trong đình viện, cũng không thể nhìn đau đớn, đứng lên liền lảo đảo tới phía ngoài chạy. Sau lưng truyền đến cái kia ngu ngốc thiếu chủ gầm thét cùng thị nữ kêu sợ hãi, còn có truy binh tiếng bước chân. Nàng hoảng hốt chạy bừa, chỉ biết là liều mạng hướng về trong cảm giác chấn động cùng năng lượng ba động kinh khủng nhất, nhưng cũng khả năng là hỗn loạn nhất, dễ dàng nhất đục nước béo cò phương hướng chạy, chính là núi Phú Sĩ phương hướng. Lam nàng cuối cùng chạy ra trang viên, đi tới một mảnh đối lập rộng rãi đồi núi khu vực lúc, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Tiếp đó, nàng nhìn thấy cả đời khó quên một màn, mây đen rủ xuống, cuồn phong bạo vũ, sấm chớp rền vang lờ mờ màn trời bên dưới. Một đạo chật vật không chịu nổi, thu nhỏ vô số lần nhưng vẫn như cũ dữ tợn, tản ra làm nàng linh hồn đông kết khủng bố tà khí tám đầu xà ảnh. Chính giữa thê thảm không gì sánh được hướng về viễn hải hốt hoảng chạy trốn. Mà tại sau lưng nó, một đạo rắn giỏi, lóa mắt, toàn thân tắm rửa tại nhàn nhạt kim bạch trong quang huy thân ảnh. Tay thuận nắm một thanh có thể xé rách thiên địa xưa cũ trường kiếm, như là săn đuổi đạo phạm tử thần, không nhanh không chậm xuyên lấy. Bất ngờ chém ra một đạo xé rách trường không, để tám đầu xà ảnh rú thảm liên tục huy hoàng kiếm khí. Thân ảnh kia, Tiên Thiên Tiến hít thở bỗng nhiên đình chỉ, con ngươi màu băng làm co lại thành cây kim. Tuy là khoảng cách cực xa, tuy là mưa gió mơ hồ, thế nhưng bên mặt đường nét, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra, bệ nghệ hết thể yên lặng cùng cường đại. Lưu Phong, là hắn. Nàng nghẹn ngào liễu díu, mỗi một cái lời mang theo không có gì sánh kịp chấn động cùng giật mình. Cái kia trực tiếp bên trong đánh xuyên qua bát giai bí cảnh, cái kia được khen là hoa hạ tương lai trụ cột, để nội tâm nàng chỗ sâu đã từng lặng yên hướng về qua truyền kỳ thiên tài Lưu Phong. Rõ ràng xuất hiện tại nơi này. Đúng lúc này, sau lưng nàng truy binh cũng chạy tới, là mấy tên trang viên hộ vệ, trong đó thậm chí có thất giai khí tước. Dừng lại, Tiên tiểu thư, xin theo chúng ta trở về. Anh Hoa Quốc hộ vệ thủ lĩnh quát lệnh, liền muốn xuất thủ. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia, hình như phát giác được phía dưới nho nhỏ sự việc xen giữa, hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là tiện tay hướng về cái phương hướng này, nhẹ nhàng vung một kiếm. Một đạo nhỏ bé lại cô đọng đến cực hạn kiếm khí màu vàng nóng, như là vượt qua không gian phủ xuống. Phốc phốc phốc. Mấy tên truy binh, bao gồm tên kia thất giai hộ vệ thủ lĩnh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể tựa như cùng bị cục tẩy xóa đi bút chì dấu tích, nháy mắt hóa thành hư vô, liền một điểm bụi bặm đều không lưu lại. Đồng thời, một cái yên lặng, ôn hòa, lại rõ ràng vượt trên tấu trời mưa gió sấm sét, vang vọng tại phương viên hơn 10 dặm mỗi một cái sinh linh bên thai âm thanh, chậm chậm vang lên, Bạch Vương cấu kết tà thần thần thú sát hại sinh linh, nhu đồ làm loạn. Hoa Hạ Lưu Phong, tối nay nơi này, chấp pháp, có tội người đều giết. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng thiên uy của quận, như là pháp lệnh, là gắn tại mỗi một cái nghe được Anh Hoa Quốc dân chúng cùng tu luyện giả trong lòng. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về núi Phú Sĩ phương hướng, nhìn về cái kia trong mưa gió như ẩn như hiện màu vàng kim thân ảnh. Tiên Thiên Tiến đứng tại chỗ, nước mưa làm ướt mái tóc dài của nàng cùng quần áo, nàng lại không hề hay biết. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn trên bầu trời đạo kiếp như là thiên thần hạ phàm thân ảnh, nhìn hắn tiện tay một kiếm chôn bụi truy binh. Nhìn hắn biểu thị công khai pháp lệnh, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm đuổi giết cái kia khủng bố tuyệt luân bắt kỳ đại xà, dần dần biến mất tại biển trời thời khắc. Đóng băng vài chục năm tâm hồ, vào giờ khắc này, bị cái kia một bệnh kim quang, một câu nói kia, cái kia không thể địch nổi cường đại cùng thông dòng, triệt để đánh xuyên, hòa tan, tiếp đó, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tất cả nghi hoặc, suy đoán, thân phận chênh lệch mang tới trùng kích, đều biến thành thuần túy nhất, nhất hừng hực ngưỡng mộ cùng rung động. Nàng, Tiền Thiên Thiến, Tiền gia tiểu công chúa, gặp qua vô số cái gọi là thiên tài tuấn kiệt, thậm chí tiếp xúc gần gũi qua Khương Thiên mệnh dạng kia ngôi sao tương lai, nhưng chưa bao giờ có một người có thể như giờ phút này trên bầu trời đạo thân ảnh kia đồng dạng, dùng như vậy bá đạo, huy hoàng như vậy, như vậy đánh vỡ hết thể lẽ thường phương thức, đem nàng tất cả kiêu ngạo, tất cả phòng tuyến, tồi khô lạc hủ nghiền át, tiếp đó thật sâu, không thể ma diện, ghi dấu ấn vào linh hồn chỗ xấu nhất. Nàng triệt để luân hãm. Chương 310, bắt giai dẫn lôi kiếp. Chương 310, bắt giai dẫn lôi kiếp. Lạnh giá tanh nồng gió biển thổi qua mảnh này gần sát tảng sáng đen kịt bờ biển, sóng lớn vô đáng ngầm, âm thanh nặng nề, như là tại vì một cái nào đó cự vật vẫn lạc tấu hưởng nhạc buồn. Bất kỳ đại xà, hoặc là nói, nó cái kia tàn tạ không chịu nổi, cơ hồ chỉ còn giữ lại một điểm bản nguyên linh tính chạy tán loạn tàn hồn. Giờ phút này chính giữa có rúm lại tại khoảng cách bờ biển vài dặm một mảnh trên mặt biển. Nguyên bản như là dãy núi to lớn tám đầu thân thể, sớm đã tiêu tán vô hình, chỉ còn giữ lại một đoàn không ngừng mặt mèo, sáng tối chập chờn màu lam sẫm u quang. Trong đó mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ xà ảnh thống khổ dãy rủa, tàn mát ra nồng đậm không cam lòng, sợ hãi, cùng thâm trầm nhất toán động. Nó muốn chạy trốn, trốn hướng thâm biển, trốn hướng bất luận cái gì khả năng vẫn tồn tại đồng nguyên khí tức hoặc cổ lao phong ấn xóa sình. Nhưng một đạo lạnh giá khóa chặt khí thế, như là kiên cố nhất gông xiềng, đem nó một mực đính tại vùng biển này trên không. Lưu Phong đạp không mà tới, bước chân rơi vào trên mặt biển, liền một chút gợn sóng cũng không hù dọa. Trong tay hắn Chu Tiên kiếm đã trở vào vỏ, chỉ là yên tĩnh xem lấy đoàn kia u quang. Trải qua bí cảnh sụp đổ, luân phiên truy sát, trên người hắn khí tức chẳng những không có suy kiệt, ngược lại như là bị rèn luyện qua tinh cương, càng nội liễm, cũng càng thêm nguy hiểm. Thất giai đỉnh phong thành lũy, sớm tại chiến đấu nhất nhẹ nhàng vui vẻ lúc liền bắt đầu chấn động kịch liệt, giờ phút này càng là như là nước sôi nóc, cũng lại áp chế không nổi. Các loại, chờ một chút. Đoàn kia u quang bên trong truyền ra một cái sắc bén, hỗn loạn, tràn ngập cầu sinh dục vọng linh hồn ba đậu. Sớm đã không có phía trước bệ nghệ chúng sinh thần uy, chỉ còn dư lại hèn mọn nhất cầu sinh thương xót. Tha tha mạng, ta có thể thần phục. Ta biết bản thể bí mật, ta biết thần thú chân chính kế hoạch. Lưu ta một tia tàn hồn, ta nguyện làm ngươi nô bộc, làm ngươi tìm kiếm. Bản thể của ngươi, ta sẽ đi tìm. Lưu Phong mở miệng, âm thanh tại trong gió biển vô cùng rõ ràng, không có bất kỳ tâm tình lên xuống. Bí mật của ngươi, ta không cần theo một cái lúc nào cũng có thể phản vệ tàn hồn trong miệng nghe. Về phần kế hoạch, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút lạnh giá ánh sáng. Chúng ta sẽ đi nhìn. Lời còn chưa dứt, hắn thậm chí không có lại vận dụng cái gì hoa lệ dòng năng lực, chỉ là đơn giản, nâng lên tay phải, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đối đoàn kia u quang, hư hư vạch một cái. Một đạo cô đọng đến cực hạn, tách ra tất cả bên ngoài thuộc tính, chỉ còn dư lại thuần túy nhất chặt đứt khái niệm màu xám trắng sợi nhỏ, vô thanh vô tức lướt qua không gian. Lục tiên kiếm cùng Chu tiên kiếm sát phạt chân lý, hư ảo chi nhãn, thải, biết được bản chất ngược điểm, tăng phúc, thải, đối lần này cơ sở chạm kích khái niệm bé nhỏ không đáng kể lại vừa đúng một chút giá trị. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi năng lượng ánh sáng. Đoàn kia giấy rủa cầu xin tha thứ màu lam sậm u quang, liền giống bị cục tẩy nhẹ nhàng xóa đi bút chỉ dấu tích. Hơi hơi lóe lên một cái, tiếp đó, triệt để tiêu tán tại tảng sáng phía trước sâu nhất trong bóng tối. Liền một chút cặn bã, một điểm gợn sóng năng lượng đều không có lưu lại. Tới từ viễn cổ thần thoại hung vật, thần thú tỉ mỉ bồi dưỡng trọng yếu phân thân một trong. Bất kỳ đại xà, tới cái này, hình thần câu diệt, hướng hư vô. Cơ hồ ngay tại cái kia u quang triệt để tiêu tán cùng một mấy mắt, bù bù. Một cố khó nói lên lời khí thế mênh mông, không có dấu hiệu nào theo Lưu Phong thể nội ầm vang bạo phát. Cái kia cũng không phải là hắn chủ động phóng thích, mà là tích xúc đến cực hạn năng lượng dòng thác. Cuối cùng xông phá tầng kia không nhìn thấy, lại vững chắc vô cùng cảnh giới thành lũy. Thất giai đỉnh phong, phá. Biển trời ở giữa, dùng Lưu Phong làm trung tâm, một đạo vô hình vòng tròn khí lãng đột nhiên khuyết tán ra tới. Yên lặng mặt biển bị cứ thế mà áp ra một cái to lớn lõm xuống, không khí xung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng ghê tởm. Quanh thân hắn lỗ chân lông thư giãn, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Điên cuồng phun ra nuốt vào lấy trong thiên địa phân ly năng lượng, cùng vậy đến từ bất kỳ đại xà vẫn lạc sau tản mắt ra, bị vô hạn trưởng thành, thải, bá đạo dẫn dắt mà đến bộ phận tinh thuần bản nguyên. Cấp bậc của hắn, thế như trẻ che hướng lên cao. Bát giai cấp 1, củng cố, tiếp tục hướng bên trên mơ hồ lưu động, thẳng bức bát giai cấp 1 đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Đây không phải đơn giản năng lượng tích lũy, mà là một loại cấp độ sinh mệnh, linh hồn bản chất, đối pháp tất cảm ngộ toàn bộ phương vị nhảy bọn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, thế giới âm thanh biến đến rõ ràng hơn, không gian hoa văn biến đến cụ thể hơn. Thể nội chạy xiết linh lực không chỉ tổng lượng bạo tăng, nó chất lượng cũng phát sinh nào đó huyền diệu biến hóa, mang tới một chút nhàn nhạt, thuộc về càng cao chiều không gian quy tắc vật bị. Cùng lúc đó, dị biến nảy sinh. Anh Hoa Quốc thậm chí xung quanh rộng lớn hải vực trên không, cái kia nguyên bản vì đại chiến mà hỗn loạn, chưa trọn vẹn lắng lại tầng mây. Đột nhiên bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp lần nữa hội tụ, thêm dày. Lần này, không còn là năng lượng loạn lưu đưa tới khí tượng dị biến, mà là thiên địa pháp tắc bị dẫn động dấu hiệu. Màu xám trắng dày nặng kết vân, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền bao trùm phương viên mấy trăm dặm bầu trời, tầng mây dày nặng đến phảng phất muốn rơi xuống. Trong tầng mây, cũng không phải là lôi điện, mà là một loại càng đáng sợ, càng thuần túy tính chất hủy diệt năng lượng tại điên cuồng ấp ủ, ngưng kết. Đó là huy hoàng thiên uy, là vũ trụ quy tắc đánh nhau phá trạng thái bình thường, nghịch thiên mà đi sinh mệnh, hạ xuống khảo nghiệm cùng tẩy lễ, lôi kiếp. Hơn nữa, nhìn kiếp vân này quy mô cùng bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, tuyệt không phải bắt giai đột phá có khả năng dẫn động. Đây ít nhất là giả thải do người sở hữu, tại đột phá cửu giai đại cảnh giới lúc mới có khả năng đưa tới đoạn mở đầu, lôi kiếp. Hoa Hạ, ngay tại đánh cờ Diệp Quy Trần cùng Tô Lâm Cung, cầm tử tay đồng thời cứng tại không trung. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về đông phương, trên mặt lần đầu tiên lộ ra gần như thất thố chấn kinh. Cố khí tức này, lôi kiếp. Tại Anh Hoa Quốc phương hướng, Diệp Quy Trần xưa nay đạm bạc trong đôi mắt tinh quang bắn mạnh, không phải Khương Thiên Mệnh. Hắn cách bát giai còn có một đoạn khoảng cách, hơn nữa khí tức không đúng. Tô Lâm Cung bỗng nhiên đứng dậy, rộng lớn tay áo không gió mà bay. Cũng không phải Giang Tiền Bối, hắn đã là cửu giai, lại khí tức củng cố. Lôi kiếp này dẫn động nguyên, sinh cơ tràn đầy nhưng lại mang theo một cỗ cương mãnh cực kỳ sát phạt nguyệt khí. Là ai? Lưu Phong. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Diệp Quy Trần ngữ khí tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đi tới Lam Tinh sau, lớn nhất chấn động một trong, liền là phát hiện Giang lão vị này chân chính cựu giai cường giả. Tại dòng thời đại, dựa vào bản thân đột phá đến cựu giai, cái này cho dù tại trong tinh hải, cũng là chỉ cái này đồng loạn. Bọn hắn từng nguyện chuyển do hỏi, Giang lão lại cười không nói. Cái này thành trong lòng bọn hắn một cái to lớn bí ẩn. Đi. Phải đi nhìn một chút. Tô Lâm đuổi nắm thời cơ. Hai đạo lưu quang lòng anh nháy mắt xông phá côn luân hư mây mù, dùng siêu việt bình thường không gian di chuyển cấp tốc, hướng về Anh Hoa Quốc phương hướng đi vội vã. Trong lòng bọn hắn tràn ngập kinh nghi, hiếu kỳ, cùng vẻ mơ hồ chờ mong. Chương 311, tỷ lệ chém giết, thải sắc, chương 311, tỷ lệ chém giết, thải sắc, bên bờ biển, kiếp vân phía dưới. Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn về cái kia có thể đụng tay đến, nổi lên hủy diệt lôi đỉnh dày nặng tiếp vân. Hắn có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì mới đột phá bát giai cường giả sợ hãi, cần trận địa sẵn sàng đón địch, thậm chí khả năng cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, ngay tại kiếp vân kia bên trong đạo thứ nhất có thể xé rách linh hồn lôi quang màu tím gần đánh xuống ngay mắt, trong cơ thể hắn, mấy cái yên lặng thải sắc dòng, đột nhiên đồng thời nhẹ nhàng run một thoáng. Không phải sợ, không phải dự cảnh, càng giống là một loại tới từ càng cao chiều không gian, bình thản xác nhận, hoặc là quy tắc nào đó cấp độ tiêu chí bị cảm ứng được. Tăng phúc, thải, suy yếu, thải, hư ảo trí nhãn, thải. Mấy cái hạch tâm thải sắc dòng lưu chuyển lên nhỏ bé không thể nhận ra huyền ảo vật luật. Tiếp đó, cái kia thấu trời kiếp vân, cái kia hủy diệt ánh chớp, tựa như là đột nhiên mất đi tất cả mục tiêu cùng ý nghĩa, ngưng kết đến đỉnh điểm khí tức hủy diệt, như là như khí cầu bị đâm thủng, đột nhiên tán loạn. Dây nặng vô biên kiếp vân, tại ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, tan thành mây khói. Vừa mới cái kia làm thiên địa biến sắc khủng bố thiên uy, chỉ là một tràng rất thật ảo giác. Biển trời ở giữa, lần nữa khôi phục tảng sáng phía trước yên tĩnh cùng lờ mờ, chỉ có hơi lạnh gió biển vẫn như cũ. Lưu Phong, hắn trừng mắt nhìn, có chút không phản ứng lại. Liền giải tán, bởi vì ta cái này mấy cái thải sát dòng, chẳng lẽ nói có đầy đủ nhiều, đầy đủ phẩm chất cao thải sát dòng, liền vũ trụ quy tắc làm theo phép lôi kiếp đều có thể miễn đi? Không đúng, hắn chợt nhớ tới Diệp Quy Trần cùng phía trước Tô Lâm không lộ ra tin tức, thất giai đến bát giai, đối với giả thải thiên tài, vũ trụ quy tắc cho chính là tạo, mà lôi kiếp là cựu giai mới có tư cách đánh xuống đơn. Có lẽ làm bản thân có tư cách viễn siêu thông thường giờ chuẩn, trận này xác nhận liền biến nên nhiều dư, thậm chí không dám giáng xuống. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, một cỗ khác càng huyền diệu, càng ấm áp, trực tiếp nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ chỗ sâu ba động, không có dấu hiệu nào tại hắn sâu trong linh hồn tràn ra. Không có âm thanh, không có quang ảnh, nhưng Lưu Phong rõ ràng nhận biết đến một cái hoàn toàn mới, tản ra thuần túy thải sắc hào quang dòng, như cùng loại từ nảy mầm, một cách tự nhiên tại hắn cái kia đã như ngân hà óng ánh dòng trong danh sách mọc rễ nở rộ. Dòng tỷ lệ chém giết, thải miêu tả, vạn vật đều có tuyến, mạch sống, vận mệnh tuyến, tồn tại tuyến, làm mục tiêu tổng hợp trạng thái, bao gồm nhưng không bị hạn chế sinh mệnh cường độ, năng lượng tầng cấp, linh hồn độ hoàn hảo, phần ngoài gia trì, nắm giữ vật phẩm chờ, thấp hơn bản thân vốn có chém giết ngưỡng lúc, có thể phát động cái này dòng hiệu quả. Hiệu quả, coi thường không gian khoảng cách, coi thường thông thường phòng ngự, cưỡng chế hoàn thành chém giết khái niệm. Một khi khóa chặt điều kiện phù hợp mục tiêu, vô pháp dùng bất luận cái gì hình thức né tránh, miễn trừ, cấp độ cực cao quy tắc đối kháng không tính. Chém giết phán định dựa vào mục tiêu trước mắt thời gian thực tổng thể trạng thái. Lưu Phong trong lòng đầu tiên là vui vẻ, đồ tốt, chân chính tất sát kỹ. Quản ngươi cái gì bảo mệnh át chủ bài, con rối thế thân, tích huyết trọng sinh, chỉ cần trạng thái rớt xuống tuyến trở xuống, trực tiếp mang đi. Đây quả thực là làm đối phó những cái kia máu dày, bảo mệnh năng lực nhiều, sở trường bỏ chạy địch nhân đo thân mà làm trung cực thu hoạch thủ đoạn. Nhưng lập tức, nghi hoặc xông lên đầu, chờ một chút, cái này thải sắc dòng ở đâu ra? Hắn đột phá bát giai lúc, chính xác cảm giác được có một cấu ngoài định mức, tinh thuần vô cùng năng lượng bản nguyên tràn vào, giúp hắn củng cố cảnh giới, đó phải là lá, Tô hai người nói tới vũ trụ tặng một bộ phận. Dựa theo thông thường, loại này tặng khả năng tăng lên hiện hữu dòng tiềm lực, hoặc cường hóa linh hồn nhục thân, hoặc giao phó năng lượng tiên phú mới. Có thể trực tiếp tặng một cái hoàn chỉnh, hiệu quả đơn giản như vậy thô bạo thải sát dòng. Cái này tặng có phải hay không quá hào phóng một chút? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đột phá lúc miễn thử lôi kiếp, cho nên tặng tự động thăng cấp? Vẫn là nói, trên người mình đã có thải sát dòng số lượng hoặc tổ hợp, phát động nào đó ẩn tàng phô trương của bò. Không nghĩ ra, nhưng chỗ tốt là thực sự. Lưu Phong nhanh chóng đem lực chú ý kéo về hiện thực. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm lý giải cái này dòng mới. Tổng hợp trạng thái thấp hơn chém giết ngưỡng. Cái này ngưỡng xem ra là động thái, cùng mục tiêu bản thân mạnh yếu có quan hệ. Hơn nữa trong miêu tả nâng lên nắm giữ vật phẩm cũng coi như trạng thái một bộ phận. Hắn mơ hồ có một chút ý nghĩ. Giờ phút này, chân trời đã nổi lên một chút màu trắng bạc. Bình minh sắp tới, nhưng nửa đêm sót lại tội ác, còn không thanh toán sạch sẽ. Lưu Phong ánh mắt lần nữa biến đến lạnh giá sắc bén. Hắn nhìn về Anh Hoa quốc bản thổ phương hướng, linh hồn nhận biết như là vô hình to lớn ra đà, nháy mắt bao trùm rộng lớn quốc thổ. Tại hư ảo chi nhãn cùng bắt giai linh thức hai tầng ra chỉ xuống, vô số rõ ràng hoặc mơ hồ khí tức điểm sáng hiện ra tại hắn tầm nhìn bên trong. Trong đó có như thế mười mấy cái điểm sáng, chính như cùng con thỏ con bị giật mình, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phương hướng khác nhau, chủ yếu là bờ biển, sân bay, bí mật bến cảng, điên cuồng chạy trốn. Những điểm sáng này khí tức phổ biến tại lục giai đến bát giai ở giữa, hơn nữa trên mình hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút cùng bát kỳ đại xà đồng nguyên, làm người buồn nôn tà thần khí tức, hoặc là cùng Bạch Vương cung điện hệ thống sức mạnh chặt chẽ tương liên âm lãnh ba động. Bọn hắn là Anh Hoa quốc chân chính cao tầng, là biết được bát kỳ đại xà tồn tại cũng vì phục vụ hạch tâm nòng cốt, là Bạch Vương thống trị căn cơ, cũng là tham dự hoặc ngầm cho phép vô số nhằm vào Hoa Hạ âm mưu đầu sọ gây ra. Bát kỳ đại xà bị chém, Bạch Vương hư hư thực thực bất lạc, Lưu Phong rời khỏi sụp đổ bí cảnh lúc không cố ý tìm hắn, thế nhưng loại tình huống phía dưới sống sót sát suất cực thấp. Thương Thiên mệnh hắn ngược lại bảo vệ lấy tới. Những cái này phụ thuộc vào tà thần sâu mọt, trước tiên nghị không phải sám hối hoặc chống lại, mà là dùng hết thảy thủ đoạn, mang theo vơ vét mồ hôi nước mắt người dân cùng chân quý tài nguyên, thoát đi cái này gần nên đón thẩm phán quốc gia. Chạy. Lưu Phong dựng ở biển trời ở giữa, thanh âm không lớn, lại phản phất mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, vang vọng tại mỗi một cái ngay tại lãnh nạn cường giả sâu trong linh hồn, để bọn hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, vong hồn đại mạo. Tại Hoa Hạ địa giới phạm tội, còn muốn đuổi chạy trốn tới đấy. Tại dưới mí mắt ta, phạm tội còn muốn chạy. Tay phải hắn hư nắm, xưa cũ uy nghiêm xạ nhật thần cung lần nữa hiện. Không có kéo dây cung, nhưng thân cung tự phát kim quang đã chiếu sáng hắn lạnh giá khuôn mặt. Tâm niệm quá chặt. 72 biến, màu vàng kim, mô phỏng đường kim an quá chặt, màu vàng kim. Cái kia mười mấy cái điên cuồng chạy trốn khí tức, như là trong đêm tối ngọn lửa, tại hư ảo chi nhãn phía dưới không chỗ che thân. Tiếp đó, hắn làm một kiện để tất cả bí mật quan sát thế lực còn sót lại cùng dân chúng bình thường, cả đời khó quên sự tình. Hắn nắm lấy thần cung, dây cung chưa từng kéo động, nhưng từng đạo thuần túy từ giết tà kim quang cùng lạnh thấu xương sát ý ngưng kết mà thành ý niệm tiễn đã vượt qua hư không, bắn mạnh mà ra. Không phải một chi, không phải mười chi, là đồng thời khóa chặt tất cả chạy trốn người, tiễn ra như mưa, nhưng lại mỗi một tên đều tinh chuẩn chí mạng. Chương 312, một tiễn một cái. Chương 312, một tiễn một cái. Nào đó bí mật quân dụng sân bay. Một chiếc trải qua đặc thù cải trang, sơn ẩn hình hạng nặng máy bay vận tải ngay tại trên đường chạy điên cuồng gia tốc, gần kéo. Trong buồng phi cơ, ngồi ba tên khí tức nham hiểm bắt dài sơ cấp lão giả, bọn hắn là anh hoa quốc cổ lão nhẫn tộc ảnh lưu thái thượng trưởng lão. Vụ trộm làm Bạch Vương xử lý vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng bị bẩn, tích lũy kinh người tài phú. Giờ phút này, bọn hắn mang theo pháp khí chứa đồ bên trong, chất đầy gia tộc mấy trăm năm tích lũy chân bảo cùng trong quốc khố đánh cắp hiếm có linh tài. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, rời khỏi không phận liền an toàn. Một lão giả gầm nhẹ. Đột nhiên, khoang điều khiển truyền đến phi công tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảnh cáo. Vô pháp khóa chặt nguồn gốc cao năng phản ứng, lời còn chưa dứt, một vệt kim quang như là thần phạt. Coi thường máy bay vận tải ngoại vi tầng tầng lớp lớp chủ động, bị động phòng ngự trận pháp, như là dao nóng cắt vào bờ, tinh chuẩn theo đầu phi cơ xuyên bảo. Tại trong buồng phi cơ ba tên lão giả hoảng sợ đủ loại, vừa mới chống lên hộ thể linh quang ngáy mắt, ở vang nổ tung. Vâng, đắt đỏ ẩn hình máy bay vận tải tính cả người ở bên trong, tài phú hóa thành trong bầu trời đêm một đoàn chói lọi mà ngắn ngủi hỏa cầu. Tàn cốt như mưa rơi rơi xuống núi rừng. Đến chết, bọn hắn đều không hiểu công kích từ đâu mà tới. Đông bộ nào đó ẩn nấp bờ biển, dưới đất tàu ngầm căn cứ. Một chiếc đặc chế cỡ nhỏ linh năng tàu ngầm ngay tại lặng yên lặn xuống. Thuyền bên trong là anh hoa quốc tiền quân bộ đại thần cùng với thân tín, tổng 5 người, đều là thất giai đỉnh phong đến bát giai cấp 1 cao thủ. Bọn hắn dự định theo đường biển lần trốn chi công biển, lại đổi thân phận. Chiều sâu 50, hết thảy bình thường, không bị bất luận cái gì ra đa hoặc linh thức quét hình phát hiện. Đỉnh trưởng báo cáo. Tiền quân bộ đại thần nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, "Hảo, bảo trì lặng im, tốc độ cao nhất." Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Xuyên thấu qua cường độ cao quan sát cửa sổ, hắn nhìn thấy cả đời khó quên một màn, u ám trong nước biển. Một vệt kim quang như là nắm giữ sinh mệnh cá bơi, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, xuyên thấu thật dày đại dương, tàu ngầm bỏ ngoài, nội tầng phòng ngự phù văn, trực tiếp xuất hiện tại bên trong buồng chỉ huy. Không, tuyệt vọng gào thét bị kịch liệt bạo tạc nhấn chìm. Tàu ngầm biến thành một quả thâm hải bom, sóng xung kích bấy nhiều phương viên mấy km hải vực. Phía tây vùng núi, một tên sở trường độn thổ bát giai cấp 2 độc hành cường giả, chính giữa không tiếc hao tổn bản nguyên. Tại dưới đất sâu mấy trăm thước điên cuồng ngang qua, hắn dựa vào độn thuật tinh diệu, khí tức thu lại hoàn mỹ, lại nơi sâu xa dưới đất, cho rằng tuyệt đối an toàn. Mặc ngươi thần thông quảng đại, cũng không thể đem cả vùng lật qua tìm ta đi. Trong lòng hắn hơi định. Một giây sau, phía trước hắn nham thạch thổ nhưỡng, không có dấu hiệu nào hóa thành hư vô, một vệt kim quang đối diện phong tới. Cái gì? Địa mạch đều bị khóa chặt. Đây là hắn cuối cùng ý niệm. Sợ hãi, như là chí mạng nhất ôn dịch, tại tất cả biết được nội tình cao tầng ở giữa điên cuồng lan tràn. Bất kỳ đại thần đều bị chém. Bạch Vương bệ hạ tin tức hoàn toàn không có. Chúng ta lấy cái gì chống lại? Trốn. Phân tán trốn. Không nên quay đầu lại. Không nên dừng lại. Đi Ương quốc. Đi châu Âu. Đi nơi nào đều được. Rời khỏi cái này mà quỷ tầm mắt. Hắn làm sao có khả năng đồng thời khóa chặt tất cả chúng ta? Điều đó không có khả năng. Là Trương kia cung. Lưu Phong tại bát giai trong bí cảnh dùng ra hư hư thực thực siêu việt màu vàng kim dòng vũ khí, khởi động tất cả bảo mệnh đạo cụ, bốc cháy tinh huyết. Bọn hắn các hiện thần thông, có thi triển bí pháp phân thân ngàn vạn, chân thân dấu kín, có tế gia tổ truyền con rối thế thân, thay thế chịu chết, có thậm chí nhẫn tâm tự mình hại mình, thi triển huyết độn chi thuật, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, càng có người cắn răng bóp nát chân quý không gian truyền tống đạo cụ, tính toán trực tiếp quay vòng đến ngoài vạn dặm. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Sạm nhật thần tiễn, giết tà kim ánh sáng, kèm theo hướng dẫn cùng nhân quả luật, dù sao vẫn có thể tinh chuẩn tìm tới bọn hắn chân thân. Xuyên thấu bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại bọn hắn nhất không tưởng tượng được góc độ cùng thời gian, cho một kích chí mạng. Bảo mệnh đạo cụ. Kim quang lướt qua, đạo cụ tính cả chủ nhân một chỗ hóa thành cho bụi. Con rối thế thân. Tiễn quang hơi hơi độ lệnh, liền truy tìm đến tơ kêu bí ẩn linh hồn liên hệ, đem dấu kín chân thân đóng đinh. Huyết độn gia tốc. Tên nhanh càng nhanh, như hình với bóng. Không gian truyền tống. Kim quang có thể hơi hơi vặn vẹo không gian, quấy nhiễu truyền tống tính ổn định, hoặc đem công kích trực tiếp đưa vào không ổn định truyền tống cuối thông đạo. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, tuyệt vọng tiếng chửi rủa. Tại anh hoa quốc mỗi cái bí ẩn xó xỉnh liên tiếp băng lên, lại nhanh chóng chôn bụi. Mỗi một đạo kim quang sáng lên, đều đại biểu lấy một cái đã từng cao cao tại thượng, nắm giữ quyền hành hoặc lực lượng cường giả vẫn lạc. Lưu Phong như là tỉnh táo nhất thợ săn, lại như là vô tình nhất tử thần. Đặt chân tại biển trời thời khắc, trong tay thần cung khẽ nâng, mỗi một lần ý niệm chớp động, liền có một đạo phán quyết kim quang vạch phá dần sáng bầu trời, mang đi một đầu tội ác sinh mệnh. Thỉnh thoảng sẽ có như thế một hai cái đặc biệt sở trường mà bệnh, hoặc là trên mình mang theo vô cùng đặc thù phòng hộ bí bảo, gánh vác chi thứ nhất chu tả kim quang tiễn, chỉ là trọng thương thổ huyết, không bị mất mạng tại chỗ. Tỷ như cái kia cùng Lưu Phong từng có tạm thời đồng đội tình nghĩa áo gia nữ, nàng tại một chỗ dưới đất nhà an toàn bị kim quang tên xuyên qua lồng ngực, nhưng vị trí trái tim một mai kỳ dị mặt dây chuyền màu đen bạo phát ô quang, miễn cưỡng che lại nàng một tia sinh cơ. Nàng máu me đầy mặt, hoảng sợ đủ loại bóp nát một mai xưa cũ phù thạch, thân thể bắt đầu biến đến trong suốt. Đây là nàng cuối cùng, tới từ một cái nào đó di tích ngẫu nhiên truyền thống bảo mệnh phù. Lại tỷ như cái kia thấp tráng nam tử, hắn thiêu đốt nào đó tà thần ban cho dòng máu màu đen, mặt ngoài thân thể bao trùm lên tầng một ô hế khải giáp. Dĩ nhiên cứ thế mà kháng trụ một tiễn, tuy là khải giáp vỡ vụn, bản thân bị trọng thương, nhưng còn sống, chính giữa liền lăn bò tính toán tiến vào một cái đã sớm chuẩn bị tốt địa động. Đối với những cái này cá lọt lưới, Lưu Phong không có lại lãng phí chi thứ hai thần tiễn. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, khóa chặt bọn hắn, mới lấy được thải sát dòng, tỷ lệ chém giết, thải, lặng yên phát động. Một cỗ huyền diệu khó hiểu quy tắc ba động phủ xuống. Đối với áo gia nữ, phán định, sinh mệnh cường độ, sắp chết, năng lượng tầng cấp, khâu kiệt, linh hồn độ hoàn hảo, bị tổn thương, phần ngoài gia trì, mặt dây chuyền màu đen phá toé mất đi hiệu lực, nắm giữ vật phẩm, ngẫu nhiên truyền tống phù thạch kích hoạt bên trong, coi là trạng thái một bộ phận, nhưng phù thạch bản thân năng lượng gần hao hết. Tổng hợp trạng thái ước định, thấp hơn bản thân chém giết ngưỡng. Đối với thấp tráng nam tử, phán định, sinh mệnh cường độ, trọng thương, năng lượng tầng cấp, hỗn loạn, linh hồn độ hoàn hảo, bốc cháy tà huyết bị tổn thương, phần ngoài gia trì, tà huyết khải giáp phá toái, nắm giữ vật phẩm, không đặc thủ. Tổng hợp trạng thái ước định, thấp hơn bản thân chém giết ngưỡng. Phát động, không có hào quang, không âm thanh vang. Ngay tại biến đến trong suốt, trên mặt vừa lộ ra một chút sống sót sau tai nạn vui mừng áo da nữ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái kia còn sót lại một tia sinh cơ như là trong gió ánh đến, phốc dập tắt. Trong suốt quá trình đình chỉ, nàng thẳng tắp đổ xuống, con người tăng dã, chân chính chết đến mức không thể chết thêm. Đã nửa người tiến vào địa động thấp tráng nam tử, động tác đông nhiên dừng lại, tiếp đó mềm nhũn ngồi phịch ở cửa động, không tiếng thở nữa. Tỷ lệ chém giết hiệu quả, đơn giản, bá đạo, lại tiết kiệm năng lượng. Nó không cần ngoài định mức năng lượng truyền vào, càng giống là một loại quy tắc cấp độ xác nhận cùng chấp hành. Chỉ cần điều kiện phù hợp, trực tiếp phát động chém giết kết quả. Lưu Phong ánh mắt hơi sáng, quả nhiên, nắm giữ vật phẩm cũng coi như thanh không trang bị của bọn họ, tiêu hao hết bọn hắn bảo mệnh đạo cụ, đem bọn hắn đánh tới tàn huyết sắp chết, trạng thái tự nhiên là rất xuống tuyến trở xuống. Dòng này, quả thực là giết người cấp của, dọn dẹp chiến trường tuyệt phối. Đối phó những cái kia át chủ bài nhiều, ưa thích dấu hậu thủ lao âm bị, nhất là hữu hiệu. Một đêm này, anh hoa quốc bầu trời bị từng đạo ngắn ngủi mà óng ánh màu vàng kim lưu tinh bật sáng. Mỗi một quả lưu tinh rơi xuống, đều mang ý nghĩa một cái cao tầm cường giả, một cái tà thần manh mướt, một cái âm mưu nhà triệt để biến mất. Tiêu Diên cùng hủy diệt chương nhạc, theo bờ biển tấu hưởng, hướng bên trong lục mạn kéo dài. Những cái kia lựa chọn trốn ở rừng sâu núi thẳm, dưới đất công sự che chắn, thậm chí ngụy trang thành người thường ẩn thân phố phường người biết chuyện. Chỉ cần bọn hắn kìm nén không được, hơi để lộ một chút cùng bắt kỳ đại xà tương quan khí tức, hoặc là tính toán thông qua đặc thù con đường hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, ngay lập tức sẽ có một chi tinh chuẩn mũi tên màu vàng, hoặc là cái kia vô thanh vô tức tỷ lệ chém giết phán định, vượt qua không gian mà tới, đem nó kết thúc. Anh Hoa Quốc, cái này từng tại chỗ tối đối Hoa Hạ nhẹ răng trợn mắt, cung phụng tà thần, ấp ủ âm như quốc gia. Nó cả tầng thống trị kết cấu, tu luyện giả tinh anh tầng lớp bên trong cùng bắt kỳ đại xà cấu kết bộ phận. Trong một đêm, bị dùng bạo lực nhất, triệt để nhất phương thức, nổ tận gốc, máu chảy thành sông. Dân chúng bình thường cùng người tu luyện cấp thấp chỉ thấy không ngừng có lưu quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một ít để phòng xâm nghiêm khu vực hoặc ít ai lui tới chỗ, dẫn phát bạo tạc hoặc tĩnh mịch. Sợ hãi như là dã hỏa liệu nguyên, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía, Hoa Hạ đánh tới. Bọn hắn siêu cấp cường giả tại rửa sạch chúng ta, là thân phạt. Bởi vì chúng ta cung phụng tà thần, đưa tới thiên phạt. Chạy mau a, chờ tại trong nhà cũng không an toàn. Ai biết tiếp một cái có phải hay không là chúng ta? Quân đội đây, chính phủ đây, thế nào một điểm âm thanh đều hay không? Khủng hoảng đã dẫn phát quy mô nhỏ rối loạn cùng lãnh nạn triều, nhưng càng nhiều người thường lựa chọn đóng chặt cửa sổ. Lãnh Jun cầu nguyện bận rủi không muốn phủ xuống đến trên đầu mình. Bọn hắn không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thiên biến. Chương 313, quỳ lấy cao tầng Anh Hoa Quốc. Chương 313, quỳ lấy cao tầng Anh Hoa Quốc. Một mực bao phủ trên đỉnh đầu bọn hắn, một ít làm người đè nén mây đen bị xé rách. Nhưng xé mở mây đen lực lượng, đồng dạng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi vô ngần. Làm Đông Phương luồng thứ nhất nắng mai, cuối cùng dãy rủi lấy xuyên thấu xuất lại ảm đạm vân khí, vẩy hướng đại địa thời gian. Bạch Vương cung điện, tòa kia đã tưởng tượng trưng cho Anh Hoa Quốc mặt tối cao nhất quyền lực, âm u uy nghiêm cổ lão trang viên. Giờ phút này đã là khắp nơi bừa bộn. Dấu vết chiến đấu tùy ý có thể thấy được, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thủ vệ biến thành thi thể lạnh băng, hoa lệ trên kiến trúc nhiễm lấy chói mắt vết máu. Trang viên ngay trung tâm, nguyên bản thuộc về Bạch Vương chí tôn trong chủ điện. Mùi máu tanh đặc đến hoa không mở. Lưu Phong tùy ý ngồi tại cái kia từ bạch cốt cùng ngọc thạch có rữa, giờ phút này lại phủ đầy vết nứt cùng vết máu trên vương tọa. Trên người hắn màu đậm đồ thể thao dính không ít vết máu cùng bụi bặm, có chút là chính hắn một chút chảy ra, càng nhiều hơn chính là người khác. Chu Tiên kiếm nghiêng dựa vào vương tọa tay vịn bên cạnh, trên thân kiếm còn có chưa khô vết máu tại chậm chậm chảy xuôi. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, đã không giết chóc sau hưng phấn, cũng vô liên ưu sầu. Chỉ có một loại gần như lãnh đạm yên lặng, như là vừa mới hoàn thành một tràng. Tổng vệ sinh. Phía dưới vương tọa, rộng lớn trong đại điện, đen nghịt quỳ lấy một mảnh người. Thô sơ giản lược nhìn lại, lại vẫn có 20-30 người đông đúc. Bọn hắn ăn mặc Anh Hoa Quốc truyền thống hoa phục hoặc hiện đại cấp cao hầu phục. Giờ phút này lại từng cái mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, chán chăm chú chống tại lạnh giá trên mặt đất, liền cũng không dám thở mạnh. Những người này là Anh Hoa quốc trên mặt nổi chính phủ, nghị hội, ngôi đại tài phiệt, trọng yếu đơn vị bên trong chưa bị rửa sạch, hoặc là tội ác đối lập hơi nhẹ. Chí ít không có trực tiếp chứng cứ biểu lộ rõ ràng bọn hắn biết được cũng tham dự tà thần kế hoạch, hoặc là vận khí vô cùng tốt còn chưa kịp trốn cao tầng. Bọn hắn vì sao quỳ lấy? Bởi vì tại trung quanh bọn họ, mép đại điện, cây cột trong bóng tối, thậm chí bọn hắn quỳ sát đội ngũ giữa khe hở, nguồn ngang lộn xộn nằm càng nhiều đã mất đi sức sống thi thể. Những cái kia là không chịu quỳ, tính toán phản kháng, hoặc là Lưu Phong căn cứ biện trung gian kim cùng hư hảo trí nhãn phán đoán, thuộc về nhất định cần thanh trừ ngoan cố phần tử. Vũng máu còn tại chậm chậm quyết trương, nhiệt độ chưa trọn vẹn tán đi, khí tức tử vong nồng nặc kích thích mỗi một cái người sống sót thần kinh. Bọn hắn không dám không quỳ, không quỳ hạ tràng, ngay tại trước mắt Lưu Phong bên cạnh đứng đấy hai tên ăn mặc hoa hạ đặc công đồng phục, khí tức điêu luyện lại sắc mặt hơi trắng bệnh nam tử. Bọn hắn là tiếp vào trong nước cao nhất mệnh lệnh, thông qua đặc thù con đường khẩn cấp tiềm nhập tới trước hiệp trợ cũng chứng kiến hoa hạ nhân viên. Nói là hiệp trợ, trên thực tế bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Theo chạy tới cung điện ngoại vi bắt đầu, cũng chỉ nhìn thấy Lưu Phong đơn phương nghiền ép cùng rửa sạch cảnh tượng. Giờ phút này, nhìn xem trên vương tọa cái kia so với bọn hắn trẻ tuổi hơn nhiều, lại toàn thân tản ra làm người linh hồn run rẩy khí tức thiếu niên. Nhìn xem điện hạ cái kia phục địa run rẩy dị quốc cao tầng, người lấy cái kia làm người buồn nôn mùi máu tươi, bọn hắn chỉ cảm thấy đến miệng đắng lưỡi khô. Thế giới quan nhận lấy trước đó chưa từng có chung kích. Thế này sao lại là chấp hành nhiệm vụ? Đây quả thực là một tôn sát thần tại dị quốc. Lưu Phong ánh mắt chậm chậm đảo qua điện hạ những cái kia run rẩy người sống sót. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tại tĩnh mịch trong đại điện lại rõ ràng đến như là băng ngọc trai rơi mâm ngọc, bất kỳ đại xà, thần thú phân thân, đã giết. Bạch Vương cùng với hạch tâm mây cánh, đã diệt. Tối nay chạy trốn, người phản kháng, đã rõ ràng. Mỗi một cái chữ, giống như trọng truy nện ở những cái kia quỷ sát người trong lòng, để bọn hắn run đến lợi hại hơn. Các ngươi, còn có thể quỳ gối nơi này. Lưu Phong dừng một chút, ngữ khí bình thường, lại mang theo áp lực vô hình. Không phải bởi vì các ngươi vô tội, là bởi vì các ngươi còn hữu dụng, hoặc là tội không tới lập tức chết. Kể từ hôm nay, Anh Hoa quốc cần lập tân uy. Một, triệt để kiểm tra cũng phá hủy hết thệ cùng thần thú bát kỳ đại xà tương quan tín ngưỡng, nghi thức, điện tịch, tạo vật. Phàm có tư tàng trong bóng tối tế tự người, dính dáng. Hai, công khai tất cả cận đại đến nay nhằm vào hoa hạ âm mưu, thâm nhập, phá hoại hành động hồ sơ, qua sự tình thành viên tới gia tộc, theo luật nghiêm trị, tài sản sung công, dùng cho bồi thường. Ba, giải tán hiện hữu tất cả cùng cũ chính quyền, tà thần thế lực liên quan chặt chẽ chính trị đoàn thể, tổ chức bí mật. Mới quản lý cơ cấu, cần từ. Hắn nhìn một chút bên cạnh hoa hạ nhân viên hoa hạ phương diện giám sát, tuyển chọn thân gia trong sạch, không việc xấu người thành lập. 4. Quốc gia chiến lược phương hướng vĩnh cửu điều chỉnh làm trung lập, hòa bình, phi công đánh tính. Tài nguyên tu luyện khai thác, bí cảnh thăm dò, cần cùng hoa hạ hiệp thương, không được tự tiện tiến hành khả năng ảnh hưởng khu vực ổn định hành động. Nam, hôm nay trong điện nghe thấy nhìn thấy, phàm có để lộ người, chết. Hắn môi nói một đầu, phía dưới quỳ lấy người sắc mặt liền trắng một phần, thân thể liền đệ thấp một phần. Những cái này điều khoản, cơ hồ là muốn triệt để cắt xén Anh Hoa quốc độc lập tính cùng ẩn tàng răng nanh, đem nó trọn vẹn đưa vào hoa hạ giám thị cùng ảnh hưởng phía dưới, trở thành phụ thuộc thậm chí khối lỗi. Nhưng không có người dám phản đối. Vương tọa bên cạnh những cái kia chưa thi thể lạnh băng, liền là phản đối hạ tràng. Có gì nghĩ không? Lưu Phong cuối cùng hỏi. Tiến tĩnh như chết. Tiếp đó, một cái quỷ gối hàng phía trước, lão giả tóc hoa râm, run rẩy, dùng đầu cướp, dùng cứng rắn tiếng hoa tê thành nói, không, không dị nghị. Cẩn tuân. Thượng sứ mệnh. Không dị nghị. Ta chờ. Tuân mệnh. Thưa thớt, mang theo tiếng khóc nước nở cùng cực độ sợ hãi tiếng phụ họa lần lượt vang lên. Rất tốt. Lưu Phong hình như hài lòng, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên đầu gối. Nhìn xem phía dưới đám kia như là chim sợ cảnh cong cao tầng, đột nhiên hỏi một cái hình như không liên quan gì vấn đề, các ngươi nói, ngày mai. À, đã là hôm nay. Hôm nay điểm tâm, Anh Hoa quốc đặc sắc bữa sáng, hương vị thế nào? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cho là chính mình nghe lầm, hoặc là đây là cái gì mới tử vong ẩn dụ, hù dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng dập đầu, thượng sứ tha mạng. Thượng sứ tha mạng a. Liên bên cạnh hai vị hoa hạ nhân viên đều khỏe miệng co giật một thoáng, không hiểu nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong lại đứng lên, vỗ vỗ trên mình cũng không tồn tại cho bụi, thuận tay cầm lên tựa ở vương tọa trên tay viện chu tiên kiếm. Trên mặt hắn lộ ra một cái vào lúc này nơi đây lộ ra vô cùng đột ngột, thậm chí có chút hiền hòa nụ cười, quay đầu đối cái kia hai vị hoa hạ nhân viên nói, dày vò một đêm, có chút nói bụng. Bên này sự tình không sai biệt lắm, còn lại cụ thể giao tiếp, giám sát, các ngươi cùng trong nước phái tới người xử lý. Hắn chỉ phía dưới đám kia còn nằm ở trên mặt đất không dám động cao tầng, tìm bọn hắn an bài cái địa phương, sạch sẽ một chút. Ta mời khách, chúng ta an điểm tâm đi. Hai vị nhân viên, bọn hắn nhìn xem Lưu Phong cái kia hình như thật mang theo điểm ánh mắt mong đợi, lại nhìn một chút điện hạ cái kia một mảnh hỗn độn cùng quỷ sắt đám người, nhìn lại một chút ngoài cửa sổ, vòng kia cuối cùng trọn vẹn nhảy ra đường chân trời, đem vạn đạo kim quang vẩy hướng huyết sắt chưa khô đại địa chiều dương. Trong thoáng chốc, lại có loại cực không chân thực hoang đường cảm giác. Chương 314, an điểm tâm, tập hợp chương 314, an điểm tâm, tập hợp một đêm này, hắn giết thần diệt mạnh, gột rửa một nước thượng tầng, huyết tẩy vô số. Giờ phút này, ánh bình minh vừa ló dạng, hắn lại nói, nói bụng, muốn mời người an điểm tâm. Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương chết lặng, chấn động, cùng một chút thật sâu kính sợ. Bọn hắn cố gắng nuốt ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khô cằn đáp, tốt, tốt, Lưu, Lưu tiên sinh. Nắng sớm mờ mờ, đông đô đường phố dần dần thức tỉnh. Đêm qua trận kia bao phủ toàn thành cuồng phong sợ vũ, sấm sét vang rội, cùng đủ loại làm người sợ hãi dị tượng, như là chỉ là một tràng quá rất thật tập thể ác mộng. Bên đường cửa hàng tiện lợi như thường lệ mở cửa, dân đi làm trước khi đi vội vàng, xe điện quỹ đạo phát ra quy luật tiếng ma sát, hết thảy đều làm từng bước, cùng thường ngày không khác nhiều. Chỉ có trong không khí hình như lưu lại một chút cực kỳ nhạt, khó nói lên lời tới mát. Cùng một ít nhạy bén người mới có thể mơ hồ phát giác, thành thị trường năng lượng bên trong nào đó nặng nề tắc nghẽn bị khơi thông sau vi diệu thông thuận cảm giác. Một nhà nhìn lên hơi có chút năm đầu truyền thống tiểu Nhật tiệm ăn sáng cửa ra vào, mang theo rèm cửa đổ đông. Trong cửa hàng diện tích không lớn, vàng gỗ bàn ghế lau đến phát sáng, phiêu tán vị tăng canh, cá nướng cùng cơm mùi thơm. Thời điểm này, loại trừ mấy vị khách quen lão nhân, cũng chỉ còn lại trong góc một bàn người trẻ tuổi. Chính là Lưu Phong, Khương Thiên Mệnh, Hứa Hồng Đậu cùng La Tường bốn người. Lưu Phong đã đổi về thân kia phổ thông trang phục bình thường, trên sống mũi mang lấy bộ kia kính đen, đầu tóc có chút tùy ý, nhìn lên liền là cái dậy sớm kiếm ăn bình thường sinh viên. Khương Thiên Mệnh cũng khôi phục ngày thường ăn mặc, tuấn lãng trên mặt mang theo cười yếu ớt, chậm rãi uống vào trà nóng. Hai người thần sắc tự nhiên, như là tối hôm qua chỉ là ngủ bình bình không có gì lạ một giấc. Hứa Hồng Đậu kẹp lên một khối vàng nóng xốp giòn kèm ra, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ phản nản nói: "Thiên Mệnh huynh, không phải ta nói ngươi, tối hôm qua tại tiền gia trên cái yến hội kia, ngươi chạy đi đâu?" Chỉ chớp mắt người liền không còn hình bóng. "Ta cùng Tường Tử tìm ngươi hai vòng, kém chút cho là ngươi bị cái nào anh hoa quốc tiểu tỷ tỷ lừa gạt chạy đây." La Tường đẩy một cái mắt kính, cũng tiếp lời nói: "Đúng vậy à, Khương ca, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, phát tin tức cũng không về. Chúng ta lúc ấy còn thật lo lắng, kém chút liền muốn tìm lao sư dẫn đội, thậm chí suy nghĩ muốn hay không muốn báo nguy." Hắn nói lời này lúc, trong giọng nói còn lưu lại một điểm nghĩ lại mà sợ cùng nghi hoặc. Khương Thiên Mệnh đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một chút vừa đúng ngày nấy, nụ cười ôn hòa lại vô tội, thực tế ngượng ngùng: "Hai vị, tối hôm qua đột nhiên cảm giác có chút, không quá dễ chịu, choáng đầu đến kịch liệt, khả năng là không quá thích ứng yến hội hoàn cảnh hoặc là ăn cái gì không thích hợp đồ vật. Sợ quét hưng phấn của mọi người, cũng chưa kịp nói với các ngươi, liền chính mình trước lặng lẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới còn hại các ngươi lo lắng, là ta không phải." Hắn nói đến tình chân ý thiết, phối hợp chương kia rất có tính lừa gạt mặt, để người cực kỳ khó hoài nghi. Lưu Phong tại một bên, chậm rãi kẹp một đũa nạc đầu, trộn vào nóng hổi cơm bên trong, nghe vậy ngẩng đầu, cũng cười cười, tiếp lời nói: "Nguyên lai là dạng này." Hứa Hồng Đậu cùng La Tường liếc nhau, tuy là cảm thấy nơi nào dường như có điểm lạ lạ, nhưng nhìn hai người thần sắc thản nhiên, lý do cũng nói qua được, liền cũng không tra cứu thêm nữa. Hứa Hồng Đậu vung tay lên: "Này, không có việc gì liền tốt. Lần sau nhưng không cho dạng này, có chuyện gì chi một tiếng, huynh đệ còn có thể mặc kệ ngươi đi." "Đúng đấy, an toàn đệ nhất." La Tường gật đầu, lập tức như là nhớ tới cái gì, đệ thấp chút âm thanh, thần thần bí bí nói: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi tối hôm qua, nửa đoạn sau có nghe hay không đến cái gì kỳ quái động tĩnh, hoặc là cảm giác được cái gì? Ta nửa đêm dường như bị một trận đặc biệt vang lôi đánh thức, cửa sổ đều tại chấn, nhưng nhìn bên ngoài lại hình như không trời mưa." Hứa Hồng Đậu lập tức tinh thần tỉnh táo: "Ngươi cũng nghe đến? Ta còn tưởng rằng là ta nằm mơ đây. Cái kia tiếng sấm, cùng mẹ nó trời sập như, hơn nữa không chỉ lôi, còn giống như khác biệt tiếng gì, nói không rõ ràng, nhưng chính là làm cho trong lòng người ma mao. Trong nhóm đều nổ, thật nhiều người nói nhìn thấy kỳ quái ánh sáng, còn có người nói cảm giác được địa chấn." Khương Thiên Mệnh đúng lúc lộ ra một điểm hiếu kỳ lại mang theo vẻ mặt mê mang: "Phải không? Ta khả năng ngủ đến chìm, không quá chú ý chỉ nhớ dường như làm cái không thái an ổn mộng." Lưu Phong nuốt xuống trong miệng cơm, ngựa khí bình thản nói tiếp: "Ta cũng ngủ đến sớm, không nghe thấy cái gì. Không quá sớm bên trên nhìn bản địa tin tức đưa đẩy, dường như nói tối hôm qua núi Phú Sĩ phương hướng có dị thường năng lượng ba động, đã dẫn phát nhẹ nhàng vỏ quả đất hoạt động, chuyên gia đang điều tra, nhắc nhở dân chúng không muốn khủng hoảng." Hắn nói ngược lại lời nói thật, một ít chuyên gia cùng truyền thông giờ phút này e rằng chính giữa sức đầu mẹ chán hư cấu lấy có thể miễn cưỡng tự bào chữa giải thích. "A, nguyên lai là dạng này." Hứa Hồng Đậu bừng tỉnh hiểu ra, vô ngực: "Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng muốn ra cái đại sự gì đây. Bất quá cũng là, trời sập xuống có cái cao treo lên, còn chúng ta những cái này dân bình thường chuyện gì. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút." La Tưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Đúng đấy, chúng ta là tới giao lưu học tập, những dị tượng này A3 động A, để các đại nhân vật quan tâm đi. Nhiệm vụ của chúng ta liền là thật tốt thể nghiệm, bình an trở về." Đúng lúc này, bốn người điện thoại gần như đồng thời đinh đông vang một tiếng. Là đoàn giao lưu nhóm lớn tin tức. Phụ trách lao sư toàn thể thành viên, các vị đồng học, vì đối phương trường học nhật trình tạm thời điều chỉnh, sớm định ra trong vòng 3 ngày học thuật giao lưu hoạt động, hiện rút ngắn làm 2 ngày. Hôm nay lộ trình không thay đổi, theo kế hoạch viếng thăm Đông Đô học phủ. Ngày mai buổi sáng tiến hành cuối cùng nửa ngày tổng kết nghiên cứu và thảo luận, cơm trưa sau chỉnh lý hành lý, dự tính xế chiều ngày mai 3 điểm, chúng ta đúng giờ xuất phát tiến về sân bay, trở về kinh đô. Mời các vị đồng học biết, cũng điều chỉnh tốt cá nhân an bài. A, xế chiều ngày mai liền trở về. Hứa Hồng Đậu nhìn xem điện thoại, có chút bất ngờ. Như vậy buổi, ta còn muốn chơi nhiều 2 ngày đây. La Tường ngược lại tương đối bình tĩnh, rút ngắn liền rút ngắn à, ngược lại tối hôm qua cái kia động tĩnh, ta tổng cảm thấy nơi này có chút, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác bất an. Về sớm một chút cũng tốt. Lưu Phong cùng Khương Thiên Mệnh liếc nhau, đều không lên tiếng. Cũng được. Hứa Hồng Đậu rất nhanh điều chỉnh xong, ép lên một khối lớn nướng quê ngư. Vậy chúng ta hôm nay càng đến thật tốt thể nghiệm, không thể đi một chuyến uổng công. Cái này cá nướng không tệ, các ngươi mau nếm thử. Lưu Phong yên tĩnh ăn lấy bữa sáng, cảm thụ được thể nội bát giai cấp một lực lượng lưu chuyển mang tới, trước đó chưa từng có phong phú cùng khống chế cảm giác. mấy người nói đùa ở giữa, bữa sáng bất chi bất giác thấy đấy. Ngoài tiệm, ánh nắng vừa vặn, mới tinh mà lại ám lưu lặng yên lắng lại một ngày, chính thức bắt đầu. Đi thôi. Lưu Phong để đũa xuống, lau miệng. Nên đi tập hợp. Đừng để lão sư dẫn đội chờ lâu. Chương 315, thức thần chương 315, thức thần bữa sáng sau, mọi người dựa theo thông trì, tại khách sạn đại sảnh tập hợp, chuẩn bị tiến về Đông Đô học phủ. Trong đội ngũ tiếng ông ông không ngừng, cơ hồ tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai, đàm luận tối hôm qua trận kia kinh thiên động địa dị thường thời tiết. Ta thiên, các ngươi tối hôm qua thấy không? Cái kia mây, cái kia ánh sáng, cùng tận thế mảng lớn như. Đâu chỉ nhìn thấy, gian phòng của ta cửa sổ kém chút bị chấn nát. Ta còn tưởng rằng động đất, ôm lấy gối đầu liền hướng dưới đáy bàn chui. Trên mạng đều truyền ầm lên. Có nói núi phú sĩ muốn phun trào, có nói vũ khí bí mật thí nghiệm, còn có càng kỳ quái hơn, nói là có ngoài hành tinh phi thuyền rơi vỡ. Mấu chốt là về sau còn sẽ đánh. Cái kia tiếng sấm, mẹ ơi, cảm giác linh hồn đều muốn bị bổ ra tới. Các ngươi nói, có thể hay không cùng chúng ta lần này giao lưu có quan hệ? Chúng ta vừa đến đã ra lớn như vậy sự tình. Đừng chính mình hù dọa chính mình, khả năng liền là trùng hợp. Cực đoan thời tiết ta không thấy sáng sớm tin tức mới nói, là hiếm thấy cường đối lưu thiên khí dẫn phát địa chất cùng năng lượng nhiễu loạn đi. Chỉ mong a. Bất quá ta luôn cảm giác, nơi này hôm nay không khí là lạ, nói không ra. Suy đoán, sợ hãi, hưng phấn, mờ mịt. Đủ loại tâm tình hỗn tạp tại trẻ tuổi giao lưu sinh nhóm chính giữa. Chỉ có hai người, lộ ra đặc biệt thiên lặng. Lưu Phong mang theo mắt kính, buồn bực ngán ngẩm xem điện thoại di động. Khương Thiên Mệnh thì hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ tại cảm thụ thần phong, khóe miệng mang theo một chút như có như không hiểu do ý cười. Mà đứng tại đội ngũ chỗ xa xa Tiền Tiên Thiến, thì hơi cúi đầu, tóc dài màu băng lam rũ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt. Ngón tay nàng vô ý thức xoắn lấy góc áo, ánh mắt có chút đăm đăm. Suy nghĩ hiển nhiên trôi dạt đến chỗ rất xa, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy đêm qua cái kia truy sát bắt kỳ đại xà màu vàng kim thân ảnh, cùng cái kia vang vọng linh hồn chấp pháp tiên ngôn. Cùng lớp Tôn Hiểu Vi nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ là không yên lòng ân mấy tiếng. Thiên Thiến, ngươi không sao chứ? Sắc mặt dường như không tốt lắm, có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Tôn Hiểu Vi quan tâm hỏi. Ân, có chút. Tiền Thiên Thiến qua loa đáp, miễn cưỡng cười cười, cũng không dám đi nhìn Lưu Phong vị trí. Cái kia Lưu Phong cùng cái kia Lưu Phong, hai cái hình tượng tại trong đầu của nàng không ngừng đan xen và chạm. Mặc dù biết bạn học cùng lớp của mình không phải hắn, nhưng giống nhau danh tự đều để nàng tâm loạn như ma, lại xen lẫn một loại khó nói lên lời, núi lửa phun trào phía trước rung động. Lão sư dẫn đội kiểm kê nhân số sau, mọi người trèo lên xe buýt, giấu trong lòng mỗi người tầm tư khác nhau, tiến về lần này trao đổi chỗ cần đến, Đông Đô học phủ. Xem như Anh Hoa Quốc học phủ cao nhất một trong, Đông Đô học phủ lịch sử lâu đời, lối kiến trúc dung hợp truyền thống cùng hiện đại. Trong sân trường cây xanh râm mát, không khí trang nghiêm. Dựa theo giao lưu kế hoạch, buổi sáng là phân học viện chuyên ngành tham quan cùng tọa đàm. Ở cửa trường học tập đội sau, Ngự thú học viện thầy cho bị một vị nụ cười chân thành Anh Hoa Quốc trợ giáo dẫn dắt lấy. Xuyên qua mấy đầu hồi lang, đi tới một mảnh đối lập độc lập, lối kiến trúc càng thêm xưa cũ viện lạc phía trước. Trên cửa viện treo bảng hiệu, dùng chữ Hán viết Thức Thần Học Viện. Các vị Hoa Hạ Ngự thú học viện người cùng sở thích, hoan nên đi tới tệ trường học Thức Thần Học Viện. Trợ giáo mỉm cười giới thiệu. Tại Anh Hoa Quốc, chúng ta đối với khế ước đồng bạn gọi, nguồn gốc cùng bồi dưỡng sử dụng phương thức, cùng quý quốc có lẽ có ít khác biệt. Chúng ta xưng là thức thần mà không chế thức thần người, thì làm âm dương sư. Tiến vào học viện nội bộ, hoàn cảnh thanh lưu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng một loại kỳ lạ, hỗn hợp giấy, mực nước cùng mỏng manh linh thể khí tức ba động. Hành lang hai bên tủ trưng bày bên trong, trưng bày lấy đủ loại thức thần hội quyển, tạo hình kỳ lạ phụ chú, xưa cũ tràng hạt cùng một chút phong tồn lấy mỏng manh linh quang pháp khí. Tại tiến về tọa đàm đại sảnh trên đường, trợ giáo tóm tắt giới thiệu thức thần tam đại nguồn gốc. Thứ nhất, tự nhiên chi linh. Núi sông có cây, hoa điểu trùng ngư, thâm niên lâu ngày, chịu thiên địa tinh hoa hoặc đặc thù địa mạch tầm bổ, khả năng khai linh trí, hóa thành tinh quái. Cùng chúng nó kết lại khế ước, cần cực cao linh tính thân thiện cùng đặc thù nghi thức. Thứ hai, vong linh cùng oan hồn. Thế gian phân ly hồn phách, hoặc vì chấp niệm chưa tiêu, hoặc vì ngoại lực ảnh hưởng. Cao siêu âm dương sư có thể chú thuật đem nó trói buộc, làm sạch nó lệ khí, chuyển hóa làm có thể cung cấp sai khiến thức thần. Loại này thức thần nơi nơi có một ít khi còn sống đặc chất hoặc năng lực đặc thù, nhưng khống chế cần đặc biệt cẩn thận, phản vệ nguy hiểm tương đối cao. Thứ ba, cũng là trước mắt thường thấy nhất, ứng dụng rộng nhất, nhân tạo thức thần. Trợ giáo chỉ ra ngoài cửa sổ trong đình viện, mấy cái đang luyện tập học sinh. Trước mặt bọn hắn nổi lơ lửng từ lá bùa trồng chất mà thành tiểu nhân, hoặc là một chút mục chế, gốm chế cỡ nhỏ con rối. Phía trên vẽ lấy phức tạp phù văn, chính giữa theo lấy chủ nhân mệnh lệnh làm ra đủ loại động tác. Dùng đặc chế lá bùa, trải qua xử lý tượng gỗ, tượng gốm trở làm vật trung gian. Thông qua truyền vào âm dương sư bản thân linh lực, hoặc cử hành nghi thức triệu hoán thích hợp đê giai linh thể bám vào trên đó, từ đó tạo ra trọn vẹn chịu khống chế thức thần. Loại này thức thần sản xuất hàng loạt tính, có thể khống chế tính tối cường, năng lực cũng có thể thông qua phụ văn cùng vật dẫn tài liệu tiến hành định hướng thiết kế cùng cường hóa. Lưu Phong đám người nghe tới có chút mới lạ. Hoa Hạ Ngự thú học tuy là mạnh mẽ phát triển, nhưng hệ thống rối ren. Còn tại không ngừng quy nạp chỉnh hợp bên trong, như Anh Hoa Quốc dạng này đem không sống mệnh vật dẫn khế ước phát triển thành như vậy hệ thống hóa, đặc sắc tươi sáng thức thần hệ thống, chính xác làm người cảm giác mới mẻ. Liên Thương Thiên Mệnh cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tòa đàm trong đại sảnh, một vị người mặc truyền thống âm dương sư phục sức, đầu tóc sám trắng, khuôn mặt nghiêm túc lão giả đã chờ đã lâu. Hắn là Thức Thần Học Viện một vị thâm niên giáo sư, lục giai âm dương sư, giải ủ nổ sủ kẻ Dạ Mạ Mộ Tổ. Hoan nên đường xa mà đến Hoa Hạ bằng hữu. Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư âm thanh thông qua mịt rộ phồn truyền ra, đi qua mọi người đeo đồng bộ phiên dịch thai nghe, chuyển hóa làm rõ ràng tiếng Hoa. Hôm nay, ta đem đại gia tóm tắt giảng thuật thức thần chi đạo tại Anh Hoa quốc lịch sử mạch lạc, cùng một chút cơ sở nguyên lý. Tòa đàm bắt đầu. Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư học vấn và tu dưỡng tâm hậu, theo Bình An thời đại truyền thuyết, đến Giang Hộ thời kỳ lưu phái diễn biến, lại đến hiện đại thức thần học cách tân, em hay nói, phối hợp tinh mỹ huyền thuật hình chiếu, lộ ra được trong lịch sử chứ danh thức thần hình tượng và âm dương sư sự tích, ngược lại làm người say mê. Lưu Phong cũng có chút hăng hái nghe, hư ảo chi nhãn lặng yên quan sát đến Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư quanh thân lưu chuyển linh lực. Cùng hắn thỉnh thoảng biểu diễn lúc triệu hồi ra mấy cái thức thần, hạt giấy, đèn lồng quỷ chờ năng lượng kết cấu. Hắn phát hiện, thức thần thể hệ bảng mạch năng lượng cùng hoa hạ thường thấy yêu thú khế ước chính xác có rõ rệt khác biệt. Bất quá, nghe lấy, Lưu Phong chú ý tới trên đài Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư, hình như có chút không tại trạng thái. Vị này lao giáo sư tuy là nói đến mạch lạc rõ ràng, nhưng chán bất ngờ gì ra mồ hôi mịn. Hắn ngữ tốc có khi sẽ không tự giác tăng nhanh, như là tại nóng lòng hoàn thành hạng nào đó nhiệm vụ. Hắn đang khẩn trương, sợ. Lưu Phong trong lòng khẽ nhúc đích, hư ảo chi nhãn nhận biết hơi tăng cường. Quả nhiên, tại Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư linh hồn ba động bên trong, bắt được một chút vô cùng mịt mờ, như là chim sợ cảnh còn sợ hãi dư vị. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là nhằm vào tại trận bất luận cái gì học sinh hoặc lao sư, càng giống là đối nào đó đêm qua vừa mới phát sinh, có tính đột phá, khủng bố sự kiện còn sót lại hồi hộp. Nhìn tới, vị giáo sư này dù cho không phải vòng trung tâm tầng, cũng nhất định là biết được bộ phận nội tình trung cao tầng. Đêm qua tàn sát đẫm máu cùng biến đổi lớn, hiển nhiên đã thông qua một ít bí mật con đường, tại những cái này chân chính tu luyện giả tầng lớp bên trong đưa tới địa chấn. Hắn giờ phút này đứng ở trên đài, đối mặt với tới từ cái kia quốc gia giao lưu sinh. Nhất là khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Lưu Phong, Khương Thiên Mệnh những khí tức này sâu không lường được người trẻ tuổi lúc, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, e rằng khó mà ức chế. Lưu Phong hiểu rõ, đẩy một cái mắt kính, đem bản thân khí tức thu lại đến càng vô hại. Khương Thiên Mệnh hình như cũng phát giác được cái gì, khóe môi ý cười sâu hơn chút. Cho tới chưa tỏa đàm, tại Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư càng ngày càng rõ ràng lo sợ bất an bên trong, cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Làm tuyên bố buổi sáng hoạt động kết thúc lúc, vị này lao giáo sư cơ hồ là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đội vàng kết thúc vấn đáp phân đoạn, bước nhanh rời đi bục giảng. Cơm trưa an bài tại Thức Thần Học Viện phụ cận học sinh nhà ăn. Đông Đô học phủ làm đoàn giao lưu chuẩn bị đặc biệt khu vực. Mọi người bưng lấy đĩa, top 5 top 3 ngồi xuống, chủ đề tự nhiên lại về tới buổi sáng kiến thức cùng tối hôm qua dị tượng. Thức thần thứ này thật có ý tứ a, cùng chúng ta khế ước thú hoàn toàn là hai con đường tử. Cái kia Dạ Mạ Mộ Tổ giáo sư nói đến rất tốt, liền là cảm giác hắn dường như có chút sợ chúng ta. Người cũng cảm giác được. Ta tổng cảm thấy hắn nhìn ánh mắt của chúng ta là lạ. Không phải là có tật giật mình a? Hắc hắc. Đừng nói mỏ. Bất quá tối hôm qua chuyện kia. Chương 316, Bạch Vương bệ hạ, tối hôm qua. Ngủ ngon giấc không. Chương 316, Bạch Vương bệ hạ, tối hôm qua. Ngủ ngon giấc không. Đúng lúc này, cơm trưa khu vực lối vào đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Chỉ thấy một cái ăn mặc Đông Đô học phủ đồng phục học sinh, nhưng ánh mắt của loạn, vẻ mặt nhăn nhó anh hoa quốc nam sinh, đột nhiên bật vào. Trong tay hắn không có vũ khí, nhưng hai tay vung đẩy, quanh thân tản mát ra không ổn định, mang theo ô hế khí tức linh lực ba động. Trong miệng dùng anh hoa quốc nói điên cuồng gào thét, thẳng tắp hướng về hoa hạ học sinh tụ tập nhất dãy khu vực vào tới. Đồng bộ phiên dịch trong tai nghe, đứt quãng truyền đến chói tai tạp âm cùng mấy cái rõ ràng từ, hoa hạ, chết, đều đi chết. Chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều học sinh choáng váng, nhất thời không phản ứng lại. Cẩn thận, một vị hoa hạ lão sư dẫn đội quát chói tai một tiếng, thân hình lóe lên, đã ngăn tại cái kia điên cuồng học sinh và chạm trên lộ tuyến. Lão sư là ngũ giai tu vi, xuất thủ như điện, một cái tinh chuẩn thủ đao mang theo nhu hòa linh lực, bổ vào học sinh kia sau cổ. Học sinh kia thân thể cứng đờ, trong mắt cuồng loạn hơi khởi, thay vào đó là một mảnh mờ mịt, tiếp đó mềm nhũn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Theo hắn xông vào đến bị chế phục, bất quá 2-3 giây thời gian. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, lập tức náo động. Chuyện gì xảy ra? Người kia điên rồi sao? Hắn nói muốn chúng ta chết. Anh Hoa Quốc Phương diện đi cùng thành viên sắc mặt đại biến. Mau tới phía trước, một bên kiểm tra kẻ xỉu học sinh, một bên liên tục hướng Hoa Hạ lao sư dẫn đội nói xin lỗi, vạn phần xin lỗi. Vạn phần xin lỗi. Vị bạn học này khả năng tu hành gây ra rủi ro, tinh thần không ổn định. Chúng ta lập tức dẫn hắn đi trị liệu. Quá nhiều các vị, thực tế thật xin lỗi. Không có nhân viên bị thương, đối phương thái độ lại vô cùng sợ hãi thành khẩn, Hoa Hạ lao sư dẫn đội nhíu nhíu mày, cũng không tốt truy đến cùng. Chỉ là nghiêm túc yêu cầu đối phương tăng cường quản lý, bảo đảm loại sự kiện này không xảy ra nữa. Kẻ xỉu học sinh bị nhanh chóng kiếm đi, trong phòng ăn không khí khẩn trương chậm rãi hòa hoãn, nhưng một loại vi diệu cảm giác bất an đã lặng yên tràn ngập ra. Lưu Phong ngồi ở chỗ ngồi, chậm rãi kẹp lên một khối nổ thịt heo rán, bỏ vào trong miệng. Hắn đẩy một cái mắt kính, đáy mắt hư ảo chi nhãn hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lấy điện thoại di động ra phát ra tin tức gì. Cơm trưa sau khúc nhạc giảm ngắn, để buổi chiều hoạt động bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng mà, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, gần sát buổi chiều thực tiễn phân đoạn bắt đầu phía trước, lao sư dẫn đội đột nhiên tiếp vào thông chi. Truyền đạt thượng cấp mới nhất mệnh lệnh, sớm định ra mỗi học viện tách ra tiến hành thực tiễn giao lưu hủy bỏ, đổi thành tất cả chuyên ngành hóa hạ giao lưu sinh, thống nhất tập trung đến Thức Thần Học Viện lớn nhất sân huấn luyện, tiến hành tập thể quan sát cùng giao lưu hoạt động. Lý do cực kỳ quan phương, làm càng tốt xúc tiến hai nước thanh niên học tử toàn diện, đi sâu lẫn nhau hiểu, trải qua song phương hiệp thương, tạm thời điều chỉnh an bài. Nhưng rất nhiều người trong lòng đều nghĩ thầm lẩm bẩm, biến cố này cực kỳ khó không cho nhân liên nghĩ đến cơm trưa lúc trận kia chưa thỏa mãn tập kích. Chẳng lẽ là làm tập trung bảo vệ? Vẫn là Anh Hoa Quốc phương diện muốn tập trung bày ra cái gì? hoặc là Hoa Hạ bên này có cái gì mới suy tính. Thức Thần Học Viện tổng hợp sân huấn luyện 10 phần rộng rãi, mặt đất trải lấy đặc chế, có thể hấp thu nhất định năng lượng trùng kích chất liệu. Bốn phía có khán đài. Hoa Hạ hơn 100 tên giao lưu sinh, cùng số lượng tương đương học viện học sinh, phân loại hai bên. Không khí so với buổi sáng, nhiều hơn mấy phần chính thức câu nệ cùng một chút không dễ dàng phát giác căng cứng. Giao lưu nội dung rất đơn giản, song phương học sinh tự nguyện hoặc từ lao sư chỉ định, tiến hành hữu hảo luật bản. Có thể là kiến thức vấn đáp, thức thần, khế ước tú bày ra, cũng có thể là đến cần dừng thì dừng thực chiến đối kháng. Ý nghĩa chính là giao lưu học tập, nghiêm cấm ác ý hại người hoặc sử dụng trí mạng thủ đoạn. Rất nhanh, mỗi chuyên ngành giao lưu phối đôi bắt đầu an bài. Thương Thiên Mệnh xem như đặc thù tồn tại, không biết là Anh Hoa Quốc phương diện đạt được cái gì ám chỉ. Vẫn là Hoa Hạ lão sư dẫn đội cố ý bảo vệ, dĩ nhiên không có được an bài bất kể đối thủ nào, chỉ là bị mời đến khán đài hàng trước đặc biệt quan ma tịch. Đối cái này, không ít Anh Hoa Quốc học sinh quăng tới hiếu kỳ hoặc không phục ánh mắt, nhưng cũng không nhiều người nói cái gì. Ngự thú học viện bên này, nuôi thú chuyên ngành 5 tên học sinh. Được phân phối 5 tên tức thần học viện đối thủ, thuần một sắc đều là tam giai âm dương sư học đồ. Lưu Phong nhìn một chút đối thủ của mình bằng tên, linh mục trong tử, nữ. Lại liếc qua phân phối cho Tiền Thiên Tiến đối thủ, xạ tổ khỏe mạnh, nam. Ánh mắt của hắn tại xạ tổ khỏe mạnh cái tên này cùng cái kia đứng ở đối diện trong đội ngũ, nhìn lên bình bình không có gì lạ, túi đầu, có chút câu nệ nam sinh trên mình dừng lại một cái chớp mắt, hư ảo chi nhãn không tiếng động đảo qua. Lập tức, hắn nhấc tay ra hiệu. "Lão sư, ta xin cùng Tiền Thiên Tiến đồng học trao đổi một thoáng giao lưu đối thủ." Lưu Phong thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. "A." Phụ trách an bài lão sư sững sờ. Hứa Hồng Đậu cùng La Tưởng càng là kém chút nhảy dựng lên. "Phong ca, ngươi không rõ a?" Hứa Hồng Đậu hạ giọng, đau lòng nhức óc. "Ngươi đối thủ kia là cái manh muội tử, linh mục trong tử, xem xét liền là ôn nhu đáng yêu hình, ngươi lại muốn đổi?" La Tưởng cũng đẩy một cái mắt kính, một mặt không hiểu, "Lưu Phong, đối phương là nữ sinh, bắt đầu giao lưu có lẽ càng ôn hòa một chút." Liên Tiên Tiên Tiến cũng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phong, con ngươi màu băng lam bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lưu Phong chỉ là kiên trì nói, "Ta cảm thấy cùng vị kia xạ tổ đồng học giao lưu, khả năng càng có thể đạt tới học tập mục đích." Lão sư dẫn đội nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút đối diện hình như không có ý kiến gì Anh Hoa Quốc lão sư. Cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đã song phương không phản đối, có thể trao đổi. Trao đổi hoàn thành. Vị kia tên gọi linh mục trong tử Anh Hoa Quốc nữ sinh, rõ ràng hiện lộ ra thất vọng cùng vẻ không vui, miệng nhỏ hơi hơi mân mê. Nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt mang tới điểm u oán. Mà vị kia xạ tổ khỏe mạnh, sắc mặt thì nháy mắt biến đến có chút khó coi, ánh mắt âm trầm quét Lưu Phong một chút. Đến phiên Lưu Phong cùng vị này xạ tổ khỏe mạnh ra sân, hai người đi đến trong sân huấn luyện xác định một khối nhỏ khu vực. Xạ tổ khỏe mạnh là cái nhìn lên có chút thon gầy, mang theo kính đen, khí chất hướng nội nam sinh, điển hình con mọt sách răng rớp. Hắn cúi đầu, âm thanh nhỏ bé yếu ớt môi bản, mời. Mời nhiều chỉ giáo. Lưu Phong cười cười, không nói tiếp, chỉ là dùng tay làm dấu mời. Xạ tổ khỏe mạnh hình như hít một hơi thật sâu, bắt đầu kết ấn, triệu hoán hắn thức thần. Một trận mỏng manh linh quang hiện lên, bên cạnh hắn xuất hiện một cái chỉ có cao bằng nửa người, từ thô ráp vật liệu gỗ ghép lại mà thành, chỗ khớp nối dùng phù văn dây thường tiếp nối hình người thức thần. Thức thần động tác cứng ngắc, năng lượng ba động mỏng manh, liền là cái cơ sở nhất luyện tập dùng trội thần sức chiến đấu khoảng tương đương nhất giai yêu thú, cực kỳ phù hợp hắn phổ thông tam giai học đầu người thiết lập. Lưu Phong nhìn một chút kia đáng thương trội thần, lại nhìn một chút xạ tổ khỏe mạnh đống nhiên đi về phía trước gần hai bước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nói chuyện phiếm mở miệng nói, đồng học, hỏi ngươi vấn đề. Xạ tổ khỏe mạnh thân thể mấy không thể tra cứng đờ, đầu càng thấp hơn, cái chuyện gì? Vừa mới cái kia linh mục trong tử là ngươi bạn gái? Không phải. Vậy ngươi thẩm mến nàng? Không, không có. Xạ tổ khỏe mạnh trong thanh âm mang tới một chút không kiên nhẫn cùng cảnh giác. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lưu Phong lại nhích lại gần chút, trên mặt mang theo người vật vô hại nụ cười, âm thanh lại như là nhũ băng, trực tiếp đâm vào đối phương màng nhĩ. Vậy ta thay cái vấn đề. Bạch Vương bệ hạ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Chương 317, sụp đổ bát giai bí cảnh. Chương 317, sụp đổ bát giai bí cảnh. Xạ tổ khỏe mạnh, hoặc là nói, dựa vào một kiện áp đáy hòm, có thể chọn vẹn thay đổi bề ngoài cùng thu lại khí tức bí bảo. May mắn theo sụp đổ trong bí cảnh chạy ra, lại to gan lớn mật lẫn vào Đông Đô học phủ. Ý đồ tìm cơ hội uy hiếp trọng yếu con tin, chọn lựa đầu tiên Khương Thiên Mệnh, lần chọn Tiền Thiên Tiến xem như chủ mã hoặc kiểm hộ để thoát đi Anh Hoa Quốc phía trước Bạch Vương, thân thể như bị sét đánh, run lên bần bật. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ngụy trang ra nhát gan ánh mắt nháy mắt bị vô biên kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong Trương kia mang theo mắt kính, nhìn như bình thường mặt, bờ môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào. Lưu Phong vẫn như cũ mỉm cười, âm thanh bình thường, nhưng từng chữ chu tâm, đừng giả bộ, ngươi điểm này ngụy trang, trong mắt ta cũng không mặc quần áo không sai biệt lắm. Bất kỳ đại xà ta đều làm thịt, ngươi cảm thấy, ngươi chạy trốn được ư? Bạch Vương chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, linh hồn đều đang run sợ. Là hắn, thật là hắn. Cái kia tối hôm qua như là ma thần hàng thế, một tiễn một cái bắt dai, đuổi theo bất kỳ đại xà chém hoa hạ sát thần. Lưu Phong, hắn dĩ nhiên thẳng đến tại nơi này, còn ngụy trang thành một cái học sinh. Chính mình rõ ràng còn chủ động tiến tới trước mặt hắn, còn tính toán đánh hắn người bên cạnh chủ kiến. To lớn sợ hãi cùng hoang đường cảm giác cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Xong, toàn bộ xong. Đụng trên lưới thương, cái này lão lục quá âm, bản năng cầu sinh để hắn nháy mắt liền muốn bạo khởi, liều mạng một lần, dù cho tự bạo cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Nhưng mà ngay tại hắn ý niệm mới động, tính toán điều động thể nội sót lại lực lượng mấy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình mấy cái kia hạch tâm, dựa vào sinh tồn và ngụy trang màu vàng kim, màu đỏ ròng. Hào quang ngay tại phi tốc cảm đạm. Màu sắc như là phai màu, theo màu vàng kim rơi xuống đến màu đỏ, lại rơi xuống đến màu tím, màu lam, thậm chí thấp hơn. Một cỗ vô hình lại trí cao vô thượng vi tắc lực lượng, ngay tại thô bạo suy yếu hắn dòng bản chất. Kèm thêm trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển cũng nháy mắt biến đến vướng víu vô cùng, mười thành lực lượng liền một thành đều không phát huy ra được. Suy yếu, thải. Lưu Phong thậm chí không có rõ ràng động tác, chỉ là tâm niệm vừa động, cái này bá đạo vô cùng thải sắc dòng đã có hiệu lực. Bạch Vương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm áo trong. Hắn như nhìn quái vật nhìn xem Lưu Phong, âm thanh vị cực độ sợ hãi mà biến dạng, "Ngươi đối ta làm cái gì?" Xuyệt, Lưu Phong dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi, nụ cười không thay đổi. Nói nhỏ chút, chỉ là để ngươi an tĩnh một chút, chớ lộn xộn. Hắn nhìn quanh một thoáng bốn phía. Cái khác mấy đôi trao đổi học sinh ngay tại hoặc bày ra, hoặc đối chiến, không có người đặc biệt chú ý bọn hắn bên này. Xa xa trên khán đài, các lao sư cũng đều đang chú ý cái khác càng có điểm nhìn tính toán. "Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn." Lưu Phong giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại thảo luận cơm tối ăn cái gì. "Một, ta hiện tại liền thất thủ đánh chết ngươi, liền nói ngươi luận bàn lúc đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết." Hợp tình hợp lý, ai cũng không nói ra cái gì. Bạch Vương thân thể lại là run lên. "Hai, buông tha chống lại, ngoan ngoãn tiếp nhận ta Hoa Hạ thẩm phán. Xem như cấu kết thần thú, làm loạn một phương, âm mưu lật đổ thủ phạm đầu đảng tội ác, kết quả của ngươi sẽ không hảo, xác suất lớn là cả đời giam cầm tại đặc thù ngục giam, cho đến chết giả. Nhưng tốt xấu, có thể sống lâu một đoạn thời gian, thậm chí mấy chục năm." Lưu Phong nhìn xem hắn, "Chọn A, ta đến 3 tiếng." "3, 2." Ta chọn hai. Bạch Vương cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ đi xuống. Tại tuyệt đối, không thể nào hiểu được lực lượng khoảng cách cùng tử vong uy hiếp trước mặt, cái gì vương tôn nghiêm, cái gì dạ tâm, tất cả đều tan thành mây khói. Có thể sống lâu một ngày, cũng là tốt. Ngục giam, dù sao cũng hơn lập tức hình thần câu diệt mạnh. Thông minh. Lưu Phong thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nhìn như tùy ý tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Một cỗ mịt mờ, mang theo giam cầm cùng tiêu ký ý vị năng lượng lặng yên không một tiếng động truyền vào Bạch Vương thể nội. Ở lấy đường động, sẽ có người tới tiếp ngươi. Loạn động, chết. Bạch Vương như bị rút mất cuộc sống, sủi lơ dưới đất. Đối với người khác xem ra giống là luận bàn tiêu hao quá lớn hoặc căng thẳng quá mức. Triệt để mất đi tất cả phản kháng ý chí, chỉ còn giữ lại sống sót sau hai nạn hư thoát cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình ngang dọc Anh Hoa quốc mặt tối mấy chục năm, cuối cùng sẽ dùng dạng này một loại hoang đường mà chật vật phương thức, thua ở một cái học sinh trong tay. Lưu Phong bên này khúc nhạc dạo ngắn, như là đầu nhập mặt hồ một hạt hòn đá nhỏ, thậm chí không gây nên bao nhiêu gợn sóng. Tại những bạn học khác cùng lão sư nhìn tới, trận này giao lưu bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút nhàm chán. Lưu Phong tựa hồ chỉ là cùng đối thủ đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, đối phương liền kiệt lực tê liệt ngã xuống. Rất nhanh có nhân viên lên trước, đem hư thoát xạ tổ khỏe mạnh đỡ xuống dưới nghỉ ngơi. Giao lưu hoạt động tiếp tục tiến hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lập tức buổi chiều giao lưu lúc sắp đến gần khâu cuối cùng, không ít người đã trải qua bắt đầu đung lòng, chờ đợi tập hợp trở về. Nhưng mà dị biến lại nổi lên. Ầm ầm. Lần này cũng không phải là tới từ sân huấn luyện nội bộ, mà là tới từ phương xa. Nặng nề như sấm nổ, nhưng lại càng dày nặng, như là sâu trong lòng đất kết cấu dạn nước nổ mạnh. Kèm theo rõ ràng, làm người sợ hãi cảm giác chấn động, theo đông đô học phủ hướng tây bắc sơn mạch chuyển đến. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi xem đến, cái hướng kia chân trời, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên xé rách mở một đạo to lớn, bất quy tắc vết nước đen kịt. Vết nước giáp danh lóe ra cuồng bạo không gian loạn lưu hào quang. Vô số đục ngầu, mang theo đủ loại hỗn tạp khí tức khủng bố năng lượng dòng thác, như là vỡ đê hồng thủy, theo vết nước kia bên trong đổ xuống mà ra. Mà tại cái kia năng lượng dòng thác bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số hình thái dữ tợn, lớn nhỏ không đều hắc ảnh, như là bị quấy nhiễu bảy vòng, gào thét, gầm thét, hướng về bốn phương tám hướng, nhất là gần nhất, tràn ngập sinh khi đông đô học phủ phương hướng, điên cuồng vọt tới. Là bí cảnh. Phía tây bắc thức thần chi xâm bát giai bí cảnh sổ đổ. Có nhận biết nhạy bén Anh Hoa quốc lao sư nghẹn ngào gào lên, âm thanh tràn ngập tuyệt vọng. Mau nhìn, thức thần, còn có yêu thú, tất cả đều là trong bí cảnh bạo động nguyên sinh sinh vật. Thất giai, bát giai khí tức, thật nhiều. Bọn chúng xông lại. Trốn, nhanh trốn a. Sân huấn luyện nháy mắt lâm vào cực hạn hỗn loạn. Uy áp khủng bố giống như là biển gầm phả vào mặt, các học sinh nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, bàn ghế tiếng va chạm vang lên liên miên. Rất nhiều người hù dọa đến run chân, liền chạy trốn đều quên. Tất cả người đừng hốt hoảng. Đông đô học phủ hiệu trưởng, một vị thất giai đỉnh phong láo giả, cố tự chấn định, dùng phóng thanh pháp khí phát ra gầm thét, âm thanh lại mang theo vẻ run rẩy. Tất cả học sinh lập tức hướng trung tâm quảng trường tập hợp, khởi động cao cấp nhất phòng hộ kết giới. Các lao sư tổ chức phòng ngự. Hắn một bên chỉ huy, một bên lo lắng nhìn về Hoa Hạ đoàn giao lưu phương hướng, nhất là trên khán đài vị kia một mực yên tĩnh ngồi Khương Thiên Mệnh, cùng Hoa Hạ mấy vị lao sư dẫn đội. Chương 318, một kiếm thanh tràng. Chương 318, một kiếm thanh tràng. Hắn nhận được cấp bậc cao nhất mật lệnh bên trong, từng qua loa đề cập, Hoa Hạ đoàn giao lưu bên trong có đặc thù an toàn bảo hộ. Giờ phút này, cái này chỉ sợ là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhanh, đi trung tâm quảng trường, đi theo lão sư. Hoa Hạ các lao sư dẫn đội cũng phản ứng lại. Tuy là đồng dạng hãi hùng kiếp vía, nhưng vẫn là cố gắng duy trì lấy trật tự, tổ chức các học sinh hướng nhân viên nhà trường chỉ định điểm tập hợp rút lui. Khương Thiên Mệnh, Hứa Hồng Đầu, La Tường, Tiền Tiên Tiến, Tôn Hiểu Vi đám người, theo lấy dòng người tuôn hướng rộng rãi trung tâm quảng trường. Trên quảng trường, một cái nửa trong suốt khổng lồ kết giới ngay tại khó khăn dâng lên, nhưng hào quang sáng tối chập chờn. Hiển nhiên thừa nhận xa xa bí cảnh sụp đổ cùng thú triều uy áp hai tầng trùng kích, lúc nào cũng có thể phá toái. Đỉnh đầu, cái kia theo trong vết nứt không gian tuôn ra hắc ảnh càng ngày càng rõ ràng. Có cao tới mấy chục mét, toàn thân quấn quanh lấy mục nát dây leo cùng oán linh thụ yêu, có hình như núi nhỏ, bao trùm lấy cốt giáp, miệng phun độc hỏa cự tích, có vô số loại phi hành yêu thú tạo thành hắc vân, tiếng rít đâm thủng màng nhĩ, càng có một chút rõ ràng là cường đại âm dương sư còn sót lại tại trong bí cảnh, bây giờ mất khống chế bạo tẩu cường hãn thức thần. Tản ra lạnh giá quỷ dị linh áp. Trong đó thất giai khí tức chỗ nào cũng có, bát giai kinh khủng tồn tại cũng có không dưới 10 đầu. Bọn chúng bị sụp đổ bí cảnh thả vào hiện thực, lại bị sinh linh khí tức hấp dẫn, giờ phút này như là đói khát đàn sói, lao thẳng tới học phủ. Tuyệt vọng không khí bao phủ tất cả người. Kết giới mới dâng lên một nửa, những cái kia nhanh nhất phi hành yêu thú cùng linh thể thức thần đã như là nước thủy triều đen kịt. Vọt tới vùng trời học phủ, bắt đầu điên cuồng ba chạm, xé rách kết giới. Kết giới kịch liệt ba động, phát ra rợn người cốt kết thanh âm, vết nứt nhanh chóng lan tràn. Xong, chúng ta chết chắc. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Ai tôi cứu lấy chúng ta? Không ít học sinh ngồi liệt dưới đất, khóc giống nghẹn ngào. Nhưng mà, tại mảnh này cực hạn trong khủng hoảng, lại có mấy người lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Ngự thú học viện vòng quan hệ, Lưu Phong không tại, hắn vừa mới dường như đi một chuyến nhà vệ sinh, còn chưa có trở lại. Nhưng Hứa Hồng Đầu, La Tường, Khương Thiên Mệnh, còn có bị bọn hắn vô ý thức bảo hộ chính giữa Tiền Thiên Tiến cùng Tôn Hiểu Vi. Tuy là cũng sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có như người khác dạng kia sụp đổ. Hứa Hồng Đầu thậm chí còn có lòng dạ thành thơi, ngửa đầu nhìn xem cái kia như là tận thế phủ xuống thú triều cùng lung lay sắp đổ kết giới, chẹp chẹp lấy miệng, nhỏ giọng đối La Tường nói, "Tường tử, ngươi đoán Phong ca chiêu thứ nhất sẽ dùng cái gì?" "Ta cược 100 khối, khẳng định là thanh kia kim quang lòng lánh, ta kéo gió cung." Điu 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 mấy lần, toàn bộ cho bắn nổ. La Tường đẩy một cái mắt kính, trong kính phản xạ lấy không trung giữ tận thú ảnh, bình tĩnh phân tích, "Ta cảm thấy là kiếm." Phong ca thanh kiếm kia, xoáy đến không biên giới, phải một cái, thanh tràng. Khương Tiên Mệnh nghe lấy bọn hắn thảo luận, nhịn không được khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Ta cược hắn sẽ dùng nắm đấm, đơn giản, trực tiếp, vũ lực mỹ học." Tiền Thiên Tiến đứng ở bên cạnh bọn họ, nghe lấy những cái này trọn vẹn không đúng lúc, thậm chí có chút hoang đường đối thoại. Con ngươi màu băng lam nhìn một chút mặt mũi tràn đầy xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn Hứa Hồng Đậu cùng La Tường, lại nhìn một chút bên cạnh khí định thần nhàn, như cùng ở tại chính mình hậu viện uống trà Khương Thiên Mệnh, một cái để trái tim nàng cuồng loạn ý niệm, như là phá đất mà lên tây non, cũng không còn cách nào ức chế sinh trưởng lên. Chẳng lẽ bọn hắn biết cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn? Không, là hắn. Đúng lúc này, bên cạnh một cái học viện khác nam sinh, đại khái là nhìn Tiền Thiên Tiến dung mạo tuyệt mỹ lại điểm đạm đáng yêu, cảm thấy biểu hiện anh hùng khí khái cơ hội tới, chen tới, một mặt rong rạc nói, "Tiền đồng học, đừng sợ, có ta, chúng ta tại, nhất định sẽ bảo vệ ngươi, coi như liều mạng cũng sẽ không để những quái vật này thương đến ngươi." Trên mặt hắn mang theo tự cho là anh tuấn, hỗn hợp có sợ hãi cùng hưng phấn đỏ ửng. Nghĩ thầm loại này tận thế anh hùng cứu mỹ nhân cầu đoạn, quả thực là cơ hội trời cho, lần này còn cầm không xuống nữ thần hảo cảm. Tiền Thiên Tiến lại như là không nghe thấy, ánh mắt của nàng lo lắng tại trong đám người hỗn loạn liếc nhìn, tìm kiếm lấy cái thân ảnh kia. "Lưu Phong đây, Lưu Phong đi đâu?" Nàng nhịn không được hỏi Hứa Hồng Đậu, âm thanh mang theo chính mình đều không phát giác vội vàng. "A, Phong ca mới vừa nói đi thả cái nước, lập tức về." "Ai, đến rồi đến rồi." Hứa Hồng Đậu mắt sắc, chỉ vào dọc theo quảng trường. Chỉ thấy Lưu Phong chậm rãi theo một đầu đường mòn đi ra tới, trong tay còn cầm lấy khăn giấy lau lau tay, hình như mới rửa tay xong. Hắn nhìn lên trên trời cái kia đen nghịt, cơ hồ muốn ép vỡ kết giới thú triều, lại nhìn một chút trên quảng trường loạn thành một bầy đám người, trên mặt lộ ra một chút lúng túng. "Đây không phải ta làm a? Tựa như là hôm qua bất kỳ đại xà bí cảnh bị ta đánh nổ đưa đến phản ứng dây chuyền." Hắn thấp giọng lầu bầu một câu, âm thanh lại bị nhấn chìm ở trung quanh thét lên cùng trong quanh mình. Sau một khắc, tại vô số người tuyệt vọng nhìn kỹ, phía ngoài nhất kết giới cuối cùng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, âm vang phá toái một góc. Vài đầu thất giai phi hành yêu thú cùng mấy cái tản ra hàn khí u linh thất thần rít lên lấy, trước tiên nhào tới, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới dày đặc học sinh. A, khủng bố bóng mờ cùng uy áp phủ xuống, khí tức tử vong nháy mắt siết chặt trái tim của mỗi người. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không có người thấy rõ động tác, thậm chí không có cảm giác được năng lượng kịch liệt bạo phát. Tất cả mọi người tầm nhìn bị một đạo đột nhiên xuất hiện, nhỏ bé đến cực hạn, nhưng lại hóng ánh đến không cách nào hình dung tuyến nhẹ nhàng phân cách một thoáng. Đạo kia tuyến là ánh sáng, là kiếm, là quy tắc nào đó hiển hóa, không người hiểu rõ. Nó xuất hiện đến bất ngờ, biến mất đến cũng nhanh chóng. Tiếp đó, bầu trời an tĩnh, nguyên bản giữ tợn gào thét che khuất bầu trời thú triều, cái kia nhào vào tới vài đầu tiên phong, cùng bên ngoài kết giới cái kia như là màu đen làn sóng mãnh liệt, lấy ngàn mà tính, vạn tính các loại yêu thú, thất thần. Động tác của bọn nó đồng loạt dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, như là bị cao minh nhất cục tẩy xóa đi tranh. Theo phía trước nhất bắt đầu, những cái kia khủng bố quái vật, vô luận là thất giai yêu lang, vẫn là bát giai thủ yêu, vô luận là thực thể vẫn là linh thể, tất cả đều vô thanh vô tức, một chút biến thành nhỏ bé nhất, lóe ra nhàn nhạt điểm sáng bụi trần, theo gió phiêu tán. Không có bạo tạc, không có kêu thảm, không có huyết nhục tung tóe, liên la thuần túy, triệt để, dường như chưa từng tồn tại. Xóa đi. Phía trước một khắc vẫn là tận thế phủ xuống, một giây sau đã là mây trôi nước chảy. mây đen bị lực lượng vô hình xua tán, ánh nắng không trở ngại chút nào vãi xuống tới, chiếu rọi tại trống trải rất nhiều bầu trời. Cùng phía dưới giống như chết yên tĩnh trên quảng trường, chỉ có xa xa chân trời đạo kia ngay tại chậm chậm khép lại vết nứt không gian, cùng trong không khí sót lại, dần dần nhạt đi hỗn loạn năng lượng ba động, chứng minh vừa mới cái kia hết thảy cũng không phải là ảo giác. Trung tâm trên quảng trường, mấy ngàn tên học sinh cùng lão sư, như là bị tập thể làm định thân pháp, há to mồm, trợn tròn mắt, biểu tình ngưng kết tại cực hạn sợ hãi cùng mở mịt bên trong, đại não hoàn toàn không cách nào xử lý trước mắt cái này khó bề tưởng tượng bị biến. Xảy ra chuyện gì? Thú triều đây, những cái kia khí tức kinh khủng đây, thế nào? Toàn bộ không còn, chỉ có số người cực ít, tỷ như một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong cái hướng kia tiền thiên điến, tỷ như nhận biết siêu phàm Khương Thiên Mệnh, tỷ như mấy vị thực lực tối cường lao sư dẫn đội. Trong thoáng chốc hình như nhìn thấy, tại thú triều chôn vùi phía trước một cái chớp mắt, dọc theo quảng trường cái kia mới đi về tới, mang theo mắt kính nam sinh, dường như tiện tay huy động cánh tay một cái, động tác tùy ý giống như là tại phủi nhẹ trên ống tay áo cho bụi, mà trong tay của hắn hình như có một cái xưa cũ trường kiếm hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Phong đem sượt qua tay khăn giấy, tinh chuẩn ném vào mấy bước bên ngoài thùng rác. Hắn nâng lên mắt kính, ánh mắt đảo qua vẫn như cũ ngây người như phong mọi người, cuối cùng rơi vào Hứa Hồng Đậu bọn hắn bên này, trên mặt lộ ra một cái có chút hiểm nhiên nụ cười, ngượng ngùng, đã về trễ rồi điểm. Chương 319, nạp anh hùng chương 319, nạp anh hùng không, không còn. Tất cả đều không còn. Vừa mới những quái vật kia, là ảo giác ư? Được cứu. Chúng ta được cứu. Ô ba, là ai? Vị tiền bối nào xuất thủ? Quản hắn là ai? Sống sót liên tốt. Ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ, Thiên chiếu đại thần phù hộ. Sống sót sau hai nạn cùng hỉ, khó có thể tin nghi hoặc, đối lực lượng thần bí kính sợ. Đủ loại tâm tình, tại mấy ngàn tên học sinh cùng lão sư ở giữa quay cuồng và chạm. Rất nhiều người ôm nhau mà khóc, càng nhiều người ngồi liệt dưới đất, miệng lớn thở phì phò, trên mặt lại là nước mắt lại là cười. Các lão sư cố nén xúc động cùng run chân, khàn cả giọng la lên, cố gắng duy trì lấy cơ bản trật tự, kiểm kê nhân số, trấn an trấn kinh quá độ học sinh. Toàn bộ Đông Đô học phủ, bao phủ tại một mảnh hỗn tạp cực độ khủng hoảng rút đi sau hư thoát cùng to lớn vui mừng huyên náo bên trong. Tại mảnh này bối cảnh âm thanh bên trong, Ngự thú học viện vòng quan hệ lại lộ ra đặc biệt tuế nguyệt thật tiến tĩnh. Đưa tiền đưa tiền. La Tường đẩy một cái mắt kính, trong kính sau trong con mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Rồi tay ra, lòng bàn tay hướng lên, đối Hứa Hồng Đậu cùng Khương Thiên Mệnh. Đã nói, ta cực thắng. Phong ca dùng chính là kiếm. Nhanh, đầu đỏ 100, Khương ca. Khương ca ngươi đánh cược nằm đấm, thua, đưa tiền. Hứa Hồng Đậu một mặt đau lòng, nhưng vẫn là nhanh nhẹn theo trong ví tiền móc ra nhiều nếp nhăn giấy, vô vào La Tường trong tay, trong miệng lẩm bẩm, thôi đi, tính toán tiểu tử ngươi mắt sắc. Ta rõ ràng nhìn thấy dường như có kim quang lóe lên. Bất quá cái kia một thoáng chính xác xoáy nổ, cùng mẹ nó đặc hiệu như, không, so đặc hiệu còn trâu. Khương Thiên Mệnh thì là bật cười lắc đầu, rất dứt khoát cũng móc ra tiền, đưa cho La Tường, có chơi có chịu. Lưu Minh một kiếm kia. Xách, La Tường đồng học vận khí tốt. Hắn lời này ngược lại từ đáy lòng, vừa mới trong nháy mắt đó, liền hắn Thiên Mệnh dòng cũng hơi rung động. La Tường đắc ý mà cất kỹ chiến lợi phẩm trên mặt cười nở hoa. Phản phất vừa mới cái kia bị thiên diệt địa thú triều cùng trước mắt sống sót sau tai nạn đám người, đều chỉ là hắn thắng tiền phong nền. Đứng ở một bên, đem một màn này nhìn từ đầu tới đuôi tiền thiên tiến. Đôi mắt màu băng lam bên trong tràn ngập mờ mịt cùng một loại gần như hoang đường sai chỗ cảm giác. Không phải, các ngươi quan tâm điểm, cũng chỉ là cái này. Vừa mới kém chút toàn trường hủy diệt ra. Nhiều như vậy khủng bố yêu thú thức thần, che khuất bầu trời nào tới. Tiếp đó liền như thế hết rồi. Biến mất. Cái này sau lưng đại biểu ý nghĩa, cái kia không cách nào tưởng tượng lực lượng cấp độ. Người xuất thủ kia khủng bố. Các ngươi rõ ràng tại. Đánh bạc. Còn thảo luận cái nào một chiêu đẹp trai hơn. Tiên Thiên Điến cảm giác thế giới quan của bản thân, tiếp sau đêm qua phía sau. Lần nữa nhận lấy nào đó không nghiêm chỉnh trùng kích. Nàng nhìn một chút hưng phấn điểm trọn vẹn méo xẻo Hứa Hồng Đậu cùng La Tường. Nhìn lại một chút một mặt mây trôi nước chảy, như là mới nhìn trận đặc sắc biểu diễn Khương Thiên Mệnh. Cuối cùng, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng cái kia chính giữa cào lấy đầu, một mặt ta mới lên nhà vệ sinh trở về làm sao lại làm lớn như vậy tràn diện biểu tình, chậm rãi đi trở về đội ngũ Lưu Phong. Lưu Phong quả thật có chút bất đắc dĩ. Hắn liền rời đi như thế trong một giây lát, đi giải quyết một thoáng vấn đề cá nhân. Kết quả trở về liền bắt kịp bí cảnh sổ xuống thú triều tiếp cận. Không xuất thủ a, lập tức muốn ra thẳng kịch. Ra tay đi, lại sợ quá nổi bật. Cân nhắc phía dưới, không thể làm gì khác hơn là dùng nhất điệu thấp phương thức, dùng chu tiên kiếm ý dẫn động một chút tỷ lệ chém giết, thải, quy tắc, tiến hành phạm vi tính trạng thái phán định xóa đi. Hiệu quả không tệ, liền là động tĩnh vẫn là không khống chế đến nhỏ nhất. Tối thiểu không thể gạt được Khương Thiên Mệnh cùng số ít mấy cái nhìn hắn chằm chằm, còn có. Nhìn chằm chằm vào chính mình tiền tiên thiến. Phong ca. Xoáy bạo. Vừa mới cái kia một thoáng. Hứa Hồng Đậu trông thấy Lưu Phong trở về, lập tức giơ ngón tay cái lên, hạ giọng, nháy mắt ra hiệu. Xuyệt. Lưu Phong đội vàng làm cái im lặng thủ thế, nâng lên mắt kính, ánh mắt ra hiệu xung quanh rối bời đám người. Điệu thấp, khiêm tốn một chút. A a a. Đúng đúng đúng. Ta hiểu ta hiểu. Hứa Hồng Đậu đội vàng che miệng, nhưng trong mắt sùng bái cùng hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra tới. La Tưởng cũng đẩy một cái mắt kính, hướng Lưu Phong ném đi một cái chúng ta đều hiểu ánh mắt. Chỉ có Tiền Thiên Tiến đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn cái này ngầm hiểu lẫn nhau động nhau. Nghe lấy bọn hắn tận lực đè thấp, lại tràn ngập nào đó cộng hưởng bí mật cảm giác hưng phấn đối thoại, đột nhiên cảm giác chính mình dường như bị bài trừ tại một cái nào đó vô hình phạm vi bên ngoài. một loại nhàn nhạt thất lạc cùng càng mãnh liệt hiếu kỳ xen lẫn tại trong lòng nàng. Nàng hít sâu một hơi, con ngươi màu băng lam lấy lại bình tĩnh, lấy dũng khí chuẩn bị lên phía trước cùng Lưu Phong nói mấy câu. Nhưng mà bước chân nàng mới động, cái kia phía trước tại trên quảng trường xung xoe, về sau thú triều phủ xuống hù dọa đến mặt như màu đất, giờ phút này nhưng lại không biết từ nơi nào xuất hiện, lần nữa chỉnh lý tốt kiểu tóc cùng biểu tình nam sinh, lại như kẹo da trâu đồng dạng dạt tới. Tiên Đồng Học, Tiên Đồng Học, ngươi không sao chứ? Nam sinh trên mặt chất đống lo lắng, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới trầm ổn đáng tin. Vừa mới thật là quá nguy hiểm. Còn tốt, thú triều không hiểu thấu liền lui, khẳng định là học phủ ẩn tàng thủ hộ cường giả xuất thủ. Ngươi nhìn, ta nói qua sẽ bảo vệ ngươi a. Tuy là chưa kịp xuất thủ, nhưng trái tim này là thật. Chúng ta cái này không đều thật tốt sao? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Hắn nói dài dòng nói dài dòng nói không ngừng, giọng nói mang vẻ sống sót sau tai nạn khoa trương vui mừng cùng một loại mơ hồ, muốn đem công lao hướng chính mình thủ hộ quyết tâm bên trên dựa vào là ám chỉ. Ánh mắt vẫn không quên tại Tiền Thiên Tiến tinh xảo khuôn mặt cùng mỹ lệ vóc dáng bên trên băn khoăn. Tiền Thiên Tiến lông mày cao lại, đáy lòng dâng lên một trận phiền chán. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Lưu Phong cùng vừa mới một màn kia. Nào có suy nghĩ nghe loại này không có chút nào dinh dưỡng, còn mang theo rõ ràng mục đích ngượng trò chuyện. Nàng lãnh đạm rời đi ánh mắt, không muốn để ý tới. Nam sinh kia lại không nhìn ra nàng không kiên nhẫn, còn tại cái kia phối hợp nói lấy, Tiền Đồng Học, ngươi nhìn hiện tại cũng không có việc gì, chờ chút về khách sạn, nếu không chúng ta. Huynh đệ. Một cái thanh âm bình tĩnh cắt ngang hắn. Hứa Hồng Đầu ôm lấy cánh tay, mắt liếc thấy cái này lại nhại ra hỏa, trên mặt mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ, ngươi cái này bức trang, có chút quá. Vừa mới thú chiều tới thời điểm, ta dường như trông thấy ngươi ngồi tại cái bàn kia phía dưới run run à. Thế nào, hiện tại đi ra nạp anh hùng. Nam sinh kia sắc mặt cứng đờ, lập tức đỏ lên, thẹn quá thành giận trừng mắt về phía Hứa Hồng Đầu, ngươi là ai à? Nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đó là chiến thuật tấn ấp. Ngươi biết cái gì? Ta là không hiểu. La Tường đẩy một cái mắt kính, nghiêm trang nói tiếp. Nhưng ta biết cái gì gọi thanh tỉnh nhận thức. Vừa mới loại tình huống đó, tự vệ là nhân chi thường tình, nhưng sau đó cứng rắn muốn đem chính mình đóng gói thành thủ hộ giả, liền có chút không quá thể diện. Các ngươi. Chương 320, cảm ơn ngươi cứu ta. Chương 320, cảm ơn ngươi cứu ta. Nam sinh bị hai người kẻ sướng người họa hận đến xuống đài không được, nhất là tại Tiền Thiên Tiến trước mặt, càng là cảm thấy ném đi mặt mũi, chỉ vào Hứa Hồng Đậu cùng La Tường. Ta nói chuyện với Tiền Đồng Học, liên quan quái gì đến các người? Quản nhiều nhàn sự. Lưu Phong nguyên bản không muốn dính vào loại này ngây thơ tranh chấp, nhưng nhìn xem nam sinh kia càng ngày càng kích động bộ dáng, còn có trên mặt Tiền Thiên Tiến rõ ràng không kiên nhẫn cùng một chút cầu viện nhìn về phía mình ánh mắt. Hắn thở dài, đi lên trước. Hắn không hề nói gì, chỉ là nhìn nam sinh kia một chút. Hư ảo chi nhãn nháy mắt đảo qua. Suy yếu, thải, mục tiêu, cái kia nam sinh trên mình một cái dùng đến để thăng mị lực cùng sức thuyết phục màu tím dòng miệng lưỡi dẻo quẹo. Suy yếu biên độ, tạm thời xuống tới màu xanh lục phẩm chất, thời gian duy trì 24 giờ. Nam sinh kia chính giữa muốn tiếp tục thả vài câu ngoan thoại, đột nhiên cảm giác cổ họng một bước. Trong đầu những cái kia nguyên bản chuẩn bị thao thao bất tuyệt, hiện lộ rõ ràng chính mình nam tử khí khái cùng khắc sâu kiến giải từ ngữ. Thoáng cái biến đến cố cằn, tổ chức không nổi ra giáng câu. Đồng thời, một loại không tên lực lượng không đủ cảm giác xông lên đầu, để hắn nguyên bản thẳng tắp sống lưng đều vô ý thức còng lưng một chút. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn ngoài mạnh trong yếu xông Lưu Phong la một câu, lại phát hiện thanh âm mình đều hư không ít. Không có gì. Lưu Phong nâng lên mắt kính, ngữ khí bình thường. Liên La cảm thấy Đồng Học ngươi hiện tại khả năng cần yên tĩnh một chút. Thú triều mới lùi, đại gia tâm tình đều không ổn định, bất tranh cãi, đối với người nào đều tốt. Rõ ràng là rất bình thường lời nói, thậm chí không có gì tính công kích, thế nhưng nam sinh nghe, lại không tên cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dường như đợi tiếp nữa sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ là hận hận trừng Lưu Phong bọn hắn một chút. Trong miệng lẩm bẩm suối quậy chờ xem các loại lời nói, quay người hậm hực chen vào đám người. Tiên Tiên Tiến nhìn xem người kia rời khỏi, nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng Lưu Phong, đôi mắt màu băng lam trong mang theo chân thành cảm tạ, Lưu Phong Đồng Học, cảm ơn ngươi. Lần này, nàng vô dụng Lưu Phong Đồng Học loại kia mang theo khoảng cách gọi, mà là trực tiếp kêu danh tự, tuy là âm thanh rất nhẹ. Chuyện nhỏ. Lưu Phong khoát khoát tay. Bên bực lẽ phải thôi, không quen nhìn loại này không biết rõ tình huống còn cứng rắn muốn chứa người. Tiên Thiên Tiến lại lắc đầu, nâng lên con người, yên lặng nhìn xem Lưu Phong, âm thanh áp đến thấp hơn, lại vô cùng rõ ràng, không phải cái này. Vâng. Đêm qua. Còn có. Vừa mới. Nàng dừng một chút, con ngươi màu băng lam bên trong phản chiếu lấy Lưu Phong yên lặng mặt. Cảm ơn ngươi. Cứu ta. Lưu Phong có chút dừng lại, nên tiếp ánh mắt của nàng, lập tức hiểu rõ. Nhìn tới nàng là thật xác nhận. Hắn cũng lại không che lấp, chỉ là cười cười, đồng dạng hạ giọng, ngươi cũng biết ta. Ân. Tiên Thiên Tiến dùng sức gật đầu, bên hai hơi hơi phím hồng. Có thể giúp ta bảo mật ư? Lưu Phong hỏi, ngữ khí tùy ý, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Ân. Tiên Thiên Tiến lần nữa dùng sức gật đầu, lần này âm thanh càng nhẹ. Gương mặt cũng nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Lưu Phong mắt, tim đập nhanh giống như là muốn đụng tới. Đứng ở cái này đêm qua như là thiên thần, vừa mới loáng một cái ở giữa chôn vùi thú triều chuyển kỳ trước mặt. Nàng cảm thấy, chính mình tiền gia tiểu công chúa thân phận, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng dung mạo, đều biến đến như vậy bé nhỏ không đáng kể. Một loại chưa bao giờ có, hỗn hợp có to lớn kính sợ, ngưỡng mộ, cảm kích cùng một chút khó nói lên lời rung động tâm tình nhấn chìm nàng. Tiếp xuống vài phút, Tiên Tiên Thiến có chút nói năng lộn xộn lần nữa biểu đạt cảm tạ, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng thấp. hoàn toàn là một bộ căng thẳng thẹn thùng tiểu nữ sinh dáng dấp, nơi nào còn có nửa phần bình thường thanh lãnh viện hoa bộ dáng. Hứa Hồng Đầu, La Tưởng cùng Khương Thiên Mệnh tại một bên nhìn đến say sưa, lẫn nhau trao đổi lấy ngươi hiểu ánh mắt. Hứa Hồng Đầu, chậc chậc, có tình huống a. La Tưởng, trai tài gái sắc, ngược lại cũng xứng. Bất quá Lưu Phong này đào hoa vận. Chậc chậc. Khương Thiên Mệnh, Lưu Minh phong thái, thử không phải người thường có thể tới. Bất quá, Tiền Đồng học xem ra là triệt để luân hãm. Hứa Hồng Đầu, ta nếu là có phong ca thực lực này cùng cái này lơ đãng soái, ta cũng muốn đánh ba cái. A không, ta nói là, khẳng định cũng có thể như vậy được hoàn nên. Rất nhanh, các lao sư dẫn đội cuối cùng miễn cưỡng không chế được tràn diện. Bắt đầu tổ chức mỗi học viện kiểm kê nhân số, cũng truyền đạt mới nhất thông tri, xét thấy hôm nay liên tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Làm bảo hộ toàn thể giao lưu sinh an toàn cùng tâm lý khỏe mạnh, sớm định ra ngày mai buổi sáng giao lưu hoạt động toàn bộ hủy bỏ. Toàn thể thành viên lập tức trở về ngủ lại khách sạn nghỉ ngơi, an ủi. Ngày mai buổi chiều, trực tiếp tiến về sân bay, ngồi máy bay thuê bao trở về Hoa Hạ. Nghe được có thể sớm về nước, hơn nữa hôm nay không cần lại tham gia bất kỳ hoạt động gì. Đại bộ phận chưa tỉnh hồn học sinh đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Lưu Phong cùng đám bạn cùng phòng, còn có Khương Thiên Mệnh, theo lấy dòng người chạy về bên ngoài đi. Hứa Hồng Đậu cùng La Tưởng thì một trái một phải cưỡng ép lấy Lưu Phong. Trong miệng hưng phấn thảo luận vừa mới thú chiều chôn vùi tráng lệ cảnh tượng, cùng buổi tối về khách sạn muốn hay không muốn làm điểm bữa ăn khuya chúc mừng sống sót sau tai nạn. Lưu Phong cười lấy đáp lời, suy nghĩ lại có chút bay xa. Bạch Vương đã trong bóng tối chuyển giao cho Hoa Hạ phương diện tiềm nhập đặc công thành viên. Cao tầng Anh Hoa quốc rửa sạch cùng đến tiếp sau an bài có nghiêm cục bọn hắn quan tâm. Bên này trường học cục diện rối rắm cũng tạm thời lắng lại. Lần này Anh Hoa quốc chuyến đi, tuy là khó khăn chắc trở không ngừng, nhưng mục đích chủ yếu tựa hồ cũng đạt thành. Chỉ là, cuối cùng thú chiều cái kia một thoáng, vẫn là hơi cao địa điểm, hy vọng đừng dẫn tới quá nhiều không cần thiết quan tâm. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn một chút sau lưng chỗ không xa. Tiền Thiên Tiến đang cùng Tôn Hiểu Vi đi cùng một chỗ. Tôn Hiểu Vi tựa hồ tại hưng phấn nói gì đó, nhưng Tiền Thiên Tiến có vẻ hơi tư tưởng không tập trung. Ánh mắt thỉnh thoảng lại phiêu hướng phía trước Lưu Phong bóng lưng, lại nhanh chóng thu về, hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh nắng vẩy vào nàng tóc dài màu băng lam cùng tinh xảo trên gò má, phát họa ra một vòng động lòng người cắt hình, thế nhưng thân ảnh lại tựa hồ như lộ ra một chút nhàn nhạt thất lạc cùng mê mang. Lưu Phong thu về ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. Có chút giới hạn, từ vừa mới bắt đầu, liền quyết định. Trở lại khách sạn, mới vào đại sảnh, Lưu Phong liền phát giác được hai cố quen thuộc, cuồn cuộn như biển sắc nhưng lại tận lực tu liễm khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Diệp Quy Trần cùng Tô Lâm Khung hai vị tiền bối. Chính giữa đứng ở lễ tân phụ cận, hình như mới hỏi thăm xong cái gì, ánh mắt vừa đúng cũng ném tới. Hai vị tinh hải khách tới sát mặt đều mang một loại khó nói lên lời phức tạp, chấn kinh, tìm tòi nghiên cứu, khó có thể tin, còn có một chút vội vàng. Lưu Phong trong lòng hiểu rõ, đối Hứa Hồng Đầu cùng La Tường thấp giọng nói, ta có chút việc, hai vị tiền bối tìm ta. Các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Hứa Hồng Đầu cùng La Tường cũng nhìn thấy cái kia hai vị khí chất phi phàm lão giả. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu chuyện gật đầu, trước lên lầu đi. Chương 321, lá, Tô hai người chấn kinh chương 321, lá. Tô hai người chấn kinh Lưu Phong đi lên trước, Diệp tiền bối, Tô tiền bối, Lưu tiểu hữu. Diệp Quy Trần đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Có thể mượn một bước nói chuyện. Lưu Phong gật gật đầu, dẫn bọn hắn đi tới gian phòng của mình. Đóng cửa lại, khởi động mấy cái mang bên mình mang thô sơ cách âm trận phủ. Không cần hàn huyên, Tô Lâm Khung mắt sáng như đuốc, nhìn lấy chăm chú Lưu Phong, trực tiếp hỏi, Lưu tiểu hữu, hôm nay quốc gia này trên không pháp tắc lôi kiếp dị tượng ban đầu ngưng tức tan, cùng ngươi có liên quan? Là ngươi muốn độ kiếp? Lưu Phong đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ hỏi cái này, thản nhiên gật đầu, là cùng ta có liên quan. Nói cho đúng, là ta đột phá bát giai lúc dẫn động. Bát giai? Diệp Quy Trần nghẹn nào, cho dù dùng tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng khó nén hoảng sợ. Bát giai đột phá, như thế nào dẫn động pháp tắc lôi kiếp? Cái này không hợp với lẽ thường. Ta cùng Tô Minh du lịch nhiều tinh vực, chưa bao giờ nghe bát giai thăng cấp cần độ kiếp. Đó là cựu giai trùng kích tầng thứ cao hơn, mới có thể đưa tới vũ trụ quy tắc khảo tra. Ngươi? Tô Lâm Khung cũng là cao mày, Lưu tiểu hữu, ngươi là có hay không người mang nào đó? Liền chính ngươi cũng chưa từng chọn bện cảm thấy cấm kỵ nhân quả. Có lẽ, ngươi dòng tổ hợp đã chạm đến một ít liền giả thải đều chưa hẳn có thể giải thích lĩnh vực cấm kỵ. Lưu Phong cũng cực kỳ nghi hoặc nhíu mày lại, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là đột phá lúc, cảm giác thành lũy vừa vỡ, trong thiên địa liền có loại áp lực vô hình khóa chặt ta, tiếp đó kiếp vân liền tới. Nhưng không chờ nó bổ xuống, lại chính mình giải tán. Hắn lời này nửa thật nửa giả, thật bộ phận là chính xác có lôi kiếp cảm ứng, giả là hắn biết nguyên nhân. Lôi kiếp? Không dám bổ ngươi. Diệp Quy Trần cùng Tô Lâm Khung liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoang đường cùng càng thâm trầm chấn động. Lôi kiếp đại biểu vũ trụ quy tắc nào đó thẩm phán hoặc khảo nghiệm, chỉ sẽ bởi vì mục tiêu không phù hợp điều kiện hoặc chuẩn bị không đủ mà uy lực không đủ hoặc độ kiếp thất bại. Chưa từng nghe nói qua không dám đánh xuống tự mình tiêu tán, trừ phi dẫn động lôi kiếp tồn tại bản thân, nó bị cách hoặc tiềm chất đã cao đến để cái này bước đầu khảo nghiệm đều lộ ra dư thừa, thậm chí đi qua giới hạn tình trạng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Nguyên bản bọn hắn biết được làm tình có giả thải thiên tài đã là kinh hỉ, phát hiện Giang lão vị này thật cửu giai là chấn kinh, hiện tại lại ra Lưu Phong cái này bắt giai dẫn động lôi kiếp còn không dám đánh cho quái vật. Bọn hắn cảm giác chính mình thường thức ngay tại bị từng lần một nghiền nát. Lưu tiểu hữu, Diệp Quy Trần ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nếu thật sự là như thế, ngươi cần vạn phần cẩn thận. bắt giai liền dẫn động lôi kiếp, dù chưa rơi xuống, nhưng loại này tiêu ký đã bị vũ trụ quy tắc ghi nhớ. Đối đãi ngươi sau này trùng kích cửu giai, thậm chí cảnh giới cao hơn lúc, cần thiết đối mặt lôi kiếp, nó uy năng sợ rằng sẽ hiện cấp số nhân tăng trưởng. Một kiếp càng so một kiếp mạnh, tuyệt không phải nói ngoa. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, liền là vẫn lạc tại cái này tích lũy kiếp số phía dưới. Tô Lâm Khung cũng nói bổ sung, hơn nữa, theo lẽ thường, giả thải thiên tài tại thất giai đột phá bát giai lúc, sẽ đạt được vũ trụ tạo. Cái này tạm tùy từng người mà khác nhau, nhưng phần nhiều là cường hóa căn cơ, tăng lên tiềm lực, hoặc giao phó nào đó đặc biệt thiên phú. Ngươi lần này đột phá, loại trừ đẳng cấp tăng lên, nhưng còn có cái khác đặc thù cảm thụ. Cái này có lẽ có thể giải thích lôi kiếp dị tượng. Lưu Phong trong lòng hơi động, biết màn kịch quan trọng tới. Hắn trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tiếp đó giật mình nói, chính xác có một loại rất đặc thù cảm giác, dường như nhiều một điểm gì đó. Hắn cân nhắc câu văn, là một loại mới, ân, dòng, cảm giác phẩm chất, cực kỳ kỳ lạ. Dòng mới, phẩm chất kỳ lạ. Mắt Diệp Quy Trần sáng lên, chẳng lẽ cũng là giả thải cấp? Lưu Phong do dự một thoáng, gật đầu một cái, cùng ta nguyên bản là giống nhau. Yên tĩnh, trong gian phòng chỉ còn giữ lại điều hòa vận chuyển mỏng manh âm thanh. Diệp Quy Trần cùng Tô Lâm Khung phảng phất bị làm định thân pháp, ngơ ngác nhìn Lưu Phong. Song giả thải dòng, tại vũ trụ đã biết lịch sử cùng trong truyền thuyết, nắm giữ một cái giả thải dòng đã là chủng tộc kỳ tích, là nhất định dẫn dắt một thời đại, huy hoàng một cái tinh vực tuyệt thế thiên tiêu. Song giả thải, đó là khái niệm gì? Trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở một ít cổ xưa nhất, nhất mở mịt thần thoại sử thi bên trong phán đoán. Bây giờ đối phương chính miệng thừa nhận đột phá bát giai lúc, vũ trụ trực tiếp tặng cái thứ hai giả thải dòng. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây là quái vật, là hành tẩu vũ trụ kỳ tích. Hai người nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt triệt để biến. Nếu như nói phía trước là thưởng thức, coi trọng, thậm chí mang theo một chút đối tương lai cường giả đầu tư tâm thái, như thế giờ phút này chỉ còn dư lại một loại gần như ngửa mặt trông lên chấn động cùng một chút liền chính bọn hắn cũng chưa từng phát giác. Kính sợ, bọn hắn đông nhiên cảm thấy phía trước mình tìm kiếm nghĩ cách muốn trả sát vị này lôi tiếp để đột phá cựu giai ý nghĩ, có phải hay không có chút quá không biết trời cao đất rộng? Cùng loại tồn tại này so sánh, bọn hắn điểm này thiên phú và thành tựu tính toán cái gì? Lưu Tiểu Hữu, Diệp Quy Trần hít sâu một hơi, ngựa khí biến có thể so trịnh trọng, thậm chí dùng tới càng tôn trọng gọi. Việc này quan hệ trọng đại, song giả thải, việc này lớn, tại ngươi có đầy đủ tự vệ thực lực phía trước, tuyệt đối không thể lại đối với bất kỳ người nào đề cập. Tô Lâm Khung cũng trùng điệp gật đầu, sắc mặt là chưa bao giờ có nghiêm túc. Lưu Phong nhìn xem bọn hắn như lâm đại địch bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng nhận phần nhân tình này. Hắn biết đối phương hiểu lầm, nhưng hiểu lầm liền hiểu lầm a, dạng này ngược lại có thể giải thích chính mình rất nhiều không hợp lý chỗ, cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tuy là hắn cũng không sợ. Đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Lại nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu là lá. Tôi hai người lặp đi lặp lại căn dặn hắn phải kiêm tốn, muốn nền cơ sở, phải cẩn thận tương lai lôi kiếp. Ngữ khí quả thực như lo lắng chính mình vãn bối đi nhầm đường nói rông dài trường bối. Cuối cùng, hai người mang theo lòng tràn đầy chấn động cùng hoảng hốt, rời đi Lưu Phong gian phòng, phòng trừng cần thời gian rất lâu để tiêu hóa hôm nay tin tức. Lưu Phong mới đưa đi hai vị tiền bối, đóng cửa phòng, điện thoại liền chấn động một cái. Lấy ra tới xem xét, là tiền tiên tiến gửi tới hảo hữu xin. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là điểm thông qua. Cuối cùng bạn học cùng lớp, hơn nữa đối phương đã biết bộ phận trận tướng, một mực cự tuyệt ngược lại lộ ra tận lực. Cơ hồ ngay tại thông qua đồng thời, một đầu tin tức nhảy ra ngoài. Thiên Thiên Thiến, Lưu Phong đồng học, tối nay có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, chính thức cảm tạ một thoáng tối hôm qua cùng sự tình hôm nay. Địa điểm ngươi định, nơi nào đều có thể. Đằng sau còn theo một cái có chút đáng yêu, tính thăm dò biểu tình. Lưu Phong nhìn xem cái tin tức này. Lúc này gửi đi người giờ phút này chính giữa nâng lên điện thoại, gương mặt hơi đỏ, đã chờ mong vừa khẩn trương bộ dáng. Hắn trầm mặc mấy giây, đầu ngón tay ở trên màn ảnh gõ. Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá tối nay đã cùng bạn cùng phòng bọn hắn có hẹn. Hơn nữa sáng mai liền muốn chuẩn bị đường về, khả năng không tiện lắm. Tâm ý của ngươi ta nhận, cảm tạ cũng không cần nhắc lại, trong đám bạn học chiều ứng lẫn nhau là có lẽ. Tin tức gửi đi qua. Lưu Phong có thể làm, cũng chỉ có dạng này huyền chuyển mà rõ ràng mà giữ một chút khoảng cách. Một bên khác, khách sạn gian nào đó trong phòng khách. Tiên Thiên Tiến ăn mặc mềm mại áo ngủ, ngồi tại bên giường, màn hình điện thoại quang chiếu sáng lên nàng tình xảo lại có chút tái nhợt mặt. Chương 322, dạ phố chương 322, dạ phố nhìn thấy Lưu Phong phục hồi nháy mắt, nàng con ngươi màu băng làm sáng lên một cái. Nhưng nhanh chóng xem xong nội dung sau, điểm này ánh sáng lại ảm đạm xuống, thay vào đó là một vòng rõ ràng thất lạc cùng khó xử. Trên gương mặt đỏ ửng nhanh chóng rút đi, biến đến có chút tái nhợt. Bóp điện thoại di động ngón tay hơi hơi nắm chặt. Bị tự tuyệt. Đây là nàng Tiền Thiên Thiến, tiền gia tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên chủ động mời khách giới ăn cơm, bị như vậy dứt khoát mà lễ phép tự tuyệt. Thậm chí không có lưu mảy may chỗ trống. Đã cùng bạn cùng phòng có hẹn. Là lý do a? Hắn người như vậy, bạn cùng phòng ước định thế nào sẽ đẩy không xong. Hắn là được, không muốn cùng chính mình có càng nhiều tự mình tiếp xúc. Một loại hỗn hợp có ngượng ngùng, thất lạc, ủy khuất cùng nhàn nhạt đắng chát tâm tình xông lên đầu. Nàng cắn môi dưới, trong đôi mắt mơ hồ có thủy quang lưu động, nhưng rất nhanh lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng là Tiền Thiên Thiến, không thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đúng lúc này, tắm rửa xong đi ra Tôn Hiểu Vi lau tóc, nhìn thấy Tiền Thiên Thiến nhìn kỹ điện thoại dáng vẻ thất hồn lạc phách, tiếp cận tới bắt quái, "Thiên Thiến, làm sao rồi? Với ai trò chuyện đây? Sắc mặt kém như vậy, sẽ không phải là cái kia Lưu Phong a. Tiền Thiên Tiến vô ý thức mà đem di động màn hình giữ lại, phủ nhận nói, không có, ngươi chớ đoán mò, còn giấu giếm ta. Tôn Hiểu Vi cười hì hì ngồi lại đây, một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi biểu tình. Hôm nay tại quảng trường ta liền nhìn ra, ngươi nhìn ánh mắt của hắn đều không thích hợp, cùng bình thường nhìn những người theo đuổi kia hoàn toàn khác nhau. Thế nào, chúng ta Tiền đại giáo hoa cuối cùng động phạm tâm lạc, đối tượng vẫn là lớp chúng ta cái kia điệu thấp Lưu Phong. Bất quá nói thật, Lưu Phong hôm nay bộ dáng kia là thật đẹp trai, gặp nguy không loạn, còn giúp ngươi. Hiểu Vi, Tiền Thiên Tiến có chút thẹn quá thành giận cắt ngang nàng. Không có chuyện, ngươi chớ nói lung tung. Tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói. Tôn Hiểu Vi nhấc tay đầu hàng, nhưng trong ánh mắt trêu chọc ý vị càng đậm. Bất quá Thiên Tiến à, dùng điều kiện của ngươi, gia thế, tướng mạo, thiên phú, loại nào không phải đỉnh tiêm. Ưa thích ai, đó là phúc khí của hắn. Làm gì như vậy thận trọng, muốn tiếp xúc liền đi tiếp xúc đi. Nữ đổi nam, cách tầng sợi. Thiên Thiên Tiến trầm mặc, không có phản bác, nhưng cũng không có tán đồng. Trong lòng nàng nghĩ cũng là, gia thế, tướng mạo, thiên phú, đối quét ngang bắt giai bí cảnh, hôm nay loáng một cái chôn vùi thú triều thân ảnh trước mặt, những thứ này đáng là gì? Trong mắt hắn, có lẽ cùng ven đường đá không khác. Tôn Hiểu Vi gặp nàng không lên tiếng, cho là nàng nghe lọt được, lại khích lệ vài câu, mới ngâm nga bài hát đi sấy tóc. Tiền Thiên Tiến lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn xem cái kia vừa mới tăng thêm, ghi chú làm Lưu Phong không chặn, đối phương một đầu cuối cùng tin tức lưu lại tại nơi đó. Nàng đầu ngón tay động một chút, muốn lại phát chút gì, lại không biết còn có thể nói cái gì. Cuối cùng, chỉ là yên lặng tắt đi màn hình, ôm lấy đầu gối, đem mặt chôn đi vào. Nàng nghe lọt được Tôn Hiểu Vi lời nói, nhưng rõ ràng hơn bắt ngang tại mình cùng cái thân ảnh kia ở giữa. Là như thế nào xa không thể chạm khoảng cách. Đây không phải là gia thế hoặc thiên phú có thể bù đắp, đó là cấp độ sinh mệnh cùng thế giới chiều không gian khoảng cách. Mà giờ khắc này, Lưu Phong trong phòng mới cự tuyệt Tiền Thiên Tiến, cửa phòng liền bị gõ đến vang ầm ầm. Phong ca, Phong ca, mở cửa, kế hoạch có biến. Hứa Hồng Đậu thanh âm hưng phấn chuyển đến. Lưu Phong mở cửa, chỉ thấy Hứa Hồng Đậu cùng La Tường đã đổi lại ra ngoài thường phục, hai mắt tỏa ánh sáng, Thương Thiên Mệnh cũng dựa ở cạnh cửa, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu tình. Cái gì kế hoạch? Lưu Phong hỏi. Dạ dù a, chúc mừng sống sót sau tai nạn, sớm về nước. Hứa Hồng Đậu xoa xoa tay. Cuối cùng cả đêm, chúng ta đến chơi cái tận hứng. Khương Ca cũng đi. La Tường đẩy một cái mắt kính, nói bổ sung, trải qua chúng ta kín đáo phân tích cùng Khương Ca linh cảm đề cử, quyết định đi thể nghiệm một thoáng Anh Hoa Quốc chứ danh sống về đêm khu, mới túc kịch ca múa khu. Nghe nói nơi đó là bất dạ thành cái gì cũng có. Lưu Phong khỏe miệng co giật một thoáng, kịch ca múa khu. Chỗ kia, không tốt lắm đâu. Chúng ta là học sinh. Ai nha, Phong Ca người muốn đi đâu? Hứa Hồng Đậu nháy mắt ra hiệu. Chúng ta liền là đi kiến thức một chút, cảm thụ một chút dị quốc phong tình. Thuần ngắm cảnh, không làm gì khác. Ngươi nhìn Khương Ca cái này không phải cũng đi đi. Đi đi đi, khó được tới một chuyến, không đi nhờ có. Khương Thiên Mệnh cũng cười nói, Lưu Minh, yên tâm, chỉ là đi nhìn một chút. Nơi đó ngư long hư tạng, khí tức pha tạng, có lẽ cũng đừng có một phen quan sát giá trị. Không chịu nổi ba người nhiệt tình, chủ yếu là Hứa Hồng Đậu cùng La Tường lại ép lôi kéo. Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là thay quần áo khác, bị bọn hắn cưỡng ép lấy ra khách sạn, đón xe tiến về cái kia nổi tiếng xa gần phồn hoa quảng trường. Ban đêm mới túc kịch ca múa khu, quả nhiên danh bất hư truyền. Màu sắc sặc sỡ đèn nghe ông đem đường phố chiếu đến giống như ban ngày, to lớn trên biển quảng cáo lóe ra đủ loại mê người khẩu hiệu cùng hình ảnh. Trên đường biển người mãnh liệt, các loại người chờ xuyên qua không ngừng, dày tây dân đi làm, ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi, hiếu kỳ nhìn quanh du khách. Còn có không ít ăn mặc gợi cảm, tại cửa tiệm mời chào khách nhân nam nữ. Hai bên đường phố, nhiều loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt, lóe ra mập mờ màu cẩm quý ánh đèn không nguyên liệu án bên trong chỗ miễn phí giới thiệu tiệm phong tục nơi trốn, cửa ra vào đứng đấy nụ cười ngọt ngào dẫn đường, trang trí phô trương, âm nhạc đinh thai nhức góc cỡ lớn hộp đêm. Xuyên thấu qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy bên trong lay động thân ảnh cùng lấp loé ánh đèn, phong cách khác nhau như làng cửa hàng, cửa ra vào dán vào tuấn tú nam giới khổ lớn áp thích, dẫn đến một chút nữ giới du khách ngừng chân, nhỏ hẹp ở phòng rượu bay ra đồ ăn cùng tiểu loại mùi thơm, dân đi làm tại bên trong cao giọng đàm tiếu, còn có một chút bảng hiệu mịt mờ, rèm cửa đóng chặt thần bí cửa hàng nhỏ, tản ra khó nói lên lời khí tức, thậm chí có thể nhìn thấy một chút cuộn tợn lại thành ạ niềm hoặc nhân vật trò chơi người, trên đường du đãng hoặc biểu diễn. Huyên náo tiếng âm nhạc, ôm khách tiếng gọi ầm ĩ, đám người tiếng ồn ào hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt mà sao động không khí. Trong không khí tràn ngập nước hoa, rượu thuốc, đồ ăn cùng nào đó kích thích tố hỗn hợp phức tạp mùi. Ta thích cái ngoan ngoãn. Đây chính là trong truyền thuyết kịch ca múa khu a. Mắt Hứa Hồng Đậu đều nhanh không đủ dùng, như lưu mô mô vào đại quan viên. Ngươi nhìn bên kia, cái kia Lưu Lang áp thích, chật chật, là nghiêm túc sao? So ta còn xấu. Chú ý tố chất, chúng ta là tới quan sát. La Tường đẩy một cái mắt kính, nghiêm trang nói, nhưng ánh mắt cũng tại những cái kia màu sắc sặc sỡ trên biển hiệu quét tới quét lui. Thương Thiên Mệnh thì hơi hơi nhíu mày, hình như không quá thích hướng loại này quá huyên náo cùng hỗn tạp khí tức hoàn cảnh. Lưu Phong ngược lại rất bình tĩnh, thư hảo chi nhãn nhàn nhạt đảo qua, nhìn thấy càng nhiều là đủ loại dục vọng, mọi mệnh, chết lặng cùng thương nghiệp tính toán xen lẫn trường năng lượng. Đối với trải qua núi thây biển máu cùng thần ma đại chiến hắn tới nói, nơi này huyên náo càng giống là một loại hợp với mặt ngoài bờ biển. Bọn hắn theo lấy dòng người đi một chút nhìn một chút, và một nhà nhìn lên tương đối bình thường, có thể xem truyền thống nghệ năng biểu diễn kịch trường nhìn một chút. Chương 323, con đường của ta còn rất dài, cũng rất nguy hiểm. Chương 323, con đường của ta còn rất dài, cũng rất nguy hiểm bọn hắn lại đi một nhà cỡ lớn trong trò chơi chơi một chút gạt cả đêm. Hứa Hồng Đậu cùng La Tường chơi đến quên cả trời đất, Khương Thiên Mệnh cũng thử một cái, biểu tình có chút mới lạ. Lưu Phong càng nhiều thời điểm là đứng ở một bên. Nhìn xem cái này bình thường, tràn ngập khói lửa sống về đêm, nhưng trong lòng nghĩ đến hoàn toàn khác biệt sự tình. Lam Tinh nguy cơ xa chưa giải trừ, thần thú bản thể còn tại trong phong ấn dục dịch. Bên ngoài tinh hải càng là rộng lớn bao la, tràn ngập không biết cùng khiêu chiến. Trước mắt phồn hoa, đối với hắn mà nói, như là cách lấy tầng một thủy tinh mở nhìn thấy cảnh tượng, chân thực, nhưng lại xa xôi. Đi dạo đại khái hơn một giờ, Lưu Phong cảm thấy không sai biệt lắm, liền đề nghị trở về. Hứa Hồng Đậu cùng La Tường tuy là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng nhìn ra được Lưu Phong không hăng hái lắm, liền đồng ý mà liền tại bọn hắn rời khỏi kịch ca múa khu, tại phủ cận một đầu đối lập tiến tính chút, dùng bày ăn vặt nổi tiếng trong ngõ nhỏ, chuẩn bị mua chút bữa ăn khuya mang về khách sạn lúc, Lưu Phong nhìn thấy một cái có chút bất ngờ, lại tựa hồ hợp tình hợp lý thân ảnh. Thiên Thiên Thiến. Nàng cũng đổi một thân thường phục, đơn giản màu trắng gạo dệt len áo cùng quần jean, tóc dài màu băng lam buộc thành đuôi ngựa, thiếu chút bình thường thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần khí tức thanh xuân. Nhưng nàng một thân một mình đứng ở một cái bán bạch tuộc chiên trước quán nhỏ, hơi cúi đầu, nhìn xem tư tư rung động tấm sắt, mặt bên tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra có mấy phần cô đơn cùng hiệu quả. Nàng hình như cũng không có mua ý tứ, chỉ là đứng ngẩn người ở chỗ đó. Tôn Hiểu Vi không tại bên người nàng. Lưu Phong bước chân dừng một chút. Hứa Hồng Đậu cùng La Tường cũng nhìn thấy, hai người lên nhau. Lộ ra mập mờ nụ cười, cực kỳ thức thời kéo lấy Khương Thiên Mệnh, chỉ một cái gian hàng khác, "Khương ca, bên kia có bán cực lớn giam đông. Chúng ta đi nhìn một chút." Tiếp đó không nói lời gì đem Khương Thiên Mệnh kéo đi, lưu lại Lưu Phong một người. Lưu Phong thở dài, đi lên trước. "Tiền đồng học, trùng hợp như vậy." Hắn lên tiếng chào hỏi. Tiền Thiên Tiến thân thể hơi chấn động một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Phong ngáy mắt. Trong con ngươi hiện lên kinh hỉ, bối rối, ngượng ngùng, ủy khuất. Đủ loại tâm tình, cuối cùng hóa thành một vòng cố giả bộ trấn định. Lưu Phong đồng học, thật là đúng dịp. Thanh âm nàng hơi khô chát. Ngươi cũng tới nơi này. Ăn đồ vật. Ân, cùng bạn cùng phòng bọn họ chạy tới dạo chơi, mua chút bữa ăn khuya. Lưu Phong gật gật đầu, ngữ khí bình thường. Ngươi đây. Một người. Ta. Đi ra đi một chút, hít thở không khí. Thiên Tiên tiến túi đầu xuống, nhìn chân của mình tiêm. Không khí nhất thời có chút yên lặng. Chủ quán nhỏ nhiệt tình gọi, xoay ca, mỹ nữ, tới phần bạch tuộc chiên lư. Mới ra nổi, món ngon nhất. Lưu Phong muốn hai phần, trả tiền. Đem bên trong một phần đưa cho Tiền Thiên Tiến, nếm thử một chút. Nhà này nhìn lên không tệ. Tiền Thiên Tiến sửng sốt một chút, nhìn xem đưa tới trước mặt, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi bạch tuộc chiên, lại nhìn một chút Lưu Phong yên lặng mặt. Trong lòng cô kia bị khuất cùng thất lạc đống nhiên lại dâng lên, hốc mắt hơi hơi phát nhiệt. Nàng tiếp nhận hộp giấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Hai người liền đứng ở quán nhỏ bên cạnh, yên lặng ăn lấy bạch tuộc chiên. Tiền Thiên Tiến ăn đến tư tưởng không tập trung, mấy lần vụng trộm dương mắt đi nhìn Lưu Phong. Hắn ăn đến rất nghiêm túc, dường như trong tay bạch tuộc chiên là cái gì mỹ vị món ngon. Bên mặt tại dưới ánh đèn lộ ra sạch sẽ lại nhu hòa, hoàn toàn không cách nào cùng đêm qua cái kia sát phạt quyết định thân ảnh trùng điệp. Loại này tương phản, để trong lòng nàng càng phức tạp. Cuối cùng, nàng nổi lên đời này lớn nhất dũng khí, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng Lưu Phong, âm thanh có chút run rẩy, lại dị thường rõ ràng, "Lưu Phong, ta..." Bên ngoài Lam Tinh rất lớn. Lưu Phong đống nhiên mở miệng, cắt ngang nàng. Hắn ăn xong cái cuối cùng bạch tuộc chiên, đem hộp giấy ném vào bên cạnh thùng rác, tiếp đó xoay người, đối mặt với Tiền Thiên Điến. Ánh mắt của hắn yên lặng mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu con mắt của nàng, nhìn thấy chỗ xa hơn. Thần thú chỉ là bên trong một cái uy hiếp. Vũ trụ cuồn cuộn, tinh thần vô số, có càng nhiều văn minh, nhiều nguy hiểm hơn, cũng nhiều hơn khả năng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Ta sẽ không dừng bước tại cái này. Con đường của ta còn rất dài, cũng rất nguy hiểm. Hắn dừng một chút, nhìn xem Tiền Thiên Tiến nháy mắt tái nhợt đi xuống mặt cùng trong mắt nhanh chóng tập hợp thủy quang, ngựa khí dịu đi một chút, lại như cũng rõ ràng, ngươi có con đường của ngươi, tiền ra, kinh đại, tương lai có lẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng trên đường đi của ta, nhất định là lẻ loi một mình, chí ít hiện tại là, có chút phong cảnh, nhìn một chút liền tốt. Nói xong, hắn khẽ bước cằm, xem như cáo biệt, tiếp đó quay người, hướng về Hứa Hồng Đậu bọn hắn rời đi phương hướng đi đến. Bóng lưng tại ngõ nhỏ dưới ánh đèn kéo đến rất dài, dần dần dung nhập bóng đêm. Tiền Thiên Tiến cứng tại chỗ, trong tay còn nâng lên hộp kia chỉ ăn một hai cái, đã có chút nguội mất bạch tuộc chiên. Trong đôi mắt chứa đầy nước mắt cuối cùng im lặng trượt xuống, xôi theo trắng non gương mặt, nhỏ xuống tại trong tay hộp giấy bên trên, choáng mở nho nhỏ vết ướt. Hắn, nàng nghe hiểu. Huyền chuyển, lại dứt khoát. Hắn không phải xem thường nàng, cũng không phải đối với nàng không có cảm giác chút nào, hắn chỉ là chí không ở chỗ này. Ánh mắt của hắn sớm đã siêu việt Lam Tinh, nhìn về phía tinh thần đại hải. Con đường của hắn tràn ngập nàng không cách nào tưởng tượng cũng không cách nào tiếp nhận nguy hiểm cùng cô độc. Trong mắt hắn, nàng gái gọi là gia thế, mỹ mạo, thiên phú, thậm chí nàng phần này vừa mới phát sinh, nóng rực lại thấp kém hâm mộ, đều chỉ là hắn dài đằng đẵng hành trình bên đường, một đóa có lẽ vẫn tính xinh đẹp, nhưng chú định không thể cùng đi hoa dại. Liên bị hắn nhớ tư cách, có lẽ đều không có. Nước mắt im lặng chảy xuôi, nàng lại quật cường không có phát ra cái gì nước nở âm thanh, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem cái bóng lưng kia biến mất phương hướng, thẳng đến trong tay bạch tuộc chiên triệt để lạnh gấu. Gió đêm thổi qua, mang theo xa xa huyên náo cùng gần bên tịch mịch. Lưu Phong trở lại lầu khách sạn phía dưới, Hứa Hồng Đậu bọn hắn đã đang chờ, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ bữa ăn kia. Nhìn thấy Lưu Phong một người trở về, biểu tình nghiến lặng. Hứa Hồng Đậu cùng La Tường liếc nhau, không dám hỏi nhiều, chỉ là hi hi ha ha đem một chuôi thịt nướng nhét vào trong tay hắn. Phong ca, nếm thử một chút cái này, thật hương. Khương Thiên Mệnh nhìn Lưu Phong một chút, ánh mắt lại nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, không nói gì. Bốn người trở lại gian phòng, chia sẻ lấy bữa ăn khuya, trò chuyện không quan trọng nói đùa, dường như vừa mới trong ngõ nhỏ hết thể chưa bao giờ phát sinh. Chỉ là thỉnh thoảng, Lưu Phong sẽ dừng lại nhai kỹ, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Mà thành thị mặt khác một góc, một cái nào đó trong phòng của khách sạn, một cái nữ hài đem chính mình che tại trong chăn, khóc cực kỳ lâu, thẳng đến kiệt sức, ngủ thật say. Trong động, có lẽ có màu vàng kim thân ảnh, có chạm phá hắc ám kiếm quang, cũng có câu kia yên lặng lại lời lạnh như băng, con đường của ta còn rất dài, cũng rất nguy hiểm. Có chút phong cảnh, nhìn một chút liền tốt. Chương 324, vỏ kiếm chương 324, vỏ kiếm theo Đông Đô bay trở về kinh đô chuyến bay quốc tế bên trên, không khí cùng lúc tới hoàn toàn khác biệt. Hành chính lúc tràn ngập đối dị quốc hiếu kỳ, đối trao đổi trở mong, thiếu niên nhân đặc hữu ồn ào cùng sức sống. Mà giờ khắc này, trong buồng phi cơ lại tràn ngập một loại khó nói lên lời nặng nề cùng áp lực. Rất nhiều học sinh bao bọc thảm, tựa lưng vào ghế ngồi chớp mắt, nhưng nhíu chặt lông mày cùng thỉnh thoảng bất an rung động, bại lộ bọn hắn cũng không chân chính yên giấc. Có chút người ngu ngốc mà nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài quay cuồng biển mây, ánh mắt trống rỗng. Còn không theo hôm qua cái kia liên tiếp không ngừng kinh biến bên trong lấy lại tinh thần. Cái kia che khuất bầu trời lại quỷ dị biến mất thú triều, trong đêm mơ hồ cảm nhận được phương xa khủng bố năng lượng ba động. Tất cả những thứ này như là nặng nề ác ngộng, đè ở trong lòng mỗi người. Thấp giọng nói chuyện với nhau cũng mất đi trước kia thoải mái. Người nói, anh Hoa Quốc đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tổng cảm thấy không thích hợp. Tin tức chỉ nói có cực đoan thời tiết cùng hiếm thấy chất hoạt động. Có thể cái kia thú triều. Xuyệt, đừng nói nữa, lão sư không cho thảo luận cái này. Ngược lại chúng ta có thể bình an trở về liền tốt. Đúng vậy a, bình an liền tốt. Nhưng ta tổng cảm thấy, dường như có đồ vật gì không giống với lúc trước. Sợ hai dư vị, đối không biết mà mịt, cùng một loại loan thoáng, đối thế giới khả năng cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy nhận thức. Như là cabin bên ngoài mỏng manh không khí rất lạnh, thâm nhập trả lại đường mỗi một cái trong góc. Ngự thú học viện khu vực đối lập yên tĩnh. Hứa Hồng Đậu hiếm thấy không có lại nhải, mà là mang theo bịt mắt, ôm lấy cánh tay, hình như ngủ thiếp đi, nhưng hơi hơi kéo căng cảm tuyến biểu hiện hắn cũng không phải là hoàn toàn buông lỏng. La Tường một mực tại lật xem một bản dạy nặng yêu thú tài liệu học khái luận, nhưng qua hồi lâu cũng không lật qua lật lại một trang, ánh mắt có chút tan rã. Khương Thiên Mệnh thì thủy chung nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức kéo dài bình thản, tựa như ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có thỉnh thoảng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn tiết ấu, tiết lộ ra một chút ẩn sâu suy nghĩ ba động. Lưu Phong gần cửa sổ ngồi, ánh mắt yên lặng lướt qua phía dưới mênh mông Thái Bình Dương. Xanh thẳm mặt biển dưới ánh mặt trời nổi lên vụn vặt ngân quang, mênh mông vô bờ, ẩn chứa không biết thâm thúy. Nội tâm của hắn đồng dạng không bình tĩnh, nhưng cũng không phải là bởi vì hôm qua mạo hiểm, mà là bởi vì rõ ràng nhận thức cùng lửa xém lông mày trách nhiệm. Anh Hoa Quốc chuyến đi, chém giết bát kỳ đại xà phân thân, trọng thương nó ẩn nút thế lực, xem như chặt đứt thần thú tại Lam Tinh một đầu trọng yếu xúc tu. Nhưng bản thể còn tại, uy hiếp không trừ. Những tinh hải kia khách tới mang tới tin tức, như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra cự thạch, để hắn nhìn thấy rộng lớn hơn chiến trường cùng càng nặng nề sứ mệnh. Hắn liếc qua nghiêng phía trước cách lấy mấy hàng chỗ ngồi, dựa hành lang vị trí. Tiên Tiên tiến nghiêng người hướng về cửa sổ mặt tàu, tóc dài màu băng lam xòe xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Theo lên máy bay đến hiện tại, nàng cơ hồ không hề lướt qua, cũng không có cùng bên người Tôn Hiểu Vi nói chuyện, chỉ là yên tĩnh xem lấy ngoài cửa sổ, hoặc là từ từ nhắm hai mắt. Đạo kia mảnh khảnh bóng lưng, lộ ra một loại xa cách cảm giác cô tịch. Từ đêm qua ngõ hẻm trong từ biệt, nàng lại không chủ động cùng Lưu Phong có bất luận cái gì ánh mắt hoặc lời nói cùng liên hệ. Phản phất lại biến trở về cái kia thanh lãnh mà xa xôi tiền gia tiểu công chúa. Chỉ là tầng kia lạnh giá phía dưới, hình như nhiều chút gì, lại tựa hồ thiếu chút cái gì. Lưu Phong thu về ánh mắt, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Có mấy lời, nói rõ, đối hai bên đều tốt. Con đường của hắn, chú định cô độc mà nguy hiểm, không thích hợp có quá nhiều ràng buộc. Chỉ, hiện tại không được. Dài đằng đẵng hành trình tại yên lặng cùng thỉnh thoảng tròng trành bên trong kết thúc. Làm máy bay vững vàng đáp xuống kinh đô phi trường quốc tế. Quen thuộc hoa hạ không khí tràn vào cabin lúc, rất nhiều học sinh mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra về đến nhà yên tâm cảm giác. Xuất quan, tập hợp, ngắn gọn tổng kết, giải tán. Các đồng học, lần này giao lưu hoạt động tuy là gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn, nhưng đại gia trên tổng thể biểu hiện ra tốt lành tố chất cùng năng lực ứng biến. Trở về sau nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái, đúng hạn trở lại trường lên lớp. Liên quan tới Anh Hoa Quốc phát sinh một ít chuyện, trường học cùng quốc gia bộ phận liên quan sẽ có thống nhất nói rõ, mời mọi người không muốn tự mình truyền bá chưa qua chứng thực tin tức, không tin tin nhảm, không tin đồn. Tốt, giải tán. Lão sư dẫn đội làm xong cuối cùng căn dặn, phất phất tay. Đám người giống như thủy triều tán đi, mỗi người chạy về phía chờ đợi người nhà hoặc trường học tiếp nhận xe. Phong ca, Tường Tử, Khương ca, vậy chúng ta trước về a. Hứa Hồng Đậu khôi phục một chút sức sống, kéo lấy vali hô. Ân, hẹn gặp lại. Lưu Phong gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt. La Tường đẩy một cái mắt kính. Khương Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Lưu Phong chính mình kêu xe, trực tiếp về tới kinh đại ký túc xá. Đẩy ra 307 cửa, quen thuộc bảy biện đập vào mi mắt, lại để hắn sinh ra một chút kỳ dị dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngắn ngủi mấy ngày, trải qua sự tình lại so rất nhiều người cả một đời đều nhiều. Hắn đem hành lý đơn giản buông xuống, ánh mắt rơi vào trên bàn sách một cái không lớn, dùng giấy da trâu tỉ mỉ bao khỏa, đánh lấy đặc thù sắp niêm phong ấn hình sợi dài bao khỏa bên trên. Bao khỏa bên trên không có gửi kiện người ký tên, chỉ có thu kiện người Lưu Phong hai chữ, bút tích cường tráng mạnh mẽ, mơ hồ lộ ra một cô nóng dực khí tức. Lưu Phong trong lòng hơi động, cầm lấy bao khỏa. Vào tay hơi chìm, cảm nhận đặc thù, không kim không mộc. Đầu ngón tay chạm đến sắc nghiêm phong ấn máy mắt, một cỗ quen thuộc, thuộc về lôi đỉnh cùng rèn đúc mỏng manh ba động truyền đến. Lôi dẫn gửi tới. Trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Tính toán thời gian, theo lúc trước ủy thác lôi chấn rèn đúc vỏ kiếm, tới bây giờ đã gần đến một năm. Dù bị kia lôi người điền tính cách, không làm được thập toàn thập mỹ tuyệt sẽ không giao hàng, lâu như vậy mới đưa tới, cũng hợp tình hợp lý. Hắn cẩn thận mở ra bao khỏa. Bên trong là một cái cổ pháp vua hoa bằng gỗ hộp dài, mở ra nắp hộp máy mắt. Một vòng nội liêm ánh sáng màu vàng sậm chạy xuôi mà ra, kèm theo mà đến là một cỗ tươi mát tự nhiên bằng gỗ mùi thơm cùng lắng đọng lôi đỉnh vật bị. Vỏ kiếm yên tĩnh nằm tại trong hộp nhung tơ đệm lót bên trên. Chiều dài cùng chu tiên kiếm tương hợp, vỏ thân cũng không phải là thẳng tắp, mà là mang theo một chút phù hợp thân kiếm đường cong vi diệu ố lượng. Chất liệu thoạt nhìn như là nào đó sâu hạt gần đen của một mơ hồ cùng chu tiên kiếm thân phù văn có hô ứng cảm giác. Vỏ miệng, vỏ đuôi cùng chính giữa mấy chỗ bộ vị mấu chốt, bao quanh mài ruồi nhăn bóng kim loại màu bạc cam quấn, phía trên có khắc đơn giản vân lôi văn sức. Vỏ kiếm bên cạnh còn có một phong tin nhắn. Bày ra là lôi chấn nét chữ, Lưu Tiểu Hữu, từ biệt gần năm, vỏ kiếm sẽ thành. Lão lôi ta đạp khắp ba chỗ cổ di tích, dùng ngươi thế giới thụ chi mảnh vụn hóa thạch làm chủ tài, phụ lấy tinh thần thiết, địa mạch tự động, xét đánh ngàn năm thiết một tim, tốn thời gian tháng 8, thất bại 3 lần, cuối cùng đến cái này vỏ. Cái này vỏ nhận thế giới thụ di trạch, kèm theo 3 phần linh tính, nội luận 3 đạo dòng, nhất biết tự lành bị tổn thương có thể chậm chạp hấp thu thiên địa nguyên khí chữa trị, nhị viết ôn linh có thể hàm dưỡng kiếm khí linh khí, làm bộ phát sắc bén thông linh, tam biết thai nghén sinh ra đây là hạch tâm, có thể giúp linh tính đồ vật trưởng thành. Đoán tạo chi thuật, lão lôi ta lại có điều nộ ra, cái này vỏ làm không kém hơn bình thường màu vàng kim dòng bảo vật. Lại dùng tiểu hữu bây giờ chi cảnh, hoặc đã thuộc dạy hoa trên gấm, trò chuyện đồng hồ lúc trước tặng kiếm đồ phổ tình trạng hữu nghị, nhìn chớ ghét bỏ. Lôi chấn tự viết tin rất ngắn, lại đem rèn đúc gian khổ, tài liệu chất quý, vỏ kiếm đặc tính đạo tận. Lôi dẫn, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Lưu Phong khẽ vuốt vỏ kiếm, thấp giọng tự nói. Đối với hắn mà nói, bình thường trang bị chính xác đã không tính là gì, nhưng phần tâm ý này cùng vỏ kiếm bản thân đặc thù dựng dục năng lực, lại chính là trước mắt hắn cần thiết. Hắn cầm lấy vỏ kiếm, hư ảo chi nhãn mở ra, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, tại vỏ thân nội bộ hạch tâm có ba đạo tự nhiên tạo thành, tản ra khác biệt ba động năng lượng hoa văn, như là thực vật kinh mạch, cùng toàn bộ vỏ kiếm liền thành một khối. Tin tức hiện lên, bản thân chữa trị, màu đỏ, chịu đến tổn hại sau, có thể chậm chạp hấp thu trong hoàn cảnh phân ly năng lượng tiến hành bản thân chữa trị, tốc độ chữa trị cùng hoàn cảnh nồng độ năng lượng tới mức độ tổn hại có quan hệ. Ma lực cộng minh, màu đỏ, cùng cất giữ trong đó kiếm khí xuất hiện năng lượng cộng minh, thay đổi một cách vô tri vô giác địa nhiệt nuôi thân kiếm linh khí, tăng lên kiếm khí cùng người nắm giữ độ phù hợp, cũng có tỷ lệ nhất định tăng lên kiếm khí độ sắc bén. Dự dụng, màu đỏ, ẩn chứa một chút thế giới thụ bản nguyên sinh cơ, có thể gia tốc có linh tính độ vận, như kiếm linh, khí linh, đặc biệt linh thực trở, dự dụng cùng quá trình trưởng thành. Ba cái màu đỏ dòng, mà lại là cùng vỏ kiếm chất liệu hoàn mỹ dung hợp dòng. Cái này đủ để chứng minh lôi chấn kỹ thuật rèn nghệ đã đăng đường nhập thất. Có thể chế tạo ra gánh chịu ba cái dòng trang bị, tại bây giờ làm tinh đoán tạo giới, tuyệt đối là phần độc nhất tiêu chuẩn. Thử một chút xem, có thể hay không tiến hơn một bước. Chương 325, dự dụng, màu vàng kim. Chương 325, dự dụng, màu vàng kim. Lưu Phong tâm niệm vừa động, tăng phúc, thải, lực lượng lặng yên bao trùm vỏ kiếm. Hắn đầu tiên khóa chặt bản thân chữa trị hai dòng này. Thải sắc ánh sáng lưu chuyển, dòng hào quang hơi hơi lấp lóe, hình như có tăng lên, nhưng cuối cùng cũng không đột phá tầng kia giới hạn, nhảy lên màu vàng kim. Lưu Phong cũng không ngoài ý, màu đỏ đến màu vàng kim là lớn cấp độ vượt qua, xác suất thành công vốn là không cao, nhất là loại này tự nhiên dòng, kết cấu củng cố, tăng phúc độ khó lớn hơn. Hắn không do dự, xuân thu, thải, phát động. Thời gian chi lực như là nhu hòa gợn sóng phất qua vỏ kiếm, cái kia vừa mới bị tăng phúc qua dòng. Hào quang hồi tưởng, lần nữa biến trở về nguyên bản trạng thái màu đỏ, phản phất chưa bao giờ được tăng cường qua. Đây chính là xuân thu diệu dụng, có thể đem không hài lòng tăng phúc kết quả hồi cấp tránh khỏi tài nguyên lãng phí cùng dòng tổn hại nguy hiểm. Sau một tiếng, hắn lần nữa phát động tăng phúc, thải, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào hạch tâm nhất dựng dục dòng. Thải sát ánh sáng ngưng kết, mang theo một chút sáng tạo cùng thăng hoa ý vị, chậm chậm truyền vào đạo kia đại biểu lấy sinh cơ hoa văn. Bù bù, vỏ kiếm nhẹ nhàng rung động, cô kia mỏng manh sinh cơ cảm giác đống nhiên biến đến rõ ràng, sôi nổi. Màu nâu đen vỏ trên mình, những ngôi sao kia mảnh vụn sợi tơ màu vàng xuống lại, chảy xuôi theo ôn nhuận lộc lẫy. Nguyên bản màu đỏ dựng dục hoa văn, hào quang từng bước chuyển biến, hướng về càng thâm thúy hơn, càng huyền diệu màu vàng kim phê biến. Quá trình kéo dài ước chừng một phút đồng hồ. Cuối cùng, hào quang ổn định lại. Dựng dục, màu vàng kim, trên diện rộng cường hóa dựng dục hiệu quả, có thể hiệu suất cao hấp thu nhiều loại năng lượng, linh khí, sát lục chi khí, tinh hoa nhật nguyệt, đặc biệt mảnh vỡ pháp tắc trở, chuyển hóa làm tầm bộ linh tính bản nguyên chi lực, rõ rệt gia tốc linh tính đồ vật trưởng thành, thức tỉnh cùng tiến giai quá trình. Đối bị tổn thương linh tính có nhất định ôn dưỡng chữa trị tác dụng. Thành công. Lưu Phong ánh mắt lộ ra vui mừng. Màu vàng kim phẩm chất dựng dục dòng. Hiệu quả miêu tả càng bá đạo cùng toàn diện, không chỉ gia tốc, còn có thể chuyển hóa nhiều loại năng lượng, thậm chí có thể chữa trị bị tổn thương linh tính. Chuyện này với hắn bồi dưỡng chu tiên kiếm linh, thậm chí tương lai khả năng lấy được cái khác cần dựng dục bảo vật, đều có không thể lường được giá trị. Hắn không thể chờ đợi lấy ra chu tiên kiếm. Xưa cũ thân kiếm mới vừa xuất hiện, liền cùng vỏ kiếm sinh ra rõ ràng của mình, phát ra nhỏ bé rõ ràng âm. Lưu Phong chậm chậm đem chu tiên kiếm đưa về mới được trong vỏ kiếm. Thương, một tiếng vang nhỏ, vừa khớp. Ngay tại thân kiếm trọn vẹn vào vỏ nháy mắt, Lưu Phong cảm giác được một cách rõ ràng. Chu Tiên kiếm bên trong đạo kia nguyên bản chậm chạp tăng trưởng, đã tới 20 tả hữu kiếm linh thức tỉnh tiến độ. Bị rót vào một cỗ ôn hòa mà cường đại động lực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm tăng lên. Ước chừng tính toán, dựa theo cái tốc độ này, kiếm linh thức tỉnh tiến độ mỗi ngày tăng trưởng một tả hữu, tuyệt không phải nói ngoa. Chuyện này ý nghĩa là, nhiều nhất 80 thiên, Chu Tiên kiếm linh liền có thể triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, trôi này sát phạt chí bảo, đem bộc phát ra như thế nào uy lực. Lưu Phong 10 phần chờ mong. Lục Tiên kiếm cũng có thể dùng cái này vỏ ôn dưỡng. Lưu Phong lại đem Lục Tiên kiếm lấy ra, thử nghiệm để vào. Vỏ kiếm hình như tự thích đứng hơi hơi điều chỉnh nội bộ không gian kết cấu. Đồng dạng hoàn mỹ tiếp nhận, tuy là dựng dục hiệu quả không bằng cùng Chu Tiên kiếm như vậy phù hợp, nhưng cũng có thể hưởng thụ được dựng dục, màu vàng kim, cùng ma lực cộng minh, màu đỏ, tầm bổ. Đối nó nội bộ ẩn chứa Lục Tiên kiếm ý cùng tương lai sinh ra kiếm linh rất có ích lợi. Đem xong kiếm trở vào vỏ, đặt bên người, cảm thụ được vỏ kiếm truyền đến, như là đại địa trầm tĩnh lại tràn ngập sinh cơ nhịp đập. Lưu Phong tâm cũng dần dần lắng đọng xuống. Thực lực tăng lên, không chỉ ở chỗ bản thân đẳng cấp cùng dòng, những cái này có khả năng kéo dài trưởng thành, cung cấp phụ trợ đỉnh cấp trang bị, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong sinh hoạt hình như trở về nào đó bình thường tiết tấu. Lên lớp, thỉnh thoảng thừa dịp cuối tuần cưỡi rồng trở về Bách Thảo Đường nhìn một chút Dược Bất Trần cùng sư minh sư tỷ. Thỉnh thoảng hướng dẫn một thoáng Hứa Hồng Đậu cùng La Tường tu luyện. Cuối tuần về nhà bồi cha mẹ ăn cơm, nghe mẫu thân lại nhải chút việc nhà. Nghe phụ thân tâm sự công việc mới tìm được. Yên lặng, ấm áp, như là bất luận cái nào sinh viên đại học bình thường. Nhưng Lưu Phong biết, cái này điên lặng chỉ là quan niệm. Trong cơ thể hắn lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại vô hạn trưởng thành ảnh hưởng chậm chậm tăng trưởng, đối pháp tác cảm ngộ ngày càng càng sâu. Anh Hoa Quốc mang về liên quan tới thần thú phân thân ký ức không cộng hưởng, khả năng có nhiều chỗ hậu thủ tin tức. Cũng thông qua Giang lão truyền lại cho Hoa Hạ cao tầng, đã dẫn phát nghiêm mật hơn nội bộ sàng lọc cùng toàn cầu tình báo quản chế. Tinh Hải khách tới Diệp Vi Trần cùng Tô Lâm Khung tại gặp qua Lưu Phong sau, hình như biến đến càng bận rộn, nhiều lần cùng tầng cao nhất mật đàm, nội dung không biết, nhưng không khí hiển nhiên không thoải mái. Từ đồng phó viện trưởng mất tích, tại Ngự thú học viện đưa tới một trận nho nhỏ nghị luận, nhưng rất nhanh liền bị mới dạy học an bài cùng bắt quái che giấu. Lưu Phong cho Tiểu Lục xem mặt kế hoạch cũng bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, lại không có thích hợp rồng chọn mà tạm thời gác lại. Tiểu Lục đối cái này hình như cũng không thèm để ý, phần lớn thời gian tại trong bí cảnh đi săn. Tiêu hóa lấy Lưu Phong cung cấp lượng lớn tài nguyên cùng bản thân Long Thần huyết mạch chuyển thừa, khí tức hướng về lục giai vững bước bước vào. Dạng này vườn trường sinh hoạt, đối bây giờ Lưu Phong mà nói, càng giống là một loại tâm linh nghỉ ngơi cùng đối thông thường chi đạo thể nghiệm. Nhưng hắn biết rõ, chính mình không có khả năng lâu dài đắm chìm ở cái này. Thần thú bóng mờ như là đạ mộ cơn chi kiếm, treo cao tại trên Lam Tinh. Tinh Hải khách tới mang tới tin tức, biểu thị rộng lớn hơn vũ trụ cũng không phải là một mảnh an lành. Bản thân trưởng thành cũng vô cùng cần thiết một cái càng quyết liệt, càng hiệu suất cao hơn hoàn cảnh tới thôi động. Cuối cùng, tại trở lại trường học ngày thứ bảy, Lưu Phong làm ra quyết định. Sau bữa cơm chiều, hắn ngồi tiếp mẫu thân nhìn xong một tập gia đình luân lý kịch, phụ thân đi phòng sách xử lý bưu phẩm. Lưu Phong ngồi vào bên người mẫu thân, cân nhắc mở miệng: "Mẹ, ta muốn cùng trường học mời một đoạn thời gian giả." Vương Tố Cần đang vì trong phim truyền hình nhân vật vận mệnh lau nước mắt, nghe vậy sững sờ, quay đầu, lo lắng xem lấy nhi tử: "Xin nghỉ." "Thế nào Tiểu Phong? Thân thể không thoải mái? Vẫn là tại trường học gặp được chuyện gì?" "Không có, mẹ, ta rất tốt." Lưu Phong nắm chặt mẫu thân tay, ngữ khí ôn hòa nhưng kiên định: "Là trên việc tu luyện sự tình. Ta đến một cái mới cửa quan, cần tập trung thời gian cùng tinh lực đi bế quan đột phá. Ở trong trường học, quá trình cùng sự vụ ngày thường sẽ phân tán lực chú ý." Lưu Phong mẫu thân đối tu luyện sự tình biết không nhiều, nhưng nàng tin tưởng nhi tử. Nhìn xem Lưu Phong trong suốt mà nghiêm túc mắt, nàng do dự một chút, hỏi: "Muốn mời bao lâu?" "Nguy hiểm ư?" "Đại khái chừng 2 tháng." "Không nguy hiểm, liền là cần yên tĩnh cùng chuyên chú." Lưu Phong tránh nặng tim nhẹ, hắn không có khả năng nói cho chính mẫu thân muốn đi khiêu chiến thập đại bí cảnh, trùng kích cửu giai, mục tiêu cuối cùng nhất là chém giết khả năng hủy diệt thế giới thần thú. 2 tháng a? Lâu như vậy? Mẫu thân có chút luyến tiếc, nhưng nàng cũng biết nhi tử bây giờ không phải bình thường, có con đường của mình muốn đi. Nàng thở dài, bố bố Lưu Phong mu bàn tay: "Mẹ không hiểu các ngươi tu luyện giả sự tình, nhưng ngươi đã quyết định, mẹ ủng hộ ngươi. Bất quá nhất định phải đáp ứng mẹ, chú ý an toàn, bình an. Có thời gian liền cho nhà gọi điện thoại, báo cái bình an." Chương 326, trùng kích cửu giai. Chương 326, trùng kích cửu giai. "Ân, ta đáp ứng ngài." Lưu Phong dùng sức gật đầu, trong lòng ấm áp. Cùng phụ thân Lưu Minh Viễn cũng đã nói phía sau, Lưu Minh Viễn trầm mặc chốc lát, nhìn xem nhi tử, ánh mắt phức tạp. Hắn so thê tử biết đến càng nhiều, mơ hồ có thể đoán được nhi tử muốn đi làm tuyệt không đơn giản bế quan. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình cái nhi tử này sớm đã cánh rực phong đầy, bay lượn tại trên cửu thiên, không phải hắn có thể trói buộc cùng bảo vệ. "Vạn sự cẩn thận." Thiên môn bằng ngữ cuối cùng hóa thành 4 chữ này, trùng điệp bố vô Lưu Phong bà bay. "Trong nhà có ta, yên tâm." Ngày thứ hai, Lưu Phong dốc lòng cầu học trường học đưa ra trong vòng 2 tháng đặc thủ sự tỉnh giá xin. Dùng hắn bây giờ thân phận cùng bối cảnh, xin cơ hội là dây qua. Phụ đạo viên Tần Nhã lao sư chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò một câu: "Chú ý an toàn, đúng hạn trở lại trường." Xử lý xong việc vặt, Lưu Phong trực tiếp liên hệ Giang lão. "Kinh đô, chỗ kia quen thuộc tĩnh mịch tiểu viện." Trên bàn đá trà xanh lượn lờ. Giang lão nghe xong Lưu Phong ý đồ đến, giàn mua nhưng sáng rực trong mắt cũng không quá nhiều bất ngờ, chỉ là chậm chậm đặt chén trà xuống, quyết định: "Thập đại bí cảnh cũng không phải du sơn ngoạn thủy, nhất là ngươi muốn là tùy ý soát cấp mang ý nghĩa muốn đi vào trọng yếu nhất, khu vực nguy hiểm nhất, đối mặt khả năng là bí cảnh tích lũy vô số năm tối cường thủ hộ giả, thậm chí là quy tắc bản thân phản vệ. Quyết định. Lưu Phong ngữ khí yên lặng. Thần thú phá phong tại tức, ta không thể các loại. Tinh hải trợ giúp chẳng biết lúc nào có thể tới, ta nhất định phải nhanh nắm giữ đủ để chính diện chống lại, thậm chí chém giết lực lượng của nó. Thập đại bí cảnh là Lam Tinh năng lượng tập trung nhất, khiêu chiến cực hạn nhất địa phương, là ta nhanh chóng tăng lên lựa chọn tốt nhất. Giang lão nhìn trước mắt khuôn mặt này còn mang theo chút hứa thanh trác, ánh mắt cũng đã như giếng cổ đầm sâu thiếu niên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Theo lần đầu tiên tại Giang Thành cái kia nhìn thấy hắn, đến hiện tại bất quá chừng một năm. Thiếu niên này đã phát triển đến cần mưu đồ chém giết thần thú, thủ hộ một giới tình trạng. Tốc độ tiến triển nhanh chóng, thực lực tăng lên sự khủng bố, quả thực khó bề tưởng tượng. Ngươi cần cái gì? Giang lão trực tiếp hỏi. Tự nhiên là như lần trước đồng dạng tại ta tiến vào bên trong một cái lúc, gần mặt khác chín nơi có đỉnh tiêm cường giả tọa trấn, phòng ngừa vì ta toàn lực xuất thủ khả năng đưa tới bí cảnh mắt xích ba động hoặc bất ngờ. Đồng thời, cũng cần phòng bị thần thú hoặc nó nhanh đuốt thừa cơ rối loạn. Lưu Phong nói ra kế hoạch. Giang lão do dự chốc lát, không có vấn đề. Hắn đứng lên, đi đến trong viện gốc kia dưới cây giả, nhìn bầu trời, ta sẽ triệu tập hội thương nghị, tựa như lần trước dạng kia. Đa tạ Giang lão. Lưu Phong từ đáy lòng cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Giang lão quay người, ánh mắt sáng rực, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lưu Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lưu Phong trầm mặc một chút, không có trực tiếp trả lời nắm chắc, mà là nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đồng thời, ta chấp thuận, lần này tương trợ các tiền bối, sau đó ta tất có chỗ báo. Giang lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, lập tức cười ha ha, tốt, có ngươi câu này chấp thuận, đám cáo giả kia sợ là muốn đoạt lấy đến giúp đỡ. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi, chậm nhất ngày mai cho ngươi trả lời. Chính như Giang lão sở liệu, cấp bậc cao nhất hội nghị khẩn cấp tổ chức sau, Lưu Phong thỉnh cầu cùng hắn sau đó tất có chỗ báo chấp thuận, tại Hoa Hạ đứng đầu nhất cường giả trong hội, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Những cường giả này, cái nào không phải trải qua mưa gió, đứng ở đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Bình thường tài nguyên, bảo vật, sớm đã khó vào pháp nhãn bọn họ. Bọn hắn khốn tại bát giai đỉnh phong nhiều năm, sở cầu đơn giản là cái kia hư vô mở mịt đột phá cửu giai cơ hội, hoặc là có thể để chính mình thực lực tiến hơn một bước tuyệt thế cơ duyên. Lưu Phong trưởng thành kỳ tích, bọn hắn sớm có nghe thấy, thậm chí có người bí mật quan sát qua. Bây giờ, cái này kỳ tích người sáng lập chủ động thỉnh cầu trợ giúp, cũng ưng thuận chấp thuận, ở trong đó ẩn chứa khả năng để bọn hắn vô pháp không động tâm. Lần trước có chút người liền bởi vì không có đến giúp bận bịu mà hối hận, lần này nói cái gì cũng sẽ không bỏ lỡ. Huống chi, hiệp trợ Lưu Phong vốn là ứng đối thần thú uy hiếp, hộ vệ Hoa Hạ thậm chí Lam Tinh trọng yếu nhất hoàn, về công về tư đều không thể từ chối. Thâm Viên bí cảnh trấn thủ giả, Trấn Nguyên Vương Tiêu Chiến, bắt giai đỉnh phong. Chấp trưởng một cây hám thế long thương, tọa trấn tây nam biên thủy thâm viên khe nứt mấy chục năm, sát khí nặng nhất, danh xưng một người người canh gác, vạn ma mặc hai. Vô tận hỏa vực trấn thủ giả, Viêm Vân, bát giai đỉnh phong. Khống chế thiên hạ vạn hỏa, tính khí nóng nảy, nhưng ghét ác như cừu, quanh năm trấn thủ tây bắc dùng nham địa phương. Chân Long bảng thứ 5 cựu lũ Hàn Nguyên trấn thủ giả, Nguyên Hoàng Thẩm Thanh Hàn, bát giai đỉnh phong. Một vị khí chất thanh lãnh như trăng, dung nhan tuyệt thế nữ tử, ngày bình thường ít giao du với bên ngoài. Cổ thần chiến trường trấn thủ giả, Đao Hoàng Sở của ca, bát giai đỉnh phong. Lưu Phong người quen biết cũ đao đạo cảnh giới nhập hóa, buông thả không bị trói buộc. Thất Lạc Di Tích văn minh trấn thủ giả, Tiêu Giao Vương Lý Mục Huyền, bát giai đỉnh phong. Một vị khác người quen biết cũ thân pháp có 102 thiên hạ. Sinh mệnh cấm địa trấn thủ giả, Thanh Đế, bát giai đỉnh phong. Chủ tu sinh mệnh cùng tự nhiên chi đạo, là Hoa Hạ tối cường trị liệu cùng phụ trợ cường giả, cũng là linh thực bồi dưỡng ngôi sao sáng, tính tình ôn hòa. Chân Long bảng thứ 7 thái cổ lôi trì trấn thủ giả, Lôi Tôn, bát giai đỉnh phong. Lôi trấn sư thúc lớp, chấp trưởng Lôi đỉnh, tính cách cương trực, quanh năm tại lôi trì bên trong rèn luyện bản thân. Chân Long bảng thứ 6 loại trừ mấy vị này trách trấn thủ đối ứng bí cảnh đỉnh cao cường giả. Còn có mấy vị đồng dạng đạt tới bát giai đỉnh phong, hoặc tại phương diện nào đó có đặc thù tạo nghệ đỉnh cấp cường giả biểu thị tùy thời có thể trợ giúp. Có thể nói, làm Lưu Phong lần này soát cấp hành động, Hoa Hạ cơ hồ vận dụng trên mặt nổi hơn phân nửa đỉnh cấp chiến lược lực lượng. Đây là một tràng đánh cược, cũng là đối Lưu Phong tiềm lực cực hạn tán thành cùng đầu tư. Làm Giang lão đem phần này tinh quang dạng rỡ danh sách cùng các phương thống khoái đáp lại nói cho Lưu Phong lúc, liền Lưu Phong chính mình đều có chút động dung. Phần này tín nhiệm cùng ủng hộ, chịu nặng. Các vị tiền bối tình nghĩa, Lưu Phong khắc trong tâm khảm. Hán Trịnh trọng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu. Giang lão vung tay lên. Trạm thứ nhất, Thâm Viên bí cảnh, Tiêu Chiến lao tiểu tử kia đã ma quyền sát trưởng, đã nói lâu không hoạt động gần cốt, thuận tiện nhìn một chút là dạng gì tiểu quái vật có thể để lão Giang ngươi để ý như vậy. Nơi này cũng không phải là tự nhiên hạ gốc, mà là một đạo phảng phất bị thiên thần cự phủ bổ ra, sâu không thấy đáy, quanh năm tràn ngập sền sệt như mực hắc ám khí tức cùng mùi lưu hình to lớn cái đất. Vết nứt giáp danh, đứng sừng sững lấy Hoa Hạ xây dựng mãi mãi quân sự cứ điểm trấn liên quan. Lưu Phong tại Giang lão cùng đi, thông qua tầng tầng cửa ải, đi tới khe nứt giáp danh. Cùng phong gào thét, cuốn lên lấy phía dưới dâng trào đi lên khí nóng lưu cùng làm người buồn nôn ma vật bụi tanh. Một cái cao lớn khôi ngô, như là giống như cột điện thân ảnh, sớm đã chờ tại cửa quan. Hắn ăn mặc một thân đen kịt hợp kim trọng giáp, trên áo giáp phủ đầy đao bổ dịu đục dấu tích cùng ám trầm vết máu, cầm trong tay một cây to cỡ miệng chén, dài đến 3 trượng màu đỏ sậm long văn thương. Chính là Trấn Nguyên Vương, Tiêu Chiến. Chương 327, Thâm Viên bí cảnh chương 327, Thâm Viên bí cảnh Tiêu Chiến đầu tiên mở miệng nói: "Lưu Phong tiểu hữu đã lâu không gặp, nhà ta cái tiêm lịch tử thường xuyên đọc lấy ngươi, mọi người có rảnh rỗi đi xem hắn một chút, hắn hiện tại còn tại các ngươi Giang thành phủ cận bí cảnh cải tạo lao động đây." Tiêu Tiền bối yên tâm. "Đúng rồi, dưới thâm viên mặt, bên trong đang ngủ say theo địa tâm ma huyền thâm nhập tới chân chính ma vật, bát giai đỉnh phong đều có mấy đầu, càng có hư hư thực thực siêu việt bát giai ma niệm. Ta đều không dám đi sâu, ngươi khẳng định muốn xuống dưới soát cấp. Lưu Phong mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ bước cằm, làm phiền Tiêu Tiền bối trấn thủ. Văn bối tự có phân tức. Ha ha, còn rất ngạo. Tiêu Chiến sờ lên trên cằm cương châm ngắn râu. Được, vậy ngươi liền xuống đi a. Quy củ ngươi biết, đừng đem bí cảnh hạch tâm như ngươi tại Anh Hoa quốc dạng kia cho đâm xuyên, không phải sẽ có phiền toái. Ta ngay tại phía trên này, thay ngươi nhìn xem cửa, thuận tiện nhìn một chút náo nhiệt. Đa tạ. Lưu Phong không cần phải nhiều lời nữa, đối Giang lão gật đầu một cái, thân hình nhảy một cái. Tựa như lưu tinh rơi vào cái kia sâu không thấy đáy hắc ám trong khe nước, nháy mắt bị sền sệt hắc ám cùng ma khí chiếm lấy. Tiêu Chiến đi đến khe nước một bên, thăm dò hướng xuống quan sát, chỉ có thể nhìn thấy quay cuồng ma vân, hắn chép miệng một cái, tiểu tử này, nhảy đến thật dứt khoát, lao rằng, ngươi nói hắn có thể chờ bao lâu? Giang lão đứng chắc tay, nhìn khe nước, nhàn nhạt nói, bao lâu? Có lẽ, thẳng đến hắn cảm thấy soát đủ mới thôi. Lưu Phong vừa tiến vào thâm viên bí cảnh, liền cảm giác phảng phất ngã vào một cái thế giới khác. Nơi này không có ánh sáng, chỉ có vĩnh hằng hắc ám, cùng trong bóng tối ở khắp mọi nơi, tràn ngập ăn mòn cùng hỗn loạn ý vị ma khí. Trọng lực dị thường, phương hướng cảm giác mơ hồ, bên hai tràn ngập đủ loại quỷ dị nói nhỏ, kêu gào cùng không rõ sinh vật núp ních âm thanh. Hư ảo chi nhãn mở ra, xuyên thấu hắc ám, thấy rõ bản chất. Nơi này là một mảnh to lớn vô cùng dưới đất ma quật, hiện đầy rắc rối phức tạp hang động, sâu không thấy đáy sông ngầm, chảy xuôi theo nham tương vết nứt, cùng từ hài cốt cùng bản bèo nham thạch tạo thành quỷ dị hình. Vô số hình thái ma vật dữ tợn dừng lại trong đó. Theo đê đẳng nhất ma hóa sâu bọ, đến cao tới mấy chục mét, người khoác quân giáp, miệng phun độc hỏa thâm viên ma tích. Lại đến nổi đồng bền giữa không trung, vô hình vô chất, đặc biệt thôn vệ linh hồn nhiếp hồn ma ảnh. Chủng loại nhiều. Thực lực theo 3-4 giai đến thất bát giai không giống nhau. Mà tại mảnh ma quật này chỗ xấu nhất, mấy đạo giống như núi nhỏ ẩn nút, tản ra bát giai linh chủ cấp khí tức khủng bố tồn tại, cũng vì Lưu Phong cái này khách không mời xông vào, mà chậm chậm thức tỉnh, phát ra tràn ngập địch ý cùng tham lam gào thét. Lưu Phong không có lãng phí thời gian. Hắn đợi ra mắt kính, cất kỹ khí tức quanh người không còn tận lực thu lại, bát giai linh lực hỗn hợp có vô hạn trưởng thành bá đạo lực hút, như là trong bóng tối thiêu đốt hải đăng, nháy mắt hấp dẫn vô số ma vật chú ý. Hống, tê, hoa, nháy mắt, như là nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh, toàn bộ thâm viên ma của sôi trào. Khoảng cách gần nhất ma vật, vô luận là trên mặt đất bò, trên tường trèo, không trung tung bay, tất cả đều như là người được mùi máu tươi cá mập, theo bốn phương tám hướng, hung hãn không sợ chết hướng lấy Lưu Phong đánh tới. Trong hắc ám, sáng lên vô số đỏ tươi, hữu lục, trắng bệnh con người, lít nha lít nhít, nhìn đến làm người tê cả da đầu. Lưu Phong ánh mắt bình tĩnh không lay động, hắn thậm chí không có sử dụng Chu Thiên kiếm. Tâm niệm vừa động, chém không chết tiểu cường, thải, bị động toàn bộ triển khai, thích ứng cũng chống cự lại ma khí nồng nặc ăn mòn. Vô hạn trưởng thành, thải, như là hấp động. Bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh cuồng bạo ma khí, ma vật tử vong tản mát năng lượng, thậm chí cái kia đâu đâu cũng có hắc ám cùng hỗn loạn mảnh vỡ phát tác. Tăng phúc, thải, vận sức chờ phát động. Đối mặt trước hết nhất nào tới, giống như là thủy triều đê giai đám ma vật, Lưu Phong chỉ là đơn giản nâng lên tay phải. Năm ngón mở ra, hướng về phía trước hư hư một ấn. Suy yếu, thải, phạm vi có hiệu lực. Tất cả tiến vào trước người hắn trong phạm vi trăm thước ma vật, nó phòng ngự, tốc độ, công kích kèm theo tiêu cực hiệu quả chờ dòng, nháy mắt bị suy yếu 30. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay, một điểm màu hỗn độn hào quang sáng lên, nhanh chóng quyết trương. Quy khư lập tích, thải, cũng không phải là dùng cho di chuyển, mà là đem cô kia lắng lại năng lượng loạn lưu ăn mòn tồn tại khủng bố lực lượng, dùng sóng xung kích hình thức, hướng về phía trước hình quả khu vực, ở bằng phong thích. Vô thanh vô tức, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi hào quang, chỉ có cái kia màu hỗn độn gợn sóng những nơi đi qua, không gian hơi hơi bặm mẻo, mơ hồ. Tiếp đó, những cái kia bị suy yếu sau ma vật, vô luận là thực thể vẫn là linh thể, vô luận là dày nặng giáp sắc vẫn là quỷ dị tâm chắn năng lượng, đều tại tiếp xúc gợn sóng nháy mắt, như là sa điêu gặp được sóng biển, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, tiêu tán, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, bị vô hạn trưởng thành tham lam hấp thu. Một kích, thanh không trăm mét hình quạt. Mấy trăm đầu ma vật, bao gồm vài đầu lục giai tinh anh, nháy mắt chôn bụi. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Càng nhiều ma vật che giả mang mọc, trong đó bắt đầu xen lẫn thất giai ma tướng, bọn chúng trí tuệ hơi cao, biết phóng thích viễn trình ma pháp công kích hoặc quỷ dị mền rùa. Lưu Phong thân hình động lên, hỗn độn chiến hoa giao phó hắn quỷ mị tốc độ cùng nhịp bước, tại dày đặc đám ma vật cùng công kích trong khe hở xuyên qua, như là đi bộ nhàn nhã. Mỗi một bước bước ra, dưới chân ma khí quần cuộn mặt đất liền hơi hơi sụp đổ, an mòn, phản hồi về năng lượng tinh thuần. Hắn lúc thì chập ngón tay như kiếm, mang theo lục tiên kiếm, thải, từng chút phong mang, tùy tiện xuyên thủng thất giai ma tướng hạch tâm. Lúc thì huy quyền, giản dị tự nhiên quyền kình lại ẩn chứa tăng phúc sau khủng bố quái lực, đem như ngọn núi nhỏ ma thú vanh đến chia năm xẻ bảy. Lúc thì há miệng hút vào, pháp tác cấp làm sạch, thải, quang hoàn lướt qua, đem mảng lớn nguyền rủa độc trướng trực tiếp làm sạch sổ tán, ngược lại bổ dưỡng bản thân. Hắn như một đài tinh vi mà hiệu suất cao cố máy giết chóc, lại như một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi năng lượng hấp động, tại vô tận ma triều bên trong đi ngược dòng nước. Những nơi đi qua, ma vật thành phiến đổ xuống, tiêu tán, hóa thành hắn thăng cấp tư lương. Điểm kinh nghiệm như là mở ra cống hồng thủy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, thôi động hắn vốn là đã đến điểm giới hạn tu vi, hướng về đẳng cấp thành lũy, phát động một lần lại một lần hung manh trùng kích. Lưu Phong phát hiện bát giai phía sau mỗi lần thăng một cấp đều cần lượng lớn kinh nghiệm. Nhưng thâm viên bí cảnh ma vật hình như vô cùng vô tận, giết một nhóm, trong bóng tối lại tuôn ra càng nhiều, dường như toàn bộ lực lượng bí cảnh đều tại đối địch với hắn. Nhưng cái này chính hợp Lưu Phong ý nghĩ, một ngày, hai ngày. Hắn không biết mệt mỏi giết chóc, hấp thu, cảm ngộ. Tại hư ảo chi nhãn bên dưới, ma vật năng lượng vận hành phương thức, thâm viên ma khí ăn mòn đặc tính, mảnh này vặn vẹo không gian yếu kém tiết điểm, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, trở thành hắn lý giải hỗn loạn ăn mòn hắc ám trở pháp tắc tài liệu. Chương 328, liên soát bí cảnh chương 328, liên soát bí cảnh ngày thứ 3. Làm hắn dùng Sạm Nhật Thần Cung một tiễn đem một đầu tiềm phục tại nham tương trong sông, dài đến ngàn mét, thực lực đạt tới bát giai cấp 10 dung nham ma long đóng đinh tại đáy sông. Cũng đem nó bàng bạc hỏa diễm cùng hắc ám bản nguyên hấp thu hầu như không còn sau, thể nội tầng kia kiên cố thành lũy, cuối cùng phát ra rõ ràng tiếng vỡ vụn. Oanh! Một cỗ so với tại Anh Hoa quốc bờ biển đột phá lúc càng cuộn, càng ngưng thực khí tức, từ trên người hắn phóng lên tận trời. Thậm chí ngắn ngủi sông phá thâm viên phía trên bí cảnh dày nặng ma vân, dẫn đến trấn nguyên quan bên trên Tiêu Chiến cùng Giang lão đều ghé mắt nhìn tới. Bát giai cấp 2, nước chảy thành sông. Làm Lưu Phong tại thâm viên bí cảnh chỗ sâu nhất, tìm tới cái kia ba đầu chân chính bát giai đỉnh phong lãnh chúa, một đầu là khống chế hủ độc cùng vong linh thi vu vương, một đầu là thuần túy từ giết chóc ý niệm ngưng tụ vô diện chiến thần, một đầu là dung hợp nhiều loại ma vật đặc tính, xảo trá vô cùng thiên biến ma quân, cũng đưa chúng nó từng cái chém giết. Theo tiến vào bí cảnh đến chém giết tam đại lãnh chúa, dùng lúc 7 ngày. Làm Lưu Phong thân ảnh theo thâm viên trong liệt cốc xông ra, lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời lúc, trên người hắn khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm thâm trầm, càng nội liễm, nhưng lại phảng phất ẩn chứa núi lửa lực lượng. Quần áo hơi có tổn hại, dính một chút ma huyết, nhưng ánh mắt trong suốt sáng rực, tinh thần sung mãn, cũng không có chút nào vẻ mệt mỏi. Tiêu Chiến nhìn xem rơi vào trước mặt hắn, khí tức trầm ổn như bên Lưu Phong, nửa ngày không nói nên lời. Hắn trấn thủ thâm viên mấy chục năm, đối phía dưới tình huống như lòng bàn tay. 7 ngày, vẹn vẹn 7 ngày. Tiểu tử này không chỉ sống sót đi ra, hơn nữa tu vi tăng vọt. Hắn mơ hồ cảm giác, đối phương giờ phút này cho áp lực của mình, dĩ nhiên đã không kém hơn một chút uy tín lâu năm bát giai đỉnh phong. Cái này mẹ nó là cái gì tốc độ tu luyện? Kỳ thực đây chỉ là Lưu Phong mới đột phá khí tức không có thu lại tốt duyên cớ, phía trước hắn đã sớm có thể loạn dây bắt giai đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi. Tiêu Chiến nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng giơ ngón tay cái lên. Ngư bức. Giang lão trong mắt cũng tràn đầy vui mừng cùng sợ hai tháng cục, hỏi, phía dưới tình huống như thế nào? Tam đại lãnh chúa đã trừ, trung cao giai ma vật dọn dẹp khoảng 7 phần 10. Ma khí ngọn nguồn tạm thời củng cố, trong thời gian ngắn ứng không hòa lớn. Lưu Phong tóm tắt báo cáo. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Chiến nói liên tục ba chữ tốt, dùng sức vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, chụp đến vang ầm ầm. Lưu Phong không núp ních tí nào. Lưu Phong cười cười, trạm tiếp theo, vô tận hỏa vực. Trạm thứ hai, vô tận hỏa vực nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới. Sinh hồng đại địa giãn nước, chảy xuôi theo nóng hổi nham tương sông, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng nóng rực khí tức, bầu trời vĩnh viễn bị ánh lửa chiếu thành màu đỏ sẫm. To lớn miệng núi lửa bất ngờ phun ra nóng rực cột khói cùng dung nham lưu. Trấn thủ giả Viêm Vân là một cái râu tóc đều đỏ, tính tình bốc lửa lão giả, trong lúc giơ tay nhấc chân hỏa diễm đi theo. Lưu Phong ngươi tới. Lão Tiêu cho ta đưa tin, nói ngươi đem hắn cái kia phá thâm viên quấy cái long trời lở đất. Ha ha, làm được tốt, ngươi 7 ngày liền đánh xuyên qua hắn đã từng trấn thủ bát giai bí cảnh. Ta nhìn hắn còn mặt mũi nào thổi hắn mạnh bao nhiêu. Bên trong có vài đầu lão hỏa linh cùng một đầu sống không biết bao nhiêu năm địa hỏa viêm long, tính tình so ta còn bạo. Lưu Phong bước vào hỏa vực. Hoàn cảnh nơi này đối người thường mà nói là tuyệt địa, đối với hắn mà nói cũng là cực giai tu luyện trường. Vô hạn trưởng thành tham lam hấp thu nồng đậm cuồng bạo hỏa hệ linh khí, chém không chết tiểu cường nhanh chóng thích ứng lấy nhiệt độ cao cùng hỏa diễm thương tổn, hư ảo chi nhãn phân tích bốc cháy pháp tắc cuồng bạo cùng hủy diệt một mặt. Hỏa vực bên trong sinh linh đại bộ phận là hỏa nguyên tố tinh linh, dung nham cự nhân, hỏa diễm phi điều các loại. Lưu Phong giết chóc phương thức cũng càng thêm đa dạng hóa, thử nghiệm dùng hỏa hệ năng lượng đối kháng hỏa hệ. Tại chém giết 10 đầu bát giai đỉnh phong dung nham cự nhân chi vương cùng cái kia chiếm cứ tại lớn nhất trong miệng núi lửa, thực lực đạt tới nửa bước cửu giai, có thể khống chế bộ phận địa mạch chi hỏa địa hỏa viêm long sau, tu vi của hắn tăng lên tới bát giai cấp 3, với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ cũng thật to càng sâu. Dù lúc 6 ngày. Lúc rời đi, Viêm Quân nhìn xem Lưu Phong quanh thân mơ hồ lưu chuyển, có thể thôn phệ hỏa diễm hỗn độn khí tức. A, ngươi liền không thể ở lâu 2 ngày à? Lần này ta so tên kia còn yếu. Trạm thứ 3, Vũ Hàn Nguyên cùng Vô Tận Hỏa vực hoàn toàn tương phản thế giới. Vĩnh hằng băng phong, thấu xương gió lạnh, liền linh hồn đều có thể đông kết cực hạn hàn ý chấn thủ dạng nguyện hoàng thẩm thanh hàn. Đối Lưu Phong khẽ bước cằm, liền mở ra cửa vào bí cảnh. Nơi này khảo nghiệm là rất đúng gửi lạnh lẽo lực chống cự cùng đối băng hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Lưu Phong bắt chước làm theo, vô hạn trưởng thành hấp thu hàn băng năng lượng, tiểu cường thích ứng đóng băng cùng linh hồn đông kết hiệu quả, làm sạch xua tán hàn độc. Cùng băng xương cốt long, thượng cổ hàn giao, cực địa yêu linh chờ chiến đấu, tôi luyện bản thân. Cuối cùng, tại Hàn Nguyên tầng dưới chót nhất, một mảnh độ không tuyệt đối khu vực trung tâm. Hắn tìm tới cũng chém giết một đầu từ vạn cổ huyền băng dự dụng, thực lực đến nửa bước cựu giai băng phách huyền nữ tu vi tăng lên tới bát giai cấp 4. Dùng lúc 5 ngày. Trạm thứ 4, cổ thần chiến trường một mảnh hoang vu tĩnh mịch, phủ đầy to lớn hải cốt cùng tàn tạ binh khí rộng lớn bình nguyên. Trong không khí lưu lại thượng cổ thần ma chiến đấu sát phạt chi khí cùng ám niệm, thường xuyên có cổ đại chiến hồn cùng bị ăn mòn binh khí khôi lỗi ẩn hiện. Đao Hoàng Sở cùng Ca sớm đã không đợi được kiên nhẫn, gặp mặt liền ồn ào, "Tiểu Phong, có thể tính tới lao tử nơi này, để ta nhìn ngươi một chút khoảng thời gian này trưởng thành." Dứt lời, cũng mặc kệ Lưu Phong có đồng ý hay không, rút đao liền chặt. Một đao so một đao hung ác, đao ý ngút trời, như là muốn bổ ra chiến trường cổ này. Lưu Phong bất đắc dĩ, đành phải ứng chiến. Hắn vô dụng Chu Tiên kiếm, mà là dùng tay thay mặt kiếm, thôi động Lục Tiên kiếm dung hợp bản thân đối với giết chóc pháp tắc càng ngộ, cùng Sở cùng Ca đối chiến. Hai người tại cổ chiến trường giáp danh ra tay đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, khí kình năng dọc, đánh đến cắt bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Sở Cung Ca càng đánh càng hưng phấn, hắn phát hiện Lưu Phong không chỉ lực lượng cường hành, đối với giết chóc chi đạo lý giải cũng vô cùng khắc sâu, thậm chí có thể mang đến cho hắn mới linh cảm. Đánh nhau kịch liệt vài trăm hiệp, Lưu Phong chủ động nhảy ra vòng chiến, sở thúc, đao pháp thông thần, ta khâm phục. Bất quá chính sự quan trọng. Sở Cung Ca vẫn chưa thỏa mãn thu đao, cười ha ha, thông khoái. Tiểu tử ngươi, tiến bộ lớn như vậy. Đi vào đi, bên trong có chút thượng cổ chiến hồn chấp niệm rất sâu, còn có mấy cái thông linh hung binh, cẩn thận chớ bị ảnh hưởng tới tâm thần. Bên trong cổ chiến trường, Lưu Phong không chỉ muốn đối mặt cường đại chiến hồn cùng khối lỗi, còn muốn chống lại ở khắp mọi nơi sát phạt toán niệm ăn mòn. Hắn vận chuyển lục tiên kiếm cùng pháp tắc cấp làm sạch. Như cùng ở tại giết chóc cùng làm sạch ở giữa xiếc DJ, ngược lại để hắn đối sát cùng sinh đoán cùng sạch có càng biện chứng nhận thức. Chém giết một đầu từ vô số chiến hồn dung hợp, cơ hồ đạt tới nửa bước cựu giai bất diệt kiếm hồn sau tu vi tăng lên tới bát giai cấp 5. Dùng lúc, 7 ngày. Sở Cung Ca nhìn xem Lưu Phong đi ra lúc, trên mình cô kia cô đọng như thực chất sát lục khí tức, quay lấy bắt đuổi, không được. Không được. Tiểu tử ngươi quả thực là làm sát phạt mà thành. Trạng thứ 5, thất lạc di tích văn minh một cái to lớn vô cùng, kết cấu phức tạp như mê cung thành phố dưới đất di tích, thuộc về một cái nào đó sớm đã chôn vùi tiền sử văn minh. Bên trong tràn ngập đủ loại cơ quan bẫy dập, tự hạn chế phòng vệ khôi lỗi, cùng bị văn minh hủy diệt mà sinh ra quỷ dị nguyên rủa cùng biến dị sinh vật. Tiêu Giao Vương Lý Mục Huyền chờ đợi ở đây, hắn khí chất tiêu sái, cười nói, "Tiểu Phong, nơi đây nặng tại hiếm thấy cùng quỷ chiến lực cũng không phải là duy nhất. Đi theo ta, ta mang ngươi đi đầu gần đường, tránh đi một chút phiền toái cổ đại trận pháp." Dưới sự chỉ điểm của Lý Mục Huyền, Lưu Phong ít đi rất nhiều đường vòng. Trực tiếp đối mặt di tích hoạch tâm thủ vệ, một đài kết hợp cổ đại luyện kim thuật cùng không biết năng lượng khoa kỹ, thực lực đạt tới bát giai đỉnh phong titan cự tượng. Cùng di tích chỗ sâu một đầu vì văn minh diệt sạch quán niệm mà thành, xen vào hư thực ở giữa văn minh chi ảnh. Một trận chiến này, Lưu Phong càng nhiều vận dụng hư ảo chi nhãn tìm kiếm lực điểm, suy yếu giảm xuống cự tượng phòng ngự cùng văn minh bóng dáng hư thực chuyển đổi năng lực. Tăng phúc cường hóa công kích dùng phá vỡ nó kiên cố vỏ ngoài cùng quán niệm hải tâm. Cuối cùng gian nan thủ thắng, tu vi củng cố tại bát giai cấp 6 đỉnh phong. Dù lúc, 6 ngày, nhờ vào Lý Mục Huyền chỉ dẫn. Lý Mục Huyền vỗ tay tán thưởng, "Tiểu Phong, cựu giai chi môn, tại ngươi e rằng đã không trở ngại, chỉ là khi nào đẩy ra mà thôi." Trạm thứ 6, sinh mệnh cấm địa một mảnh sinh cơ giạt rào đến trình độ quỷ dị rừng rậm nguyên thủy. Nơi này thực vật cùng động vật đều phát sinh khó có thể tưởng tượng biến dị, to lớn vô cùng, tính công kích mạnh, lại nắm giữ đủ loại cổ quái kỳ lạ năng lực, như bài tiết trí mạng bảo tử, khống chế tinh thần, ký sinh, siêu tốc tái sinh các loại. Trấn thủ giả Thanh Đế là một vị giả nhưng vẫn trắng kiện, khí tức ôn hòa lão giả. Hắn nhắc nhở Lưu Phong, nơi đây sinh linh đều là sinh mệnh pháp tắc vật mèo sản phẩm. Giết chóc cũng không phải là thượng sách, lĩnh ngộ sinh mệnh sự ảo diệu, có lẽ càng có thu hoạch. Lưu Phong nghe theo đề nghị, cũng không tiến hành đại quy mô giết chóc, mà là lợi dụng hư ảo chi nhãn quan sát sinh mệnh năng lượng lưu chuyển cùng biến dị. Dùng pháp tắc cấp làm sạch thử nghiệm trấn an cùng ốn nắn một chút vật mèo sinh mạng thể, thậm chí dùng mới lấy được màu vàng kim dự dục dòng, thử nghiệm cùng một chút cổ lão, có linh tính thực vật khơi thông. Ở trong quá trình này, hắn đối sinh mệnh sinh trưởng biến dị làm sạch có trước đó chưa từng có khắc sâu cảm ngộ. Cuối cùng, tại rừng rậm chỗ sâu nhất, một gốc thôn vệ vô số sinh mệnh đã xuất hiện tà ác ý thức, thực lực có thể so nửa bức cựu giai ma hóa thủ cây non tính toán công kích hắn thời gian. Lưu Phong dùng làm sạch lực lượng làm chủ, phối hợp suy yếu cùng tỷ lệ chém giết đem nó tà ác ý thức xóa đi, bảo lưu lại nó tinh thuần sinh mệnh bản nguyên, cũng dẫn dắt hắn trở về tự nhiên. Phen này trị liệu mà không chém giết quá trình, để hắn đối lực lượng vận dụng có hiểu mới, linh hồn cảnh giới mơ hồ tăng lên. Tu vi dù chưa rõ ràng tăng lên, nhưng căn cơ bộ phát hùng hậu vững chắc, đối với sinh mạng pháp tác độ thân thiện tăng nhiều. Dù lúc, 5 ngày, Thanh Đế đối Lưu Phong phương thức xử lý 10 phần tán thưởng, trong lòng có thiện, trong tay có độ, mới là đại đạo. Tiểu Hữu, ngươi rất tốt. Trạm thứ 7, dùng lúc 7 ngày. Chương 329, Lưu Phong cửu giai chương 329, Lưu Phong cửu giai trạm thứ 8, Thái Cổ Lôi chỉ một chỗ quanh năm bị cuồng bạo lôi đỉnh bao phủ hiểm trở sân gốc. Tiếng sấm cả ngày không dứt, điện xà cuồn vũ, trong không khí tràn ngập ố rộ ên cùng khí tức hủy diệt. Nơi này là rèn luyện thân thể tuyệt hảo địa phương, cũng là cực kỳ nguy hiểm sinh mệnh cấm khu. Trấn thủ giả Lôi Tôn, là Lôi Chấn Sư Thúc, một vị không giận tự uy, quanh thân ẩn có lôi quang tiềm thức lão giả. Hắn nhìn thấy Lưu Phong, nói thẳng, có thể tiếp ta ba đạo thối thể lôi mà không ngã, mới có thể vào trong. Lưu Phong vui vẻ đáp ứng. Ba đạo thô to như thùng nước tự sắc thiên lôi đánh xuống, hắn vận chuyển chém không chết tiểu cường mạnh kháng. Đồng thời dùng vô hạn trưởng thành hấp thu lôi đỉnh chi lực, pháp tác cấp làm sạch xua tán trong lôi đỉnh hủy diệt lệ khí. Tuy là bị đánh đến da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen tiểu cường siêu tốc tái sinh nhanh chóng chữa trị, nhưng cuối cùng vững vàng tiếp lấy. Lôi Tôn trong mắt lóe lên kinh ngạc, thật mạnh nhục thân cùng sức hồi phục. Đi vào đi. Lôi chỉ chỗ sâu, có thượng cổ lôi linh cùng một đầu từ lôi đỉnh dựng dục lôi thu thực lực không tầm thường, cẩn thận ứng đối. Trong lôi chỉ, Lưu Phong như cá gặp nước. Nơi này cùng bạo lôi đỉnh năng lượng, đối với nắm giữ vô hạn trưởng thành cùng tiểu cường hắn tới nói, quả thực là siêu cấp đồ bổ cùng rèn luyện lò. Hắn một bên hấp thu lôi đỉnh, một bên cùng lôi nguyên tố tinh linh cùng đầu kia thực lực đạt tới bát giai đỉnh phong, khống chế vạn lôi tử tiêu lôi thú chiến đấu. Phương thức chiến đấu đại khai đại hợp, dùng lôi đối lôi, dùng lực phá xảo, đem bản thân lực lượng cùng phòng ngự rèn luyện đến càng thuần túy, cường hãn. Cuối cùng, tại lôi trì hạch tâm nhất lôi nguyên hắn cùng tử tiêu lôi thú kịch chiến một ngày đêm, dựa vào nhiều tầng thải sắc dòng phụ trợ cùng càng đánh càng hăng đặc tính, đem nó đánh bại, hấp thu. Bàng bạc lôi đỉnh bản nguyên quán thể, không chỉ để tu vi của hắn triệt để củng cố tại bát giai cấp 8, càng làm cho nhục thể của hắn cường độ cùng đối lôi đỉnh kháng tính đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. dùng lúc 6 ngày. Lúc rời đi, Lưu Phong quanh thân thỉnh thoảng có vụn vật kia lửa điện này, khí tức càng trầm ngưng bá đạo. Lôi Tôn nhìn xem hắn đều có chút ghê răng, quái vật. So tiểu tử kia còn thật vật. Trạm thứ 9, huyễn mộng cảnh cảnh dùng lúc 7 ngày. Đẳng cấp, bát giai cấp 9. Thứ 10 trạm, ngũ hành bí cảnh quen thuộc ngũ hành năng lượng phả vào mặt, kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, nước kéo dài, hỏa chi bạo liệt, thổ chi hậu trọng, so trong ký ức càng nồng đậm, sôi nổi, toàn bộ bí cảnh đều tại hít thở. Hắn không có lãng phí thời gian, hướng thẳng đến bí cảnh chỗ sâu nhất xuất phát. Hư ảo chi nhãn toàn bộ triển khai, nhìn rõ năng lượng lưu động cùng bí cảnh kết cấu biến hóa. Lưu Phong một đường quét ngang, làm hắn cuối cùng đến bí cảnh khu vực hạch tâm nhất, phía kia đã từng đứng sừng sững lấy ngũ hành bản nguyên tế đàn không gian lúc, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, để hắn cũng hơi hơi lấy làm kinh hãi. Phía trước ngũ hành hộ pháp không có, thay vào đó là tế đàn trên phế tích, chiếm cứ bốn đầu hình thể to lớn, khí tức hung hãn tuyệt luân, quanh thân lưu chuyển lên khủng bố ngũ hành sát khí cự thú. Ngoại hình của bọn nó lờ mờ có thể nhìn ra cùng trong truyền thuyết thái cổ tứ hung có chút tương tự, nhưng càng lộ vẻ dữ tợn, cấp độ năng lượng bất ngờ đều đạt tới nửa bước cửu giai. Một đầu hình như mãnh hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bao trùm lấy kim loại màu vàng sậm lộng lẫy lân giáp, gào thét ở giữa mang theo xé rách không gian duệ kim chi khí, đào nột, kim thuộc tính. Một đầu hình dáng như màu đỏ cự ngưu, đầu sinh uốn lượn liệt diễm sừng thú, bốn vó đạp lửa, hơi thở phun ra phần thiên liệt diễm, cùng kỳ, hỏa thuộc tính. Một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, như rắn không rắn, toàn thân u lam, cuốn quanh lấy lạnh giá thấu xương huyền minh trong thủy, những nơi đi qua băng phong vật vật, hỗn độn, thủy thuộc tính. Một đầu giống như to lớn dạng dung hợp, thân thể từ dày nặng đất đá cùng bạt mẹo cây cối dây leo cấu thành. Tản mát ra làm người hít thở không thông đục ngầu cùng hủ bại khí tức, thao thiết, thổ, một dung hợp biến đến dị. Bốn đầu nửa bước cựu giai hung thú. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì bí cảnh năng lượng dị biến cùng lâu dài tích lũy sát khí, tại gần đây mới dựng dục sinh ra hoặc thức tỉnh. Bọn chúng hai bên ở giữa khí tức mơ hồ tương liền, tạo thành một loại thô ráp nhưng uy lực kinh người ngũ hành sát trận, đem mảnh này khu vực trung tâm một mực phong tỏa. Nửa bước cựu giai. Với bạn, xem như ta thăng cấp cựu giai cuối cùng một khối đá mài đao. Hắn không còn áp chế khí tức, bắt giai cấp 9 đỉnh phong lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Đồng thời, tăng phúc thải, tự chủ hình thức khởi động, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, năng lượng khôi phục, toàn diện tăng phúc gấp 5 lần. Vô hạn trưởng thành điên cuồng vận chuyển, hấp thu xung quanh nồng đậm ngũ hành năng lượng cùng tứ hung tán phát sát khí. Chém không chết tiểu cường tiến vào độ cao tình trạng báo động. Hống. Tứ hung hình như cũng cảm nhận được trước mắt cái này tiểu bất điểm thể nội ẩn chứa khủng bố lực lượng, cùng nhau phát ra chấn thiên gào thét. Sát trận phát động, kim mang, liệt diễm, hàn băng, độc trướng giống như là biển gầm hướng Lưu Phong vào tới. Đại chiến, nháy mắt bạo phát. Lưu Phong thân hình như điện, tại tứ hung vây công cùng sát trận áp chế xuống xuyên qua. Hắn không lưu thủ nữa, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Trải qua gần 2 tháng dưỡng dục cùng không ngừng ôn dưỡng, kiếm linh độ thức tỉnh đã đến 78. Thân kiếm ong ong, sát ý ngút trời, phối hợp lục tiên kiếm ý mỗi một kiếm đều mang xé rách vạn vật sắc bén. Hắn đầu tiên nhắm chuẩn thuộc tính đối lập bị khắc, lại hình như linh trí hơi thấp hỗn độn, thủy thuộc tính. Tăng phúc cường hóa Chu Tiên kiếm đối thủy thuộc tính tà vật kiềm chế. Thân hợp quy khư đạp tích quỷ dị nhị bước. Tránh đi đào nổ duệ kim tập kích cùng cùng kỳ liệt diễm thổ tức, ngạnh kháng thao thiết cây mây độc chịu kích, một kiếm đâm vào hỗn độn đối lập yếu kém dưới cổ nghịch lân. Ngao. Hỗn độn phát ra thê lương rú thảm, huyền minh trọng thủy điên cuồng phản công, lại đại bộ phận bị pháp tắc cấp làm sạch sổ tán, một phần nhỏ bị vô hạn trưởng thành hấp thu. Lưu Phong cổ tay rung lên, kiếm khí bạo phát, đem nó đầu chém xuống nửa bên. Trọng thương. Nhưng mà, tứ hung sát trận một thể, một thú bị thương, còn lại ba thú thế công cùng hơn. Đao một hai cánh bung ra thấu trời màu vàng kim phong nhận, cùng kỳ túi đầu dùng liệt diễm sừng thú hung manh ba chạm, thao thiết mở ra miệng lớn, phun ra thôn phệ hết thảy đục ngầu thổ tức cùng vô số cây mây động. Lưu Phong đem tiểu cường phòng ngự cùng tái sinh thôi động đến cực hạn, trên mình nháy mắt thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, nhưng cũng tại trong chớp mắt khép lại. Hắn hung hãn lấy thương đổi thương, đón đỡ đảo ngột một chảo, mượn lực phản xung, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, xôi theo cùng kỳ va chạm tình thế, theo nó bên bụng mạnh mẽ mở ra một đạo vết thương thật lớn, nóng rực thú huyết phun. Đồng thời, xạ nhật thần cung tại tay, không kịp ngưng kết mũi tên, trực tiếp dùng dây cung chấn ra một đạo giết tà kim ánh sáng, bắn về phía đang muốn đánh tới thao thiết mặt, đem nó bước lui. Chiến đấu tiến vào thảm thiết nhất, trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Lưu Phong dựa vào nhiều tầng thải sắc dòng lịch thiên phụ trợ, dùng bát giai đỉnh phong thân thể, đối cứng bốn đầu nửa bước cựu giai hung thú tạo thành sát trận. Kiếm khí ngang dọc, dây cung vang vọng, quyền kình gào thét, pháp tác hào quang không ngừng lấp lóe. Hắn đối với bản thân lực lượng vận dụng đạt tới trước đó chưa từng có tinh tế trình độ, đối với ngũ hành sinh khắc, giết chóc làm sạch, không gian thời gian lĩnh ngộ, tại liều mạng tranh đấu bên trong dung hội quan thông. Vết thương trên người không ngừng gia tăng, lại không ngừng khép lại. Linh lực kịch liệt tiêu hao, lại bị vô hạn trưởng thành cùng vi khư đạp tích liên tục không ngừng bổ sung. Tứ hung cũng tại điên cuồng trong công kích không ngừng bị thương, khí tức bắt đầu suy sụp. Không biết kịch chiến bao lâu, làm Lưu Phong dùng một chiêu dung hợp quy khư đạp tích ăn mòn lực lượng, lục tiên kiếm ý giết chóc chân lý, cùng bản thân đối ngũ hành sơ hở biết được hỗn độn chu tiên chém, đem cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đảo nột từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc, cũng đem nó tràn lan bản nguyên kim khí triệt để sau khi hấp thu, toàn bộ ngũ hành bí cảnh khu vực trung tâm đống nhiên yên tĩnh, bốn đầu nửa bước cựu giai hung thú toàn bộ đền tội, tàn tạ thân thể bắt đầu hóa thành tinh thuần ngũ hành năng lượng bản nguyên, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào Lưu Phong thể nội. Ầm ầm, lần này không chỉ là tu vi đột phá, càng là cấp độ sinh mệnh triệt để thay biến. Tầng kia sớm đã mỏng như cánh ve cựu giai thành lũy, tại cái này lượng lớn, tinh thuần, lại ẩn chứa một chút tứ hung sát khí cùng ngũ hành bản nguyên chất lượng cao năng lượng trùng kích vào, ầm vang pha toái. bát giai đỉnh phong. Đạt thành. Đẳng cấp vượt qua lại cho ta phá. Bát giai đỉnh phong, phá. Một cỗ không cách nào hình dung, tới từ bản nguyên vũ trụ chỗ sâu quần quần vĩ lực, từ Lưu Phong thể nội chỗ sâu nhất thức tỉnh, bạo phát. Thân thể của hắn phát ra hào quang sáng chói, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy nhót, tiến hành bản chất nhảy vọt. Linh hồn vô hạn nâng cao, phản phất muốn cùng thiên địa pháp tác hòa làm một thể. Đan điền khuyết trương vô số lần, linh lực chất cùng lượng phát sinh biến hóa long trời lở đất, mang tới một chút chân chính bất hủ cùng pháp tắc vật bị. Cửu giai, nước chảy thành sông, không có chút nào vướng víu cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tràn đầy toàn thân. Chương 330, thần thú xuất thế chương 330, thần thú xuất thế Lưu Phong cảm giác, chính mình một ý niệm, liền có thể dẫn động phương biên trăm dặm năng lượng thiên địa, một trường phía dưới, liền có thể lay động núi cao. Linh hồn nhận biết càng là có thể tùy tiện bao trùm gần phân nửa hoa hạ, vô số tin tức lưu tại hư ảo chi nhãn phía dưới không chỗ che thân. Chu Tiên kiếm tại trong tay hắn phát ra vui vẻ đến cực hạn rõ ràng âm, kiếm linh độ thức tỉnh bởi vì chủ nhân đột phá phụng dưỡng cùng hấp thu tứ hung sát lục bản nguyên, nháy mắt tăng vọt tới 85. Thân kiếm ánh sáng nội liễm, lại ẩn chứa để thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố sắc cơ. Cuối cùng, cửu giai. Lưu Phong chậm chậm nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội dâng trào, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Diễn ra gần 2 tháng, quét ngang thập đại bí cảnh, trải qua vô số liều mạng tranh đấu, hấp thu lượng lớn thiên địa tinh hoa cùng bí cảnh bản nguyên, hắn cuối cùng tại ngũ hành bí cảnh, mượn tứ hung tôi luyện, một lần hành động đột phá tới cửu giai. Hắn hôm nay, đơn thuần tu vi đẳng cấp đã cùng Giang lão tương đương, thậm chí hơi có vượt qua. Phối hợp trên mình nhiều nghịch thiên thải sắc dòng cùng Chu Thiên kiếm, xạ nhật thần cung chờ chí bảo, chân thực chiến lực, e rằng đã khó mà ước lượng. Là thời điểm đi ra. Thần thú, tử kỳ của ngươi cũng nên đến. Lưu Phong trở lại yên tĩnh một thoáng kích động khí tức, chuẩn bị rời khỏi ngũ hành bí cảnh, đem cái tin tức tốt này nói cho Giang lão cùng các vị tiền bối, cũng bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đối thần thú cuối cùng thảo phạt. Nhưng mà, làm hắn đi đến bí cảnh cửa ra quan môn, tính toán lúc rời đi, lại phát hiện quang môn bị một cỗ cường đại mà tà ác, mang theo khí tức quen thuộc lực lượng, theo phần ngoài gắt gao phong bế. Hư ảo chi nhãn xuyên thấu quang môn, nhìn thấy chính là tầng một không ngừng nhúc nhích, ẩn chứa hỗn loạn, mục nát, thôn phệ chờ tiêu cực pháp tắc màu đỏ sẫm phong ấn mạng lưới. Phong ấn ngọn nguồn khí tức chính là thần thú. Hơn nữa, nó cường độ bất ngờ đạt tới thải sắc dòng cấp độ. Miêu tả tin tức biểu hiện, cần phong ấn giả bản thể hoặc siêu việt nó bản nguyên cấp độ lực lượng mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Lưu Phong tâm nháy mắt trầm xuống. Thần thú sớm thoát vây. Hơn nữa, tại chính mình tiến vào ngũ hành bí cảnh khoảng thời gian này, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nó lại có năng lực phong ấn bí cảnh lối ra. Chẳng lẽ nó đã khôi phục lại có thể áp chế Giang lão, thậm chí mạnh hơn? Một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Hắn biết, chính mình nhất định cần lập tức ra ngoài. Không có chút gì do dự, Lưu Phong ánh mắt mãnh liệt, quanh thân vừa mới thăng cấp cửu giai linh lực không giữ lại chút nào bạo phát. Chu Tiên kiếm cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, kiếm linh ngong ngong, sát ý ngút trời. Trên thân kiếm, 85 độ thức tỉnh lực lượng trọn vẹn kích hoạt. Tăng phúc, thải, mục tiêu, Chu Tiên kiếm lực công kích, bản thân linh lực thu phát cường độ, đối tà ác phong ấn đặc công hiệu quả, gấp 10 lần tăng phúc. Lục tiên kiếm ý, kim, thôi động đến cực hạn. Hư ảo chi nhãn gắt gao khóa chặt phong ấn yếu nhất một cái năng lượng tiết điểm. Cho ta, mở. Lưu Phong hai tay cầm kiếm, đem lực lượng toàn thân, tính cả vô hạn trưởng thành trong thời gian ngắn chuyển hóa hấp thu bộ phận bí cảnh còn sót lại năng lượng, toàn bộ quán chú đến Chu Tiên kiếm bên trong. Thân kiếm bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng long ánh, quang mang kia không còn là màu vàng kim hoặc huyết sắc, mà là một loại hỗn độn sơ khai, vạn vật quy khư mơ mông. Một kiếm đâm ra, không có âm thanh. Thời gian cùng không gian dường như dưới một kiếm này ngưng trệ. Mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại cái kiếm màu đỏ sẫm phong ấn mạng lưới tiết điểm bên trên. Giang giác, nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn, phản phất tới từ sâu trong linh hồn. Cái kia cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa thần thú bản nguyên chi lực thải sắc phong ấn, lại dung hợp Lưu Phong cửu giai toàn bộ lực lượng, gấp 10 lần tăng phúc, Chu Tiên kiếm 85 độ thức tỉnh, Lục Tiên kiếm ý, cùng đối tà ác đặc công một kích mạnh nhất phía dưới, cuối cùng bị xé mở một đường máy khe hở. Khe hở nhanh chóng khuyết trương, như là vỡ vụn mặt bằng, lan tràn tới toàn bộ quang môn. Bèn, quang môn tính cả phong ấn, hoàn toàn tan vỡ. Lưu Phong bước ra một bước, lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, đập vào mi mắt, nhưng lại không phải quen thuộc xanh lam bầu trời, mà là một mảnh hỗn loạn bầu trời, cùng phương xa truyền đến, khiến hắn linh hồn đều cảm thấy rung động, vô cùng tà ác cùng cường đại khí tức khủng bố. Cô khí tức kia, hắn vô cùng quen thuộc, thần thú. Nhưng so trước đó tại trong phong ấn cảm ứng được, cường đại đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa, cô khí tức kia ngay tại hoa hạ một cái nước khác, điên cuồng bành trướng, tàn phá bốn phía. Cùng lúc đó, hắn mang theo người, trải qua đặc thù mã hóa quân đội máy truyền tin khẩn cấp, điên cuồng địa chấn động lên, trên màn hình lóe ra cấp bậc cao nhất màu đỏ báo động tin tức, cùng một đầu vừa mới gửi đi tới từ bộ chỉ huy tối cao ngắn gọn tin tức, thần thú pha phong, thôn vệ bí cảnh khôi phục, hiện đã đến cửu giai cấp 3 trở lên, công kích chính diện đánh kinh đô vòng phòng ngự, Giang lão trọng thương, mau trở về. Mỗi một cái chữ giống như trọng truy nện ở Lưu Phong trong lòng. Hắn rời khỏi tiến vào bí cảnh mới nửa ngày đường này, bên ngoài dĩ nhiên đã long trời lở đất, không chần chờ chút nào, Lưu Phong thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, dùng siêu việt âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ, hướng về kinh đô phương hướng, điên cuồng tiến đến. Cửu giai cấp 2 tốc độ kinh khủng toàn bộ triển khai, phối hợp hỗn độn chiến hoa quy khư đạp tích đối không gian vi diệu ảnh hưởng. Hắn cơ hồ là tại tiến hành cự ly ngắn bước nhảy không gian. Dọc đường núi non sông ngòi phi tốc thụt lùi, thành thị thôn trang hóa thành mơ hồ quang ảnh. Hắn có thể cảm giác được, phương xa cố kia tà ác khí tức, như là không ngừng khuếch tán màu đen ôn dịch, ngay tại ăn mòn phiến thiên địa này. Cũng có thể cảm giác được, kinh đô phương hướng, mấy đạo quen thuộc mà khí tức cường đại ngay tại đau khổ chống đỡ, trong đó một đạo thuộc về Giang lão khí tức, rõ ràng suy yếu rất nhiều, lại mang theo thường thế ba động. Chịu đựng, ta tới. Lưu Phong trong mắt hàn quang như băng, trong lòng sát ý sôi trào. Vừa mới đột phá cửu giai tràn đầy lực lượng, tại cực hạn phẫn nộ cùng lo lắng tôi hòa xuống, như là gần phun trào núi lửa. Thần thú, mặc kệ ngươi khôi phục lại trình độ gì, hôm nay tất để ngươi vẫn là Hoa Hạ. Mà giờ khắc này, Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới, vô số thông qua vệ tinh, linh năng quan chắc thiết bị hoặc trực tiếp chính mắt trông thấy dân chúng, đều lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Kinh đô ngoại vi, nguyên bản bầu trời trong xanh đã bị quay cuồng, như là vật sống màu đỏ sẫm tà vân bao phủ. Tà vân bên trong, một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung nó to lớn, từ vô số vặn vẹo huyết đủ, không xương, oan hồn, cùng năng lượng đen kịt tạo thành không thể diễn tả đồ vật, ngay tại chậm chậm lúc đích, bành trướng. Nó có tính ra hàng trăm không ngừng khép mở, nhỏ xuống lấy tính ăn mòn mủ dịch miệng lớn, hàng ngàn hàng vạn con vằn bệnh tiêm máu, tràn ngập điên cuồng cùng tham lam tà nhãn, cùng vô số vung đẩy, mang theo gai ngược cùng rắc hút xúc tu. Chỉ là nó tồn tại bản thân, tán phát uy áp cùng tà khí, cũng đủ để cho trong vòng phương viên mấy trăm dặm người tu luyện cấp thấp cùng người thường tâm thần sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Đây chính là trọn vẹn phá phong mà ra, cũng thông qua điên cuồng thôn vệ trên làm tinh mỗi cái cỡ trung tiểu bí cảnh bản nguyên, thậm chí không tiếc nuốt mất chính mình mấy cái trọng yếu phân thân tới khôi phục lực lượng, thần thú bản thể. Khả năng lượng cấp độ bất ngờ đã khôi phục lại cựu giai cấp 6 khủng bố tình huống. Hơn nữa khả năng lượng còn đang lên cao bên trong. Viễn Siêu mới đột phá cựu giai cấp 1 Giang lão. Kinh đô trên không, Hoa Hạ tối cường phòng ngự trận pháp Cựu Châu đỉnh thiên đại trận đã toàn bộ triển khai. 9 vị to lớn thanh đồng đỉnh hư ảnh trôi nổi tại 9 cái phương vị, rũ xuống dày nặng màn sáng màu vàng đen, đem khu vực trung tâm miễn cưỡng bảo vệ. Nhưng màn sáng tại thần thú xúc tu điên cuồng chịu kích cùng tà năng thổ tức ăn mòn phía dưới, kịch liệt ba động, sáng tối chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Trong màn sáng, dùng trọng thương Giang lão đứng đầu, Diệp Quy Trần, Tô Lâm Cung, Đao Hoàng Sở Cổn Ca, Tiêu Giao Vương Lý Mục Huyền, Trấn Nguyên Vương Tiêu Chiến, Nguyệt Hoàng Thẩm Thanh Hàn, Viêm Vân, Thành Đế, Lôi Tôn, Ngũ Lão, Mông Thành, Bạch Kỵ. Tất cả phía trước hiệp trợ Lưu Phong chấn thủ bí cảnh, hoặc tại đạt được cảnh báo sau chạy tới đầu tiên Hoa Hạ tới hữu hảo thế lực đỉnh tiêm cường giả, toàn bộ tề tụ nơi này. Bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm trọng, khoe miệng mang máu, khí tức bất ổn. Hiển nhiên đã cùng thần thú cùng với tản gia tà thần thân thuộc, bị ăn mòn yêu thú tiến hành khốc liệt chém giết, không ít người thường thế không nhẹ. Lưu Phong, nhờ vào ngươi, ta giúp không được gì, nó hiện tại đẳng cấp quá cao. Cửu giai phía sau cấp 1 tầng 1. Ngạo Doanh tại Lưu Phong thể nội hô. Giang Lao sắc mặt tái nhợt, trước ngực có một đạo sâu đủ thấy xương tính ăn mòn vết thương, quanh quẩn lấy hắc khí, ngay tại bị Thanh Đế toàn lực trị liệu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn cắn răng chống đỡ lấy trận pháp hạch tâm, nhìn bên ngoài cái kia cơ hồ che lớp mặt trời khủng bố tàn thần, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng dứt khoát. Nên chết. Nó khôi phục đến quá nhanh. Thôn vệ bí cảnh, rõ ràng có thể để nó nhanh chóng như vậy khôi phục lực lượng. Diệp Quy Trần lao đi khỏe miệng vết máu, âm thanh khàn khàn, trong tay hắn tinh bản pháp bảo đã xuất hiện vết nứt. Cửu giai trên lệch quá xa, công kích của chúng ta cực kỳ khó đối nó tạo thành thương tổn chí mạng. Chúng ta tinh hải trợ giúp còn không có đến ư? Tô Lâm Cung sắc mặt cũng rất khó coi, hắn phất trần đã chặt đứt một đoạn. Lưu Phong tiểu tử kia còn chưa có đi ra ư? Chương 331, Hoa Hạ nguy cơ. Chương 331, Hoa Hạ nguy cơ. Sở cùng ca gầm thét, trường đao trong tay không ngừng bổ ra đao mang, chặt đứt một chút đột phá trận pháp giáp danh xúc tu, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều vào tới. Vũ hành bí cảnh bị phong ấn, liên lạc không được. Mông Thành trầm giọng trả lời, hắn giáp vai vỡ vụn. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hoa Hạ? Một vị tuổi tác khá cao cường giả mặt lộ bi thương, tuyệt vọng không khí tại đỉnh tiêm cường giả nhóm ở giữa lan tràn. Bọn hắn cơ hồ thủ đoạn ra hết, thậm chí vận dụng vài kiện áp đáy hòm quốc khí, cũng mèn mèn chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn thần thú đẩy tới nhị bước, vô pháp chân chính đẩy lùi nó. Mà Cửu Châu đỉnh tiên đại trận, tại thần thú kéo dài công kích cùng ăn mòn phía dưới, năng lượng ngay tại phi tốc tiêu hao, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 1-2 giờ. Một khi trận pháp phá toái, dùng thần thú cựu giai cấp 4 khủng bố thực lực cùng cái kia vô biên vô tận tà thần thân thuộc, kinh đô thậm chí hơn phân nửa Hoa Hạ, đem sinh linh đổ thán. Trên mặt đất, thông qua đủ loại con đường nhìn thấy một màn này dân chúng, sớm đã lâm vào cực hạn sợ hãi. Kêu khóc, cầu nguyện, tuyệt vọng gào thét, tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng bọn hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia diệt thế ma ảnh, một chút tới gần phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại cái này chỉ ám thời khắc, một đạo phảng phất khai thiên tích địa hôi mông kiếm khí, từ cách xa chân trời, như là xé rách nửa đêm ánh dạng đông, dùng tốc độ không thể nào hình dung, xuyên qua trời cao, hung hăng chém ở thần thú một đầu đang muốn chịu kích trận pháp to lớn xúc tu bên trên. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng như là dao nóng cắt vào dầu mỡ nhẹ văng lên. Cái kia đường kính vượt qua 10 mét, trình độ cứng cắp có thể so thần kim khủng bố xúc tu, lại bị đạo kia nhìn lên cũng không tính đặc biệt to lớn hôi mông kiếm khí, giống như là cắt đậu phụ tận gốc chặt đứt. Chỗ đứt nhăn bóng như gương, đồng thời nhanh chóng bị một cỗ tối tăm mở mịt lực lượng ăn mòn, chôn bụi, ngăn cản nó tái sinh. Hống! Thần thú cái kia vô số miệng lớn đồng thời phát ra thống khổ cùng nổi giận gào thét, tà vân điên cuồng cuộn. Ngay sau đó, tại tất cả cường giả cùng vô số dân chúng khó có thể tin trong ánh mắt, một đạo rắn giỏi như thương, quanh thân tắm rửa tại nhàn nhạt hỗn độn quang sáng chói bên trong thân ảnh, như là vẫn tinh rơi xuống, lại như cùng thiên thần phủ xuống. Âm vang rơi vào Cửu Châu đỉnh thiên đại trận bên ngoài màn sáng, chính chính ngăn tại thần thú cùng kinh đô ở giữa. Hắn đưa lưng về phía màn sáng, đối mặt với cái kia che khuất bầu trời khủng bố tà thần. bóng lưng cũng không tính đặc biệt rộng lớn, lại phảng phất một tòa không thể vượt qua triền miên cổ thần sơn, đem vô tà ác cùng tuyệt vọng toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Ánh nắng xuyên thấu qua tà vân khe hở rơi, chiếu sáng gò má của hắn. Gương mặt kia, trẻ tuổi, thanh tú, lại mang theo một loại vạn cổ băng hà yên lặng cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, thông qua chiến trường không trung điều tra thiết bị, khẩn cấp tin tức trực tiếp ống kính, hoặc cường giả thị lực nhìn thấy một màn này vô số người hoa hạ, nháy mắt sôi trào. Là Lưu Phong, là Lưu Phong, hắn tới, hắn thật tới. Trời ạ, hắn dường như không giống với lúc trước, mạnh hơn. Chúng ta được cứu rồi, hoa hạ được cứu rồi. Hy vọng như là liệu nguyên tinh hỏa, tại tuyệt vọng trong thâm nguyên, ở vang giấy lên. Trong màn sáng, Giang lão đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bóng lưng kia, già nua trong mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có thần thái, lẩm bẩm nói, Cửu Giai, Diệp Quy Trần, Tô Lâm khung đám người càng là mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được Lưu Phong trên mình cái kia không che giấu chút nào, cuồn cuộn như biển sao lại mang theo chém chết hết thảy sắc bén khí tức khủng bố, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, Cửu Giai, làm sao có khả năng? Vậy mới bao lâu? Sở Cung Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra chấn thiên cười to, ha ha ha, hảo tiểu tử, lao tử liền biết ngươi không xong dễ dàng như vậy chứng. Cửu Giai, đủ kình. Lưu Phong không quay đầu lại, ánh mắt của hắn như là lạnh nhất băng, tập trung vào phía trước cái kia không thể diễn tả tà thần. Hắn có thể cảm nhận được thần thú cường đại, Cửu Giai cấp 7, chính xác khủng bố. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có sôi trào chiến ý cùng sát khí lạnh như băng. Vừa mới đột phá Cửu Giai cấp 2 lực lượng tại thể nội lao nhanh gào thét. Chu Tiên kiếm tại trong tay phát ra hưng phấn tiếng rung, gần thức tỉnh kiếm linh truyền lại khát vọng giết chóc cùng hủy diệt ý niệm. Nhiều tầng thải sắc dòng sớm đã vận sức chờ phát động. Thần thú, Lưu Phong mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tà thần gào thét cùng chiến trường huyên náo, như là pháp lệnh vang vọng giữa thiên địa. Trò chơi của ngươi dừng ở đây rồi. Tiếng nói vừa ra, hắn động lên, không có thăm dò, không có bảo lưu. Kích thứ nhất, liền là toàn lực ứng phó. Chu Tiên kiếm vung lên, kiếm chỉ thương khung. Tăng phúc, thải, vạn lần tăng phúc. Mục tiêu, Chu Tiên, thải, Lục Tiên, thải. Hư ảo chi nhãn khóa chặt thần thú ước vạn tà nhãn bên trong, trọng yếu nhất, lưu chuyển lên nó bản nguyên thần tính một cái kia. Giết. Một chữ phun ra, thiên địa thất sắc. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó màu sắc kiếm quang, từ Chu Tiên kiếm tiềm bắn ra, mới đầu chỉ có một đường, nháy mắt liền bành trướng làm xé rách thiên địa rộng lớn kiếm trụ. Kiếm trụ bên trong, mơ hồ có bốn thanh sắt kiếm hư ảnh lưu chuyển trình nổi, tuy là tàn khuyết không đầy đủ, cũng đã đơn giản chôn vùi thiên thần, mở lại địa thủy hỏa phong vô thượng sát phạt khí voi. Đây là Lưu Phong Chu Tiên kiếm làm dẫn, điều động bản thân đối với giết chóc, hủy diệt, phá tà trở pháp tắc toàn bộ cảm ngộ. Mô phỏng ra Chu Tiên kiếm trận một chút ra lông mi năng. Cứ việc khiếm khuyết, nhưng uy lực của nó đã viễn siêu bình thường cựu giai cường giả một kích toàn lực. Kiếm trụ những nơi đi qua, không gian không phải bặm mẹo, mà là trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Thần thú phun ra tà năng tổ tức, vung vẩy xúc tu, bày ra tà pháp lĩnh vực, tại đạo này kiếm trụ trước mặt, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, nhanh chóng tan rã, vỡ vụn. Hống. Thần thú phát ra khai chiến đến nay kinh sợ nhất đan sen gào thét, nó theo đạo kia kiếm trụ bên trong, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đó là đủ để chân chính thương tổn, thậm chí hủy diệt nó cố này khôi phục không dễ bản thể lực lượng. Nó điên cuồng điều động lực lượng, vô số xúc tu sen lẫn thành thật dày vách thuẫn, miệng lớn phun ra áp xúc đến cực hạn ô hế tà năng bóng, tính toán ngăn cản. Nhưng mà, xoẹt. Kiếm trụ không trở ngại chút nào xuyên thấu tà năng bóng, đem nó chôn bụi. Tiếp đó hung hăng chém ở xúc tu trên vách thuẫn, như là dao nòng cắt vào ngưng kết dầu mỡ, lại như là nung đỏ thiết côn đâm vào tuyết động. Cứng gọi vô cùng xúc tu vách thuẫn bị tầng tầng chém ra, hóa khí. Kiếm trụ thế đi giảm xuống, nhưng vẫn như cũ mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ vào thần thú cái kia khổng lồ thân thể trung tự bộ. Vâng. Lần này là chặt chẽ bước vàng, chấn động hoàn vũ khủng bố bạo tạc. Thần thú gần nửa bên cạnh thân thể, trực tiếp bị đạo này kiếm trụ chém ra một cái to lớn, chảy xuôi theo đen kịt máu đen cùng phá toái nội tạng giữ tợn vết thương. Vết thương giáp danh, tối tăm mở miệng Chu Tiên kiếm khí cùng quy khư đạp tích ăn mòn lực lượng điên cuồng tàn phá bốn phía, ngăn cản nó khép lại, không hề đứt đoạn hướng nội bộ ăn mòn. Vô số tà nhãn tại kiếm khí bên trong bạo liệt, vô số miệng lớn phát ra thống khổ kêu rên. Một kích, trọng thương thần thú. Chương 332, cuối cùng chiến chương 332, cuối cùng chiến yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ chiến trường, thậm chí tất cả thông qua trực tiếp xem một màn này các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhìn xem cái kia cơ hồ vô địch tà thần, bị cái kia trẻ tuổi bóng lưng một kiếm bổ ra gần nửa bên cạnh thân thể. Cái này, đây là sự thực ư? Không phải ảo giác. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là trời long đất lở gieo họ cùng gào thét. Theo kinh đô vòng phòng ngự bên trong, theo hoa hạ bốn phương tám hướng, thậm chí theo các nơi trên thế giới chú ý trận này quyết định làm tinh vận mệnh chi chiến địa phương. Lưu Phong, Lưu Phong, Lưu Phong, giết, giết nó. Hoa hạ vạn năm, anh hùng vạn năm. Màn sáng bên trong các cường giả cũng tất cả đều chấn động có thể dùng lại thêm. Bọn hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thần thú, tại Lưu Phong thủ hạ, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị thiệt lớn. Một kiếm kia uy lực, quả thực siêu việt bọn hắn đối lực lượng nhận thức. Tiểu tử này, cũng quá nghịch thiên tiêu chiến há to miệng. Vừa mới cửu giai, liền có thể có uy lực như vậy. Hắn nhất định còn có chúng ta không biết át chủ bài. Lý Mục Huyền ánh mắt sáng rực. Tốt, giết đến tốt. Sở Cung Ca xúc động đến râu ria đều đang run. Giang lão thật dài thở phào nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng sơ sơ buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, chính mình có lẽ có thể nghỉ ngơi một chút. Thiếu niên này đã chân chính trưởng thành là đủ để kình thiên hám địa trụ cột. Thần thú bị thương nặng, phát ra điên cuồng mà oán độc gào thét. Nó cái kia khổng lồ thân thể kịch liệt mọc ngoại, miệng vết thương mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, tính toán khép lại, lại bị Chu Tiên kiếm khí cùng ăn mòn lực lượng không ngừng phá hoại. Nó cái kia ước vạn tà nhãn bên trong, tràn ngập đối Lưu Phong hận ý ngập trời cùng. Một chút không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nhân loại, sâu kiến, ngươi làm nổi giận ta. Hỗn loạn trùng điệp linh hồn gào thét vang vọng đất trời. Ta muốn nuốt ngươi, nuốt linh hồn của ngươi, đem lực lượng của ngươi biến thành ta một bộ phận. Nó không còn bảo lưu, triệt để điên cuồng. Toàn bộ thân thể bắt đầu bốc cháy lên đen kịt tà thần chi hỏa, khí tức dĩ nhiên lần nữa trào lên. Nó không tiếc bốc cháy thật không dễ dàng khôi phục bản nguyên, cũng muốn đem trước mắt cái này cho nó mang đến to lớn uy hiếp cùng sỉ nhục nhân loại, triệt để mà sát. Tà thần lĩnh vực, vạn vật quy khư. Thần thú gào thét, dùng nó làm trung tâm, một cái to lớn, màu đỏ sẫm, tràn ngập mục nát, thôn vệ, hỗn loạn, tuyệt vọng chờ hết thể tiêu cực khái niệm lĩnh vực, ầm vang bày ra, nháy mắt đem Lưu Phong bao phủ đi vào. Trong lĩnh vực, pháp tắc và mẹo, không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn. Hết thể năng lượng cùng vật chất đều tại bị điên cuồng thôn vệ, đồng hóa, chuyển hóa làm chống đỡ lĩnh vực chất dinh dưỡng cùng công kích Lưu Phong vũ khí. Đây là cựu giai cường giả bản nguyên lĩnh vực, uy lực khủng bố tuyệt luân. Lưu Phong cẩn thận, đó là nó thần quốc hình thức ban đầu. Diệp Quy Trần lo lắng truyền âm, nhưng mà thân ở trong lĩnh vực Lưu Phong, sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, hư ảo chi nhãn tại linh hồn cấp độ toàn lực vận chuyển, phân tích lấy lĩnh vực này cấu thành, nhược điểm, quy tắc vận hành. Chém không chết tiểu cường trọi cứng lấy lĩnh vực ăn mòn cùng thôn vệ. Vô hạn trưởng thành ngược lại bắt đầu thử nghiệm ngược hấp thu trong lĩnh vực tinh thuần tà thần lực lượng, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn đang mạo hiểm. Pháp tác cấp làm sạch quang hoàn dùng hắn làm trung tâm căng ra một mảnh nhỏ tinh thổ, chống cự lấy tiêu cực pháp tác ăn mòn. Lĩnh vực a. Lưu Phong chậm chậm mở to mắt, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển. Ta cũng có. Hắn cũng không mở ra thực chất lĩnh vực, mà là đem bản thân ý chí, pháp tác cảm ngộ, cùng Chu Tiên kiếm giết chóc chân ý, ngưng kết, thăng hoa, hóa thành một cỗ vô hình thế đối kháng thần thú lĩnh vực. Đây không phải truyền thống năng lượng lĩnh vực, mà là một loại tầng thứ cao hơn tâm chi vực ý trận. Là hắn linh hồn thể biến, ý chí thăng hoa sau thể hiện. Tại cỗ này thế bao phủ xuống, thần thú lĩnh vực ăn mòn hiệu quả đại giảm, những cái kia hỗn loạn tiêu cực pháp tác đối với hắn ảnh hưởng cũng bị xuống đến thấp nhất. Không có khả năng. Ngươi mới vào cựu giai, làm sao có khả năng giống như ý chí này cảnh giới? Thần thú khó có thể tin gào thét. Ngươi nhận thức quá nhỏ hẹp. Lưu Phong lãnh đạm đáp lại, trong tay Chu Tiên kiếm lần nữa nâng lên. Lần này, hắn không có sử dụng đại quy mô kiếm chiêu. Thân hình lóe lên, hỗn độn chiến hoa bộc phát ra cực hạn tốc độ, phối hợp quy khư đạp tích đối không gian vi diệu khống chế. Hắn giống như quỷ mị, trực tiếp xông vào thần thú lĩnh vực chỗ sâu, tới gần nó cái kia bị thương thân thể. Cận thân chém giết. Đối với hình thể cách xa song phương mà nói, cái này nhìn như là thần thú ưu thế. Nhưng Lưu Phong hư ảo chi nhãn có thể tinh chuẩn tìm tới nó năng lượng vận chuyển tiết điểm cùng phòng ngự chỗ bằng được. Tăng phúc sau lực lượng đủ để phá vỡ phòng ngự của nó. Tiểu Cường bảo đảm hắn tại tiếp nhận phản kích lúc sẽ không nháy mắt sụp đổ, làm sạch không ngừng xua tán xâm nhập thể nội tà thần lực lượng. Hắn như một quả chí mạng đinh, lại như một cái sắc bén dao giải phẫu, tại thần thú thân thể khổng lồ bên trên, không ngừng tạo thành lấy tuy nhỏ lại vô cùng phiền toái cùng đau đớn vết thương. Đồng thời đem Chu Tiên kiếm khí cùng ăn mòn lực lượng truyền vào trong đó, phá hoại nó nội bộ kết cấu, gây nhiều khả năng lượng vận hành. Thần thú nổi giận, vô số xúc tu, gai xương, tà năng chùm sáng điên cuồng công kích. Nhưng dù sao bị Lưu Phong dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ tránh đi, hoặc là dùng Chu Tiên kiếm cùng quy khư đạp tích lực lượng cưỡng ép đón đỡ, lộ lệnh, chôn bụi. Thỉnh thoảng có công kích rơi vào trên người, tạo thành vết thương, cũng sẽ ở tiểu cường siêu tốc tái sinh phía dưới nhanh chóng khép lại. Đây là một tràng cực độ không cân đối, nhưng lại dị thường khốc liệt tiêu hao chiến. Thần thú hình thể to lớn, lực lượng vô hạn, sức khôi phục kinh người, nhưng mục tiêu lớn, không đủ linh hoạt, lại bị Lưu Phong Chu Tiên kiếm khí kiềm chế. Lưu Phong linh hoạt cơ động, công kích tinh chuẩn chí mạng, phòng ngự cùng khôi phục bị thiên, nhưng linh lực tiêu hao rất lớn, lại không thể có mảy may sai lầm. Song phương tại màu đỏ sẫm tà thần trong lĩnh vực, hóa thành hai đạo mơ hồ quang ảnh, dùng nhanh đánh nhanh, dùng ngoan đấu hung ác. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra khiến không gian phá toái khủng bố gợn sóng năng lượng. Kinh thị trên không Cửu Châu đỉnh tiên đại trận, tại hai người chiến đấu dư ba trùng kích vào, đều kịch liệt lung lay, màn sáng sáng tối chập chờn. Quan chiến tất cả người, tim đều nhảy đến cổ họng. Bọn hắn không thấy rõ cụ thể chiến đấu tỉ mỉ, chỉ có thể nhìn thấy cái kia lĩnh vực đỏ sẫm bên trong không ngừng bạo phát hào quang cùng chấn động, cảm nhận được mỗi lần kia làm người linh hồn run rẩy năng lượng đối xông. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Chiến đấu kéo dài sơ nửa giờ. Cuối cùng, tại một lần quyết liệt đối đầu sau, song phương tạm thời tách ra. Thần thú trên người hiện đầy to to nhỏ nhỏ vô số đạo vết thương, tuy là đều đang ngọ nghệ khép lại, nhưng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, khí tức cũng so ban đầu để lại không ít, tà thần lĩnh vực phạm vi cũng thu nhỏ gần 1/3. Chương 333, thần thú diệt, xuất phát tinh hải, đại kết cục. Chương 333, thần thú diệt, xuất phát tinh hải, đại kết cục. Hiển nhiên, kéo dài cường độ cao chiến đấu cùng tương thế, tiêu hao nó đại lượng bản nguyên. Mà Lưu Phong, đồng dạng không dễ chịu. Quần áo trên người phát toái, nhiều chỗ bị thương, tuy là đều đã khép lại, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng hơi có lên xuống. Liên tục bạo phát cường độ cao công kích, đối kháng cựu giai cấp 7 lĩnh vực, đối với hắn tiêu hao đồng dạng to lớn. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén như lao, chiến ý không giảm chút nào. Lưu Phong, người rất mạnh. Ngoài ý liệu mạnh. Thần thú thở hổn hển, linh hồn ba động bên trong mang theo một chút mỏi mệt cùng càng thâm trầm sát ý, nhưng dừng ở đây rồi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính át chủ bài. cháy lên đi, ta bản nguyên. Triệu Hoán, Thâm Viên Ngưng Thị. Thần thú bộ vị trọng yếu, cái kia vô số tà nhãn trung tâm, một khỏa to lớn nhất, như là mặt trời màu đen tà nhãn, đột nhiên mở ra. Trong đồng tử là một mảnh sâu không thấy đáy, phản phất kết nối lấy Thâm Viên vô tận hắc ám. Một cỗ so với phía trước càng cổ lão, càng tà ác, càng không thể diễn tả khí tức, theo cái kia trong ánh mắt tràn ngập ra. Nó muốn vận dụng cuối cùng át chủ bài, triệu hoán tới từ nó xuất thân địa phương, một cái nào đó vũ trụ Thâm Viên nhìn chăm chú đó là một loại siêu việt bình thường pháp tắc nguyên rủa cùng ma sát chi lực. Nhưng mà, ngay tại khỏa kia Thâm Viên chi nhãn trọn vẹn mở ra, lực lượng kinh khủng gần bắn ra nháy mắt, Lưu Phong khẽ miệng, lại làm giấy lên một vòng lạnh giá độ cong. Chờ ngươi rất lâu. Hắn một mực giữ lại sát chiêu mạnh nhất, chính là vì ứng đối thần thú khả năng tồn tại trung cực át chủ bài. Tỷ lệ chết liệt, thải, phát động. Phán định mục tiêu, thần thú. Trạng thái ước định, sinh mệnh cường độ, vì kéo dài chiến đấu cùng tương thế, đã theo định phong trượt xuống khoảng 40, năng lượng tầng cấp, bốc cháy bản nguyên sau tổng lượng vẫn như cũ to lớn, nhưng thu phát công suất vì nội bộ thương thế cùng quấy nhiễu có chỗ hạ xuống, linh hồn độ hoàn hảo, vì triệu hoán Thâm Viên ngưng thị, bộ phận linh hồn cùng Thâm Viên kết nối, xuất hiện ngắn ngủi khe hở, phần ngoài gia trì, tà thần lĩnh vực thu nhỏ, không ổn định, nắm giữ vật phẩm, trạng thái đặc. Thu, ngay tại dẫn dắt Thâm Viên ngưng thị, ở vào thi pháp phía trước đông đưa trạng thái, bản thân phòng ngự cùng năng lực ứng biến ngắn ngủi xuống tới thung lũng. Tổng hợp trạng thái ước định, thấp hơn bản thân chém giết ngưỡng. Điều kiện phù hợp. Dòng hiệu quả phát động. Không có hào quang, không âm thanh vang, không có bất kỳ năng lượng ba động. Ngay tại thần thú cái kia Thâm Viên ngưng thị lực lượng gần dâng lên mà ra phía trước 0.01 giây. Nó khỏa kia to lớn, xem như lực lượng hạch tâm cùng linh hồn cửa sổ Thâm Viên chi nhãn trong con mắt hào quang, đồng nhiên. Đọc lại. Tiếp đó, như là bị vô hình cục tẩy xóa đi vết bẩn, khỏa kia mắt, tính cả phía sau kết nối lấy, nó tính toán triệu hoán Thâm Viên thông đạo, cùng trong cơ thể nó sôi trào tới cực điểm tà thần bản nguyên, còn có nó cái kia khổng lồ, không ai bị nổi thân thể. Theo hạch tâm bắt đầu, một chút, vô thanh vô tức. Hóa thành nhỏ bé nhất, lóe ra ảm đạm ánh sáng nhạt bụi trần màu đen, theo gió phiêu tán. Quá trình cũng không nhanh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, vô pháp kháng cự tính tuyệt đối. Tựa như một bức họa, bị theo trên vải vẽ, chậm chậm lau. Thần thú thậm chí không thể phát ra cuối cùng gào thét hoặc kêu rên, ý thức của nó tồn tại, ngay tại tỷ lệ chém giết cái kia không giảng đạo lý quy tắc phán định phía dưới, bị cưỡng chế xóa đi. Cửu giai cấp 7, thôn vệ bí cảnh, cơ hồ muốn hủy diệt Lam Tinh tà thần, thần thú, vỡ lạc. Tiến tĩnh. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dài đằng đẵng, đều muốn tĩnh mịch tiến tĩnh. Màu đỏ sầm tà thần lĩnh vực, theo lấy chủ thể biến mất, như là mất đi chống đỡ các bảo, nhanh chóng sụp đổ, tiêu tán. Ánh nắng, lần nữa không trở ngại chút nào vãi xuống tới, chiếu rọi tại tàn tạ khắp nơi, nhưng ngay tại chậm chậm bản thân chữa trị trên mặt đất. Chiếu rọi tại kinh thị vòng phòng ngự cái kia vết thương chồng chất lại như cũ sừng sững trên màn sáng, cũng chiếu rọi tại cái kia một mình sừng sững tại không trung, cầm trong tay cổ kiếm, bóng lưng rắn rỏi như tùng trên người thiếu niên. Hắn hơi thở hổn hển, nhìn về phía trước cái kia ngay tại chậm chậm tiêu tán, đại biểu lấy thần thú cuối cùng tồn tại bụi trần màu đen, ánh mắt tiến lặng, không vui không buồn. Kết thúc. Cái này quấy nhiễu Lam Tinh nhiều năm, mang đến vô số tai nạn cùng sợ hãi trung cực bí hiệp, cuối cùng tại trong tay hắn, triệt để kết thúc. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một thế kỷ. Đinh Hai như góc, cơ hồ muốn lật tung thiên âm thanh hoan hô, tiếng hò hét, tiếng khóc, theo kinh đô, theo hoa hạ mỗi một cái xó xỉnh, như núi kêu biển gầm bộc phát ra. Thắng, chúng ta thắng. Thần thú chết, bị Lưu Phong giết. Anh hùng, hắn là chân chính anh hùng. Hoa hạ vạn năm, nhân loại vạn năm. Vô số người ôm nhau mà khóc, vui cực mà cuồng. Sống sót sau hai nạn to lớn vui sướng, cùng đối cái kia ngăn cơn sóng dữ thiếu niên vô hạn sùng kính, nhấn chìm toàn bộ thế giới. Trong màn sáng, Giang lão thật dài thở phào nhẹ nhõm, triệt để trầm tĩnh lại, mặc cho thanh đế trị thương cho chính mình, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Diệp Quy Trần, Tô Lâm cũng đám người đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy cực hạn chấn động cùng mờ mịt. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ thần thú là chết như thế nào. Cái kia cuối cùng xóa đi, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Sở Cung Ca dùng sức huy vũ một thoáng nắm đấm, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng có chút ngạnh ở Lý Mục Huyền đong đưa qua xếp, cười khổ lắc đầu, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Những cường giả khác cũng đều là một mặt phức tạp, kính nể, cảm kích, chấn động, còn có một chút nhàn nhạt, đối với bị hậu bối xa xa siêu việt buồn vô cớ. Lưu Phong chậm chậm xoay người, đối mặt với màn sáng bên trong mọi người, đối mặt với phía dưới vô số xúc động reo hò dân chúng, đối mặt với ống kính. Trên người hắn hào quang dần dần thu lại, khí tức khôi phục bình thản. Cuối cùng hắn cảm nhận được có thể sử dụng triệu hoán chi thần, thái sắc cưỡng ép thu phục thần thú bản thể, nhưng mà hắn vô dụng, bởi vì thần thú phải chết. Hắn đem Chu Tiên kiếm đưa về thế giới thụ thân cảnh chế tạo trong vỏ kiếm, phát ra thanh thúy thương âm thanh. Tiếp đó, hắn đôi ống kính, đối mảnh hắn này bảo vệ đất này, lộ ra một cái nhàn nhạt, có chút mỏi mệt, lại ấm áp mà sạch sẽ đủ cười. Nụ cười này, thông qua sóng điện, truyền khắp hoa hạ, truyền khắp thế giới, dừng lại thành vô số người trong lòng, vĩnh hằng anh hùng hình ảnh. Thần thú vẫn lạc, dư nghiệt quét dọn, hai sau trùng kiến, luận công hành thưởng. Một loạt rườm rà mà cần thiết làm việc, tại trong những ngày kế tiếp căng thẳng mà có thứ tự tiến hành. Lưu Phong danh tự vang vọng hoàn vũ, trở thành Lam Tinh hoàn toàn xứng đáng thủ hộ thần, vô số người sùng bái thần tượng. Nhưng bản thân hắn lại dị thường địa thấp, xin miễn cơ hồ tất cả khen ngợi cùng phỏng vấn, chỉ là yên tĩnh trở lại kinh đại, trở lại 307 ký túc xá, lại biến trở về cái kia học sinh bình thường. Chỉ có tầng cao nhất cùng số ít đỉnh tiêm cường giả biết, vị này trẻ tuổi thủ hộ thần, suy nghĩ trong lòng, sớm đã không còn là Lam Tinh cái này một góc nhỏ. Một tháng sau, Kinh đô vùng ngoại thành, một chỗ bí ẩn hàng thiên căn cứ. Lưu Phong, Giang lão, Diệp Quy Trần, Tô Lâm cùng hoa hạ tầng cao nhất mấy vị đại biểu, đứng ở một chiếc hình giọt nước, tràn ngập tương lai khoa kỹ cảm giác, nhưng lại khắc rõ xưa cũ phủ văn cỡ trung tinh hạm phía trước. Đây là lá, Tô hai người mang tới dự phòng xuyên qua tàu chiến, trải qua khẩn cấp chữa trị cùng bổ sung năng lượng, đã có thể tiến hành vượt qua tình vực đi. Lưu Tiểu Hữu, lần này đi tinh hải, con đường phía trước không biết, nguy hiểm trùng điệp. Ngươi thật quyết định ư? Giang lão nhìn xem Lưu Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Làm tinh uy hiếp đã trừ, nhưng càng lớn thế giới, cần phải có người đi nhìn, đi tìm hiểu, đi thủ hộ. Lưu Phong ánh mắt kiên định. Hơn nữa, con đường của ta tại nơi này, chạy tới một cái giai đoạn. Trong tinh hải, có lẽ có để ta tiến hơn một bước khả năng, cũng có thần thú lai lịch manh mối, cùng rộng lớn hơn chiến trường. Diệp Quy Trần trịnh trọng nói, Lưu Tiểu Hữu, ta cùng Tô Minh, đại biểu tinh hải nhân tộc thất đại vực, chính thức mời ngươi gia nhập. Dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực, chắc chắn tại ta nhân tộc tinh vực rực rỡ hào quang. Tô Lâm Cung cũng gật đầu, tinh hải cuộn cuộn, văn minh óng ánh, cường giả như mây. Nơi đó mới là ngươi chân chính sân khấu. Lưu Phong mỉm cười, đa tạ hai vị tiền bối dẫn đường. Hắn quay người, nhìn về phía tới đưa tiễn lắc đắc mấy người. Cha mẹ trong mắt rưng rưng, lại cố gắng cười lấy đối với hắn vất tay, Hứa Hồng Đậu cùng La Tường vành mắt đỏ rực, lớn tiếng hô hào Phong ca bảo trọng nhớ về thăm nhìn. Khương Thiên Mệnh đối với hắn gật đầu một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Xa xa, một cái màu băng lam thân ảnh yên tĩnh đứng thẳng, nhìn hắn, không có lên trước, chỉ là thật sâu nhìn xem. Lưu Phong đối mọi người phất phất tay, không do dự nữa, quay người, bước lên tinh hạm cầu thang mạng. Cửa khoang chậm chậm đóng lại. Động cơ khởi động, phát ra trầm thấp mà mạnh mẽ oanh minh. Tinh hạm chậm chậm bay lên không, gia tốc, đột phá tầng khí quyển, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại xanh thẳm chân trời, lái về phía cái kia bao la, tràn ngập không biết cùng khả năng tinh thần đại hải. Lam Tinh cố sự, tạm thời có một kết thúc. Nhưng thuộc về Lưu Phong truyền kỳ, tại càng mênh mông trong tinh hải, vừa mới bắt đầu.